Chương 786, hoàn toàn mới phương thức. Miễn phí đưa bảo vật. Chương 786, hoàn toàn mới phương thức. Miễn phí đưa bảo vật. Cái gì? Đã vây đầy dị độ ma nhân, cái này. Nhị trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây chẳng phải là nói, chúng ta ra không được rồi. Muốn bị khốn tử ở bên trong. Tử Quỷ thì thào nói, bên trong có Lam Thiên Thương hội hùng hổ dọa người, bên ngoài khắc thường độ ma nhân không chết không thôi, cái này. Cái này sao có thể xử lý? Đối mặt trong ngoài song trọng giáp công tình huống, liền xem như lão luyện thành thục đàm vô niệm, cũng mất đi tốc độ, cho mày không thôi. Chỉ có Đường Huyền lại là thần sắc lạnh nhạt. Không cần lo lắng, nơi này là Thương Lam tinh vực, liền xem như dị độ ma nhân, cũng không dám tạo thứ. Mà lại ta đã trước thời hạn thông chi ngũ trưởng lão cùng sư tỷ bọn người, bọn hắn đã đang đuổi trên đường tới. Nói đến đây, Đường Huyền ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng. Đem chủ ý động đến trên đầu của ta, ta muốn để dị độ ma nhân tới. Đi không được. Nghe tới hắn, Tử Quỷ ba người nháy mắt an tâm xuống tới. Nguyên lai môn chủ sớm có an bài, cái kia này nguy có thể giải vậy. Ha ha, lần này dị độ ma nhân thảm, rất có thể là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không phải rất có thể, là tuyệt đối sẽ rất thảm. Đường Huyền gật đầu, tinh vực bên ngoài dị độ ma nhân tạm thời không cần lo lắng, dưới mắt chúng ta muốn làm là ứng phó Lam Thiên Thương hội công kích. Đưa tới cửa thịt mỡ, há có thể không ăn, chỉ cần ăn hết toàn bộ Lam Thiên Thương hội, cái kia tử vận các góp chân liền xem như triệt để đứng vững. Tử Quỷ Hưng vừa nói, nào chỉ là đứng vững, tử vận các đem nhảy lên trở thành Thương Lam thành thương nghiệp bá chủ, rốt cuộc không người nào có thể đối kháng. Thế nhưng là, lông mày của nàng lại nhíu lại. Môn chủ, làm như thế nào đi đánh vỡ Lam Thiên Thương hội giá thấp áp bắt đầu? Nhị trưởng lão lập tức nói, vậy chúng ta cũng hạ giá, bọn hắn hàng ba thành, chúng ta hàng bốn thành. Tử Quỷ lắc đầu nói, không ổn, vừa đến đối phương đã hấp dẫn tất cả lưu lượng khách, coi như chúng ta bây giờ hạ giá, tại về thời gian cũng không kịp. Còn có, coi như chúng ta hàng bốn thành, Lam Thiên Thương hội sẽ lập tức hàng năm thành, chúng ta bây giờ tiền tài, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đấu. Nhị trưởng lão mặt lộ buồn rầu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ a? Tử Quỷ quay đầu nhìn về phía Đường Huyền. Hắn đã dám đáp ứng Lam Thiên Thương hội khiêu chiến, liền tất nhiên có nắm chắc lập bàn. Quả nhiên, Đường Huyền cười nói, đích xác, dùng thông thường bán phương thức là tuyệt đối không cách nào phá cục, cho nên ta quyết định áp dụng một loại hoàn toàn mới bán phương thức, một loại chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua phương thức. Nhị trưởng lão hiếu kỳ mà nói, môn chủ, phương thức gì? Đường Huyền cười khẽ, lập tức phun ra năm chữ, miễn phí đưa bảo vật. Năm chữ này mới ra, Tử Quỷ bọn người trực tiếp mắt trợn tròn. Miễn phí đưa bảo vật, đây là cái gì nghịch thiên thao tác? Đường Huyền điên rồi sao? Nếu như đổi thành người khác, sợ là giờ phút này đã chửi ầm lên. Coi như Tử Quỷ, nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm đối với Đường Huyền có lòng tin tuyệt đối, giờ phút này trong lòng cũng là im lặng vô cùng. Nhị trưởng lão nhịn không được nói, môn chủ, cấp thấp hàng hóa là không có gì lợi nhuận, ngươi hiện tại lại cho bảo vật, vậy chúng ta còn kiếm tiền gì? Đường Huyền cười nói, yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó các ngươi liền biết, tiếp xuống ta muốn các ngươi đi làm những chuyện này. Nói, hắn thấp giọng nói ra mấy câu nói. Tử Quỷ, nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm ba người trong mắt càng trừng càng lớn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt của bọn hắn từ từ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, bởi vì Đường Huyền nói tới phương pháp chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thẳng đến Đường Huyền sau khi nói xong rất lâu, mấy người y nguyên còn tại chấn kinh bên trong không có chỉ hoan tới. Nhị trưởng lão mang theo lo âu mà nói, môn chủ, cái này có thể làm sao? Tử Quỷ cũng là nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Mặc dù Đường Huyền nói ra phương pháp rất kinh người, nhưng một loại mới thương nghiệp hình thức xuất hiện là nhất định phải chịu đựng thời gian dài thị trường kiểm nghiệm. Hiện tại bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nói cách khác nhất định phải lập tức liền thành công, bằng không mà nói, đem triệt để vạn kiếp bất phục. Đây là một cái không có ở giữa biện pháp. Muốn không siêu thần, muốn không siêu quỷ. Đường Huyền lại là mỉm cười. Yên tâm đi, ta cam đoan, đến lúc đó đến tử vận các người, sẽ nhiều đến liền chuyển thân đều không được. Tử Quỷ cắn răng nói, tốt, đã như thế, vậy chúng ta liền liệu một phen đi. Nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm cũng theo đó gật đầu. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Đường Huyền cười nói, còn có, giúp ta gọi Mã Đào đến, liền nói ta có một món làm ăn lớn cùng hắn đảm. Tử Quỷ đứng dậy, ta cái này liền đi làm. Thương Lam thành tiểu lâu lớn nhất tiểu lâu. Nơi này là cơ hồ tất cả mọi người mỗi ngày tất đi một trong những địa phương. Chứ ăn cơm ra, còn có thể nghe tới rất nhiều tin tức ẩm, Đường Huyền tin tức. Người đều là hiếu kỳ. Mỗi người lịch duyệt, kiến thức đều không giống nhau. Có lúc, đối với chính mình vô dụng tin tức, đối với người khác lại có tác dụng lớn. Cho nên rất nhiều người dù cho không ăn cơm, cũng muốn tới đây dạo chơi. Có lẽ có thể nghe tới một chút đối với chính mình tin tức hữu dụng. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Các ngươi nghe nói không? Cái kia tử vận các vừa mới thả ra một tin tức quan trọng. Nghe nói miễn phí đưa bảo vật đâu? Miễn phí đưa bảo vật năm chữ này mới ra, ồn ào tiểu lâu lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Ai không muốn thu hoạch được bảo vật? Nhưng bảo vật hai chữ này phía sau, đại biểu cho giá cả cực cao. Hiện tại tử vận các thế mà miễn phí đưa, ai có thể không động tâm? Bất quá động tâm về động tâm, lại tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo, không có người ngây thơ coi là người khác nói chính là thật. Quả nhiên, rất nhanh liền có người châm chọc khiêu khích. Cái gì? Miễn phí đưa bảo vật? Nói đùa cái gì? Cái kia tử vận các là làm ăn địa phương, bảo vật là giá cả bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng, miễn phí đưa. Ta xem là gạt người đi. Câu nói này nói thẳng ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không ít người âm thầm gật đầu, mặt lộ trào phúng. Trước hết nhất người nói chuyện vỗ mạnh một cái bàn. Mẹ nó, ai nói đặt người, đứng ra để ta Mã Hồng nhìn xem. Mã Hồng hai chữ mới ra. Bốn phía ăn cơm người lại lần nữa biến sắc. Cái này một mảnh, ai không biết Mã Hồng cái này đỉnh cấp du côn ác đồ. Mẹ nó, ta Mã Hồng nói thế nào cũng là có chút điểm thân phận nhân vật, dùng lừa các ngươi sao? Dù sao các ngươi muốn tin hay không, sáng sớm ngày mai ta muốn đi cầm bảo vật. Đến lúc đó đừng đỏ mắt. Mã Hồng hùng hùng hổ hổ nói. Nghe tới hắn nói như vậy, người bên ngoài cũng liền tin mấy phần. Con hàng này tham tài là có tiếng, mà lại hắn ca ca chính là Thương Lam vệ đội trưởng Mã Đạo, tin tức chắc chắn sẽ không giả. Chỉ thấy Mã Hồng đem rượu trong chén uống xong, sau đó trực tiếp rời đi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, toàn bộ tiểu lâu nháy mắt trở nên ồn ào. Không phải, cái kia tử vẫn cắt thật miễn phí đưa bảo vật sao? Mã Hồng đều nói như vậy, khẳng định giả không được, dù sao đến lúc đó đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cũng thế, vạn nhất là thật, kia liền phát. Tùy tiện một kiện bảo vật, cũng đầy đủ chúng ta có thể sung sướng thật lâu. Tiểu lâu bên ngoài, Mã Hồng khẽ miệng mang một vòng quỷ dị mỉm cười. Bên cạnh hắn, đứng vừa rồi chất vấn người. Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 787, chấn động tứ phương. Chương 787, chấn động tứ phương. Rất nhanh, tử vận các miễn phí đưa bảo vật tin tức, liền tựa như liệu nguyên giá hỏa, không ngừng tràn ngập. 1/10, 10/100. Gần như 1/3 Thương Lam thành người đều biết tin tức này. Đồng dạng, cũng truyền đến bên trong Lam Tiên thương hội. Cái gì? Tử vận các miễn phí đưa bảo vật? Lam Tiên cùng nhìn xem tình báo trong tay, lông mày thật sâu nhíu lại. Tại hướng tử vận các tuyên chiến thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu thôi diễn tử vận các có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Đồng thời, hắn cũng làm tốt tất cả chuẩn bị. Lam Thiên cùng tự tin vô luận tử vận các làm ra loại phương thức nào phản ứng, hắn đều có đầy đủ lòng tin ứng đối. Nhưng mặc cho hắn nghìn tính bản tính, đều không có tính tới tử vận các thế mà lại áp dụng miễn phí đưa bảo vật chuyện này. Trong lúc nhất thời, mặc cho Lam Thiên cùng như thế nào đa mưu túc trí, lịch duyệt phong phú, cũng không có chủ ý Lam Lịch, Lam Hùng, các ngươi thấy thế nào? Lam Thiên cùng hỏi. Lam Hùng cười lạnh, cái này còn không rõ lộ ra sao? Tử vận các đã bị chúng ta ép tự loạn trận cước, bắt đầu làm ra hồ đồ hành vi. Miễn phí đưa bảo vật, năm chữ này liền xem như ta Lam Thiên thương hội cũng không dám nói. Bởi vì rất đơn giản, một khi nói ra năm chữ này, nhưng lại làm không được lời nói, như vậy. Lam Lịch gật đầu, không sai, như vậy không cần chúng ta xuất thủ, toàn bộ tử vận các đều sẽ bị hủy đi. Mặc dù hai người nói như vậy, nhưng Lam Thiên cùng trên mặt ý nguyên trải rộng nghi hoặc. Thật sự là hắn cũng nghĩ như vậy. Bởi vì người bình thường đều sẽ như thế nghĩ. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhất là tử vận các người cầm lái, lại là Đường Huyền. Gia hỏa này, là để Tế Nguyệt cùng U Nguyệt hai đại chấp thủ đô kiêng rẻ không thôi tồn tại. Đã từng mấy lần thất bại dị độ ma nhân tiến công. Lấy hắn năng lực, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm. Nghĩ tới đây, Lam Tiên cùng trầm giọng nói, nếu như bọn hắn thật miễn phí đưa bảo vật đâu, các ngươi cho rằng có tính khả thi sao? Lam Hùng lắc đầu, hoàn toàn không có tính khả thi, tuyệt đối không có khả năng. Lam Lịch thản nhiên nói, hội trưởng, ba người chúng ta đều là tại giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm người, tự nhận cái gì chưa từng gặp qua, nếu như ngay cả chúng ta đều cho rằng không có khả năng đến sự tình, kia liền tuyệt đối không có khả năng. Ta xem ra, bọn hắn thả ra tin tức này mục đích, đơn giản chính là binh đi nước cờ hiểm, dùng ngành nghề tối kỵ đến chọn chủ đề, tụ lại nhân khí cùng lưu lượng. Bởi vì bất luận cái gì thương nghiệp sách lược, đều là thành lập tại nhân khí cùng lưu lượng bên trên, không có người, bọn hắn coi như gọi rách cổ họng, cũng không có khả năng có người mua hàng. Lam Thiên cùng gật đầu, nói không sai. Nhưng là, tại tụ lại nhân khí lưu lượng đồng thời, bọn hắn cũng đem gặp phải ngành nghề tối kỵ phản vệ, một khi xử lý không tốt, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Lam Lịch vừa cười vừa nói, xem ra bọn hắn là bị chúng ta bức gấp, muốn đánh cược lần cuối đánh cược một lần, đáng tiếc, bọn hắn còn là quá non, dạng này đánh cược hậu quả tuyệt đối là chết chắc. Trải qua hai người phân tích, Lam Thiên cùng cũng rốt cục triệt để yên tâm lại. Lam Hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói, hội trưởng, ta có một ý kiến, đã bọn hắn muốn lẫn lộn làm nhân khí, vậy chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền, giúp bọn hắn một chút, đem tin tức này triệt để nhóm lửa. Hiện tại người biết còn chưa đủ nhiều, chúng ta muốn để toàn bộ Thương Lam thành người đều đi tử vật các, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có thể hay không cầm ra nhiều như vậy bảo vật đưa, một khi hắn làm không được, tiết kiệt tiền. Hắn hại bốn tổng quan thảm như vậy, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Lam Hùng cả người tựa như phát điên mãnh hổ, tản ra kinh người sát ý. Lam Thiên cùng phủi tay, tốt, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm. Đợi ngày mai, bản hội trưởng sẽ đích thân tới cửa, an mừng bọn hắn diệt vong, ha ha ha. Nói, ba người cười như điên. Tại Lam Thiên thương hội châm ngòi thổi gió phía dưới, người biết càng ngày càng nhiều. Theo 1/3 biến thành 1/2. Sau đó biến thành 2/3. Đến lúc buổi tối, cơ hồ toàn bộ Thương Lam thành người, đều biết chuyện này. Người đều có theo chúng cùng tham lam tâm lý. Khi biết tin tức này về sau, Thương Lam thành võ giả cùng bách tính tựa như thủy triều, hướng về tử vận các mà đi. Khi bọn hắn đi đến tử vận các ngoài 10 dặm thời điểm, dừng bước. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là đã đi không được. Tử vận các đã sớm bị 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, vây quanh chật như nêm tối. Môn chủ, quá nhiều người. Tử vận các phía trên, Tử Quy nhìn xem giống như thủy triều đám người, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kinh sợ. Nàng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều người như vậy. Thương Lam thành chiếm diện tích cực lớn, trọn vẹn bao trùm hơn phân nửa Thương Lam tinh. Nhân khẩu đều là lấy ước đến tính toán. Nói cách khác, chỉ ít có vài ước người vây quanh ở tử vận các bốn phía, mà lại cái số này mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng gọn. Rất nhanh, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến. Các võ giả bằng vào tu vi trực tiếp leo lên nóc nhà, leo lên đài cao.
nhưng bách tính cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Thỉnh thoảng có cãi nhau cùng đùa giỡn tình huống xuất hiện, tâm tình của tất cả mọi người cũng bị nhóm lửa tới cực điểm. Tử Quý mang theo lo lắng mà nói, môn chủ, ngày mai chúng ta có thể đứng vững sao? Nàng tại sinh ý trên trận lăn lộn nhiều năm, tự nhiên biết chờ mong giá trị bị kéo cao về sau kết quả. Chỉ khi nào thao tác không tốt, như vậy chờ mong giá trị liền sẽ diễn biến thành phẫn nộ cùng điên cuồng. Đến lúc đó sợ là toàn bộ tử vận các đều sẽ bị hủy đi. Đường Huyền nhấp một ngụm trà. An tâm đi, đem các ngươi đồ không cần hết thảy lấy ra, ngày mai ta muốn toàn bán đi. Tử Quý ngẩn ngơ. Toàn bộ? Lấy ra? Nhưng rất nhiều thứ là vô dụng, lấy ra cũng không ai sẽ mua. Đường Huyền cười nói, lấy ra liền đúng rồi, ta bảo đảm ngày mai tất cả mọi thứ đều sẽ bán đi, liền một cục gạch cũng sẽ không còn lại. Cái này, tốt a. Tử Quý bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã đạp lên con đường này, cho dù chết cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi, không có lựa chọn khác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mặc dù đêm đã khuya chìm, nhưng tử vận các xuống võ giả cùng máy tính lại là càng ngày càng nhiều. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang nồng đậm hy vọng cùng tham lam, trong đầu thậm chí đã tại tưởng tượng lấy bảo vật. Một đêm này cực kỳ chậm rãi, cơ hồ tất cả con mắt đều chăm chú vào Đường Huyền cùng tử vận các trên thân. Thương Lam thành tận cùng phía bắc có một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này danh xưng liền gọi là Thương Lam cung điện, chính là Thương Lam tôn vương xứ sở. Chỗ sâu trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, một người trung niên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Người này người mặc một bộ một mạc áo xanh, trên thân không có bất kỳ trang sức gì, rõ ràng xuyên hết sức bình thường, lại cho người ta một loại tựa như dãy núi bên đỉnh cường đại cảm giác áp bách. Liền xem như võ hoàng cường giả, tại người này khí thế trước mặt cũng chỉ có cúi đầu. Ở trong Thương Lam thành, chỉ có một người có như thế khí thế. Thương Lam tinh vực người thống trị tuyệt đối, Thương Lam tôn vương. Miễn phí đưa bảo vật. Thú vị. Chương 788, quy củ của ta mới là quy củ. Chương 788, quy củ của ta mới là quy củ. Lại dài đêm, cuối cùng cũng có quá khứ thời điểm. Rốt cục, Kim Ô xé rách hắc ám. Hắc ám Thương Lam thành bị tia sáng bao phủ. Ngồi tại tử vận các trước buồn ngủ đám người, lập tức mừng rỡ, lửa nóng hai mắt, cùng nhau nhìn về phía tử vận các. Kẹt kẹt. Nặng nghề đại môn từ mở ra. Nháy mắt, toàn trường bầu không khí trở nên kịch liệt. Bảo vật, nhanh cầm bảo vật đi ra. Miễn phí đưa bảo vật đâu? Chúng ta muốn bảo vật. Một người kêu lên, ngay sau đó là như núi kêu biển gầm tiếng gào. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên đỏ như máu. Trong mắt của bọn hắn, trong đầu, trong lòng, chỉ có hai chữ. Bảo vật. Tiếng bước chân vang. Mấy chục cái tử vận các người hầu đi ra. Mỗi người bọn họ đều xách một cái bàn, sau đó chắp vá lại với nhau. Lập tức, lại có thị nữ đi ra. Trên tay của các nàng đều bưng lấy mâm. Mâm phía trên lấp lánh muôn màu muôn vẻ bảo quang. Rõ ràng là từng kiện bảo vật. Bảo vật. Thật là bảo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ. Tử vận các thật đưa bảo vật. Những thị nữ kia đem bảo vật bỏ vào chắp vá trên mặt bàn, dần dần xếp thành một toàn núi nhỏ. Trong đó kém nhất cũng là huyền cấp bảo vật, cao nhất thậm chí có hoàng cấp bảo vật. Bảo vật càng chồng càng nhiều, cuối cùng hình thành một tòa nho nhỏ bảo vật núi. Thử trượt. Thương Lam thành võ giả cùng bách tính lúc nào nhìn thấy qua nhiều bảo vật như vậy, con mắt đều tròn váng. Đám người nơi nào đó có một đám người đặc thù. Những người này vô luận mặc trang điểm còn là khí chất, rất rõ ràng đều không giống bình thường, xem xét chính là thượng vị giả. Bọn hắn đều là đến từ Thương Lam thành các đại gia tộc thế lực chi chủ. Không phải đâu, tử vận các thật cầm ra nhiều như vậy bảo vật đưa sao? Hoàng cấp bảo vật, giá trị ít nhất 100 vạn trở lên Thương Lam tệ đâu? Một tên thế lực chi chủ trên mặt nghi hoặc nói. Một tên khác thế lực chi chủ tiếp lời nói, thật dạng này đưa, lại giàu có cũng không có khả năng chịu được. Hắn nhìn chung quanh một chút, hai mắt híp lại. Mà lại, đây là tự tìm đường chết cách làm. Bảo vật lại nhiều, cũng không có khả năng người người đều có, một khi có người lấy không được, trong lòng liền sẽ sinh ra bản khí, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lại một người tiếp lời, mà lại người người đều muốn cầm tới tốt nhất bảo vật, cầm tới hoàng cấp bảo vật cố nhiên mừng rỡ, nhưng những cái kia lấy không được đây này, cũng sẽ bởi vậy sinh hận. Xong, tử vận cắt triệt để xong, nguyên bản tử quỷ làm rất tốt, hiện tại bị cái kia gọi Đường Huyền người ngoài nghề tiếp nhận, lại không hy vọng. Một tên thế lực chi chủ cười nói, như vậy xem ra, cuối cùng gừng càng già càng cay, mặc dù bọn hắn chiếm Lam Thiên Thương hội một chút lợi lộc, nhưng tại nội tình trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì thắng cơ hội. Mọi người xem thật kỹ tử vận các một lần cuối cùng đi, bởi vì về sau, rốt cuộc không nhìn thấy. Một bên khác, Lam Thiên cùng mang Lam Hùng cùng Lam Lịch hất lên áo choàng, xa xa xem. Yên lặng chờ tử vận các bước kế tiếp kế hoạch. Rốt cuộc, có người không chống chịu được bảo vật dụ hoặc, đột nhiên xông ra ngoài. Đoạt a. Hắn khẽ động, không ít võ giả cũng đều nhịn không được, vọt thẳng ra ngoài. Liên tại bọn hắn tới gần bảo vật bản thời điểm, một đạo màu tím lôi quang theo bên trong tử vận các bắn ra. Phanh phanh phanh. Màu tím lôi quang trong đám người bắn ra. Phàm là lao ra võ giả, trực tiếp bị điện giật tại chỗ ngã xuống đất, co quắp. Người còn lại thấy cảnh này, không khỏi lạnh cả tim, ánh mắt cũng biến thành thành tỉnh không ít. Tiếng bước chân vang. Đường Huyền mang tử quỷ bọn người đi ra. Hắn nhìn xem bị điện giật choáng võ giả, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Gấp gáp như vậy sao? Điện lực, Thiền Quân, đem bọn hắn ném ra, sau này dám bước vào tử vận các 10 dặm phạm vi, trực tiếp giết. Điện lực cùng Thiền Quân đi tới, sẽ bị điện choáng võ giả trực tiếp ném bay ra ngoài, giết một người dân trăm người, còn lại võ giả cũng biến thành yên tĩnh trở lại, không còn dám lỗ mãng. Đường Huyền đảo mắt một vòng, thản nhiên nói, còn có ai muốn tìm sự tình? một tên thế lực chi chủ trực tiếp kêu lên. Ngươi cũng quá bá đạo đi. Bọn hắn chính là muốn lấy trước bảo vật, liền bị ngươi đánh ngất xỉu, sau đó còn muốn phong sát bọn hắn, quá mức. Câu nói này rơi xuống, quả nhiên có không ít người mặt lộ không vui, bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng a, đã nói xong tặng không bảo vật, hiện tại lại không để cầm, đây không phải lật lọng sao? Ha ha, không chơi nổi liền đừng đùa, nói cái gì tặng không bảo vật, ta nhìn đều là nói láo. Ngươi tử vận các làm như vậy, sau này còn có ai dám tới mua đồ, đi thôi, đừng lưu lại. Thời gian dần qua, chất vấn cùng chửi rủa thanh âm càng ngày càng nhiều. Trong đám người, rất nhiều thế lực chi chủ đều là lắc đầu thở dài. Mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài, kiên kỵ nhất thì là phạm chúng nộ. Tiểu tử kia ngang ngược bá đạo, rất hiển nhiên đã đắc tội hết thảy mọi người, sau này rốt cuộc không thể có người đi mua bất kỳ vật gì. Nháo kịch, quả thực là nháo kịch, vốn còn nghĩ muốn nhìn hắn có cái gì kinh thiên thủ đoạn, kết quả không nghĩ tới thế mà lại như thế hoang đường. Một bên khác, Lam Hùng sớm đã vui khoa tay một chân. Ha ha ha, tiểu tử kia hiện tại trong lòng nhất định rất biết khuất, đáng đời, đây chính là báo ứng. Hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Thương Lam thành trò cười. Nhưng mà Lam Thiên cùng trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trên người Đường Huyền. Đã thấy Đường Huyền sắc mặt thong dong bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ hắn còn có bài tẩy gì? Lam Thiên cùng trái tim có chút nhảy một cái. Chỉ thấy trên đài cao, Đường Huyền quay đầu đối với Tử Quỳ nói, vừa rồi ở mỹ người, đều ghi nhớ đi. Tử Quỳ gật đầu, đúng vậy, ghi nhớ. Đường Huyền cười nói, tốt, đem bọn hắn ném ra. Tử Quỳ phất tay. Mười mấy tên võ giả từ trong tử vận các giết ra, xông vào đến trong đám người, đem vừa rồi kêu la võ giả toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì, thả ra chúng ta. Nơi này là Thương Lam thành, các ngươi liền không sợ xấu Thương Lam tôn vương quy củ sao? Tất cả mọi người đến xem a, tử vận các man ngoan bá đạo, nói xong miễn phí đưa bảo vật, kết quả hiện tại lại đổi ý đánh người, không có thiên lý a. Những cái kia võ giả vẫn như cũ không buông tha thế ở. Tại kích động phía dưới, rất nhiều người ánh mắt đều trở nên phẫn nộ. Đường Huyền trong mắt hung quang lóe lên, để bọn hắn mở miệng. Chúng võ giả trực tiếp huy quyền liền đánh. Chỉ nghe được lốt bốt thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia kêu là võ giả triệt để nghẹn nào. Đường Huyền lạnh lùng nói, hiện tại ta đến cường điệu một sự kiện, ở trong này quy củ của ta mới là quy củ. Còn người nào không phục khí, đều đứng ra. Bị hắn ánh mắt quét qua, tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh, không dám nói nữa. Đem rác rưởi ném ra, bước vào 10 dặm trong phạm vi, giết. Đường Huyền chỉ một ngón tay. Cường thế bá đạo tác phong, triệt để chấn nhiếp toàn trường. Sau khi trầm mặc một lát, Đường Huyền mới nói tiếp. Tốt, đã không có không phục, vậy ta Đường Huyền cũng không phải cái người hẹn hỏi, hôm nay sẽ là điên cuồng nhất một ngày. Chương 789, hai lần giá cả hàng hóa. Chương 789, hai lần giá cả hàng hóa. Như các ngươi nhìn thấy, cái bàn này bên trên bảo vật đều là tặng không, không cần một phân tiền. Đường Huyền chỉ vào trên mặt bàn bảo vật lớn tiếng nói. Một câu rơi xuống, đám người ánh mắt lại lần nữa trở nên lửa nóng. Trước mặt mọi người Đường Huyền chính miệng nói trắng ra đường, tự nhiên không có khả năng là giả. Tại bảo vật dưới sự kích thích, lúc này liền có người phản bội. Thao, vị đại nhân kia đều nói tặng không bảo vật, chắc chắn sẽ không có giả. Nơi này là tử vật cát, thủ quy củ không phải hẳn là sao? Vừa rồi những người kia rõ ràng là muốn gây chuyện. Vạn nhất chọc tới cái này vì đại nhân sinh khí, thu hồi bảo vật, vậy làm sao làm? Mẹ nó, lúc đầu thật tốt, kết quả lãng phí nhiều thời gian như vậy, không phải ta bảo vật đã cầm tới tay, quay đầu ta liền làm chết những cái kia gây sự ra hỏa. Tính ta một người. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn đám người, Đường Huyền khỏe miệng hơi gấp. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Chỉ cần bảo vật tại, căn bản không lo không có. Người ở đây mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là đều là tới mua đồ. Rất nhiều người bốc lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tính, muốn đục nước béo cò một thanh. Mà bộ phận này người thuần túy là tới quấy rối, căn bản không thể lưu. Cho nên Đường Huyền liên tục thi triển lôi đình thủ đoạn, trấn áp toàn trường. Cũng chính là vì miễn cho rước lấy phiền toái càng lớn. Nếu như không cần lôi đình thủ đoạn, đến lúc đó một khi náo, liền xem như hắn cũng vô pháp trấn áp. Đường Huyền háng giọng một cái, nói tiếp: "Đã tất cả mọi người thủ quy củ, vậy ta liền đến nói một chút quy tắc. Chỉ cần mua tùy ý tử vận các hàng hóa, đều có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Nếu như có thể rút đến bảo vật, tại chỗ tặng không, ta tuyệt không nuốt lời." Lời vừa nói ra, không ít người đều mắt trợn tròn. Thứ độ gì? Còn muốn mua hàng hóa, rút thưởng cơ hội, cái này lại là cái gì? Đúng a, làm cũng quá phức tạp đi. Trong đám người Lam Thiên cùng bọn người trực tiếp nhíu mày, bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng Đường Huyền trong hồ lô bán là thuốc gì. Đường Huyền phủi tay, hai người thị nữ nhấc lên một cái dương lớn đi ra. Cái dương là trong suốt, bên trong có rất nhiều chồng chất tờ giấy. Mua hàng, rút thưởng, cầm bảo vật đi, chính là đơn giản như vậy. Ai còn không rõ ràng? Mặc dù rất rõ ràng, nhưng không người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Dù sao loại phương thức này, trước đây chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên có chút trầm mặc. Đường Huyền cũng là không nóng nảy, mà là thản nhiên nói, thời gian có hạn, hàng hóa có hạn, bảo vật cũng có hạn. Các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Rốt cục, tại bảo vật dưới sự kích thích, có người đánh bạo nói, là món hàng gì vật đều có thể sao? Đường Huyền gật đầu, không sai. Người kia ánh mắt nhất chuyển, tốt, ta muốn mua một viên hạ phẩm chữa thương đan. Hạ phẩm chữa thương đan chính là bình thường nhất chữa thương dược vật, chỉ cần 2 viên thương làm tệ liền có thể mua được 1 viên, có thể phục hồi từ vết thương. Cái đồ chơi này phàm là có chút tiền, cũng sẽ không cân nhắc. Chỉ có nghèo không được mới có thể đi mua. Rất nhiều cửa hàng thậm chí cũng sẽ không đi bán. Tử vận các mặc dù bán, nhưng hàng tồn cũng không nhiều. Thuộc về dạy hoa trên gấm loại hình. Có thể không mua, nhưng nhất định phải có. Đường Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, cười cười. "Tốt, bốn viên thương làm tệ." Người kia nháy mắt sửng sở. "Chờ một chút, hạ phẩm chữa thương đan không phải hai viên thương làm tệ liền có thể sao?" Đường Huyền thản nhiên nói, không có ý tứ, tại tử vận các bán bốn viên. Người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, hết thảy mọi người cũng đều là đồng dạng. Cho tới bây giờ chỉ có hạ giá bán hàng. Tử vận các ngược lại tốt, trực tiếp tăng giá hai lần đi bán. Lúc này liền có người nhỏ giọng chửi bậy. "Đây là nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi. Một viên hạ phẩm chữa thương đan bán bốn viên thương làm tệ, cái này ai mua a?" Lập tức liền có người phụ họa. "Đúng a, đây không phải tinh khiết đại đoàn chủ sao? Tám cái thương làm tệ đều có thể mua được trung phẩm chữa thương đan. Hiệu quả kia thế nhưng là hạ phẩm chữa thương đan gấp 3-4 lần đâu." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Ân tình bên trong, Lam Hùng sớm đã phình bụng cười to. "Ha ha ha, ta thừa nhận tiểu tử này giáo huấn người có một bộ, nhưng làm ăn không phải làm như vậy tích. Tăng giá bán hàng, một con đường chết, làm cái gì rút thường a, đưa bảo vật, đều làm manh lưới mà thôi." Lam Thiên cùng khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. "Ổn, thanh này thật ổn." Rất nhanh, hắn liền có thể mang Đường Huyền đầu đi phục mệnh. "Tiết kiệt tiệt, không nghĩ tới thắng dễ dàng như vậy, bản hội trưởng thật đúng là cẩn thận quá mức, người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi." "Hừ." Lam Thiên cùng nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói. "Lam Lịch, ban đêm triệu tập Lam Thiên thương hội tất cả võ giả, huyết tẩy tử bật các, chó gà không tha." "Ngươi?" Lam Lịch lớn tiếng hồi đáp. Hắn hiện tại đã hưng phấn toàn thân phát run, phản phất sau một khắc liền có thể đem Đường Huyền chém ở dưới đao. "Đều gọi đủ không?" Đủ liên ngầm miệng. Đột nhiên, một đạo quát chói tai vang lên. Đám người ngạc nhiên. Lên tiếng người chính là Đường Huyền. Chụp với hắn dâm uy. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt lại mang phẫn nộ cùng đùa cợt. Đường Huyền cười lạnh, "Bốn viên thương lam tệ mua xuống phẩm chữa thương đan, các ngươi cho rằng quý rồi?" Không ai trả lời. Nhưng ánh mắt lại bán tâm tư của bọn hắn. Đây không phải lời vô ích à, hai viên thương lam tệ mua rất rẻ, hiện tại bán bốn viên thương lam tệ. Cũng không biết Đường Huyền là làm sao che giấu lương tâm nói ra không đắt hai chữ này. Ha ha. Nhìn phía dưới vẻ mặt của mọi người, Đường Huyền thì làm mỉm cười. "Nếu như ta nói, tử vận các hạ phẩm chữa thương đan, cùng người khác bán trung phẩm chữa thương đan hiệu quả đâu?" Nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trong mắt đều trợ to. "Thứ độ gì? Tử vận các hạ phẩm chữa thương đan cùng người khác trung phẩm chữa thương đan hiệu quả đồng dạng. Nói cách khác, chỉ dùng 4 viên thương làm tệ liền có thể mua được 8 cái thương làm tệ đồ vật." Cái này, nháy mắt, không ít người ánh mắt phát sinh biến hóa. Nhưng y nguyên có tương đương một bộ phận người cho rằng Đường Huyền đang nói láo, mà cái này cũng không trọng yếu. Đường Huyền cũng không cần bọn hắn tán thành. Hôm nay hắn mục đích chính là vì khai hỏa thanh danh, triệt để phá vỡ thị trường. Đến nỗi chữa thương đan, tự nhiên là toàn chi chi nhãn kết quả. Hơi điều chỉnh một chút đan vương, tại vật liệu không thay đổi dưới tình huống, để hiệu quả tăng lên gấp 3-4 lần, đối với Đường Huyền đến nói, cũng liền cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Ném ra ngoài một cái nổ tung hiệu quả về sau, Đường Huyền liếc mắt nói, "Ngươi tên là gì?" Người kia bội vàng nói, "Tiểu nhân Trương Hưng. Tử vận các hạ phẩm chữa thương đan, bốn viên thương lam tệ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có mua hay không?" Trương Hưng không chút do dự, lúc này gật đầu nói, "Ta mua." Chỉ cần Đường Huyền nói chính là thật, dù cho không có rút thưởng, bốn viên thương lam tệ mua một viên trung phẩm chữa thương đan cũng là máu kiếm. Coi như chính mình dùng không được, quay đầu 6 cái thương lam tệ bán đi, cũng là máu kiếm. Tử Quy lập tức an bài thị nữ cầm một viên hạ phẩm chữa thương đan đến. Trương Hưng cũng lập tức bỏ tiền tính tiền, sau đó mở ra hộp. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. "Cái này?" Trương Hưng trong mắt đều trừng ra ngoài. Trong hộp đặt vào một viên đỏ như máu chữa thương đan, cực phẩm trung cấp chữa thương đan. T. Chương 790, thật trúng thưởng. Chương 790, thật trúng thưởng. Cực phẩm trung cấp chữa thương đan. Thật là cực phẩm trung cấp chữa thương đan. Trương Hưng hưng phấn cầm trong tay đan dược giơ lên. Bách tính khả năng đối với đan dược còn không phải rất rõ ràng, nhưng thân là võ giả, đối với chữa thương đan tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao ai không có cái 3-6 bệnh, thậm chí rất nhiều võ giả chỉ cần nhìn thấy hoặc là nghe được hương vị, liền có thể biết đan dược phẩm chất. Trương Hưng trong tay viên kia chữa thương đan, toàn thân tròn trịa, sáng bóng hoa, trên đó ẩn ẩn có một tầng ánh nhuận tia sáng. Dạng này quan mang, chỉ có trung cấp trở lên đan dược mới có, được xưng là đan mang. Đan mang càng sáng, càng nhiều, cũng liền đại biểu cho đan dược phẩm chất càng tốt. Hạ phẩm chữa thương đan toàn thân ảm đạm, là tuyệt đối không có đan mang tồn tại. Cho nên viên này chữa thương đan, là hàng thật giá thật trung phẩm chữa thương đan, hơn nữa còn là trung phẩm bên trong cực phẩm. Dạng này một viên đan dược, làm thương gia, tối thiểu muốn bán cái 10 viên trở lên thương lam tệ. Mà Trương Hưng lại chỉ phí 4 viên thương lam tệ liền mua được. Không nói đến rút thưởng, riêng này sóng, hắn chỉ ít liền kiếm được 5-6 cái thương lam tệ. Xì. Trương Hưng bưng lấy chữa thương đan, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Đường Huyền thản nhiên nói, "Hiện tại, con cảm thấy 4 viên thương lam tệ quý sao? Loại này phẩm chất, ta có bao nhiêu muốn ngươi một mao tiền sao?" Trương Hưng lập tức hai tay liền bày, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, "Không có, không có, một chút cũng không có nhiều muốn, đà tạ đại nhân." "Rất cảm tạ." Đường Huyền phất phất tay. Thị nữ bưng lấy dương lừa tới. "Đến, rút thưởng." Trương Hưng giờ phút này nơi nào còn có hoài nghi, lúc này đưa tay sờ một tấm vé sổ số. Mở ra về sau, trên đó viết vài cái chữ to. Địa cấp bảo vật một kiện. Đường Huyền nhìn lướt qua, khỏe miệng cong. Vận khí không tệ, đi qua, tự chọn một kiện. Trương Hưng giật nảy cả mình. Không riêng gì hắn, quay chung quanh tại tử vận các bốn phía võ giả toàn bộ đều là giật nảy cả mình. "Không phải đâu, thật đưa bảo vật." lại rác rưởi địa cấp bảo vật, nói ít cũng có thể bán cái mười mấy vạn thương lắm tệ. Ồ cỏ, đây là mộ tổ bốc khói sao, một hơi kiếm nhiều như vậy. Tử vận các khí quyển, thật khí quyển. Dưới sự chú ý của mọi người, Trương Hưng đi đến bên cạnh bàn, cầm một kiện địa cấp cực phẩm bảo vật, hắn dùng cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn xem Đường Huyền. Dù sao cũng là bạn chơi, chính mình cầm tốt nhất, Đường Huyền có lẽ sẽ cho rằng hắn rất lòng tham, từ đó không cho hắn cầm. Ai biết Đường Huyền chỉ là tùy ý phất phất tay, đem đi đi. Trương Hưng trong mắt đều trừng ra ngoài, thật, thật cho ta. Đường Huyền trước mắt, lời vô ích, đương nhiên cho ngươi, ta gần đây lấy chân thành đối người, nói được thì làm được, thế nào? Không muốn. Kia liền còn trở về. Trương Hưng vội vàng đem bảo vật ôm vào trong ngực. Muốn, muốn. Hắn do dự một chút, sau đó cười định nói, cái kia, ta còn muốn mua đồ. Đường Huyền còn chưa mở miệng, dưới đài chúng võ giả liền giống lên. Tiểu tử, quá tham đi, cút. Mẹ nó, không thể chỗ tốt gì đều cho tiểu tử ngươi cầm bể, còn chưa cút xuống tới. Kiệt kiệt kiệt, ta biết tiểu tử ngươi nhà ở nơi nào, ban đêm sẽ đi bái phòng ngươi. Đáp lên ước xong phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm là cái gì tranh thủ thời gian. Trương Hưng hiện tại trải nghiệm phi thường rõ ràng. Hắn hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy, liên tục không ngừng chạy xuống tới, tiến vào đám người, sau đó vội vã rời đi. Không cần hỏi, hắn khẳng định đi dọn nhà. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Trước mắt bao người, hắn quá độ một phen phát tài, ai dám cam đoan người khác không có dị dạng tâm tư đâu. Tuy nói Thương Lam Thành không cho phép động thủ, một khi động thủ liền sẽ bị Thương Lam vệ bắt lấy hình phạt. Nhưng Thương Lam vệ cũng không phải bản năng, chiếu cố không đến tất cả địa phương. Đợi đến Trương Hưng rời đi về sau, biển người bắt đầu phun trào. Ta cũng cần mua phẩm chữa thương đan. Thao, ngươi thằng ngu, hạ phẩm chữa thương đan đều tốt như vậy, cái kia cao cấp chữa thương đan chẳng phải là càng tốt hơn? Ngươi cũng là ngớ ngẩn, con mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm chữa thương đan sao? Đường Huyền há miệng quát, cho ta xếp thành hàng, không tuân quy củ người toàn bộ lăn, vĩnh cửu phong sát. Còn có ai dám náo sự, cũng cùng một chỗ cút. Đổi thành Di Vãng, kiêu ngạo như vậy cuồng vọng thái độ, tuyệt đối sẽ dẫn phát chúng nộ. Nhưng bây giờ, chúng võ giả lại là một mặt cười lấy lòng, ngoan ngoãn xếp thành hàng, liền một tia lời oán giận đều không có. Cảnh tượng như vậy, nhìn chúng thế lực chi chủ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua như thế không hợp thói thường một màn. Mà Lam Thiên Thương hội tam đại cự đầu sắc mặt càng là đã âm trầm đều muốn chảy ra nước. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lam Hùng quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn vốn cho rằng Đường Huyền tự tìm đường chết, chính mình rất nhanh liền có thể báo thù. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tình huống vậy mà diễn biến đến tận đây. Hiện tại Đường Huyền khí hậu đã thành. Chưa bao giờ thấy qua thương nghiệp hình thức, triệt để kích thích Thương Lam Thành tất cả võ giả. Hiện tại liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái khác cửa hàng đã không có khả năng lại có sinh ý Thương Lam Thành tất cả võ giả, đều đem tập trung tại Tử Vận các tiêu phí. Đừng hốt hoảng. Lam Tiên cùng trầm giọng nói. Hắn xem như trong ba người, duy nhất tương đối chấn định. Bản hội trưởng thừa nhận, tiểu tử kia thủ đoạn đích xác rất kinh người, nhưng là... Ha ha! Trên mặt của hắn hiện ra cười lạnh. Dùng trung phẩm chữa thương đan giảm bạo hạ phẩm chữa thương đan bán ra, thật là thủ đoạn đáng tiếc. Bản hội trưởng cũng không tin hắn có thể chịu nổi dạng này đốt tiền, mỗi bán một kiện hàng hóa, hắn đều sẽ bồi thường tiền, hơn nữa còn không có tính đến bảo vật. Nhìn xem đi, tiêu hao như thế, liền xem như ta Lam Thiên Thương hội, cũng không có khả năng chịu được. Một ngày, nhiều nhất một ngày, bản hội trưởng liền kết luận hắn sẽ phá sản. Lam Lịch cùng Lam Hùng gật đầu tán thành, một lần nữa trở nên chấn định lại. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện vấn đề thứ hai, rút thưởng tỷ lệ rất thấp. Tại Trương Hưng về sau, vài trăm người đều không có rút đến bảo vật, nhanh 1000 người mới có người rút chúng một cái huyền cấp bảo vật. Lam Thiên cùng càng thêm chắc chắn. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia có thủ đoạn gì, nguyên lai không gì hơn cái này, ta nhìn cái kia người đầu tiên, khẳng định là nhờ. Lam Hùng lúc này kêu lên, tiểu tử, ta nhìn ngươi cái này rút thưởng, chính là hố người a, căn bản không có khả năng rút bên trong, phía trước cái kia hai cái rút chúng, xem xét chính là nhờ. Thời gian dài không người rút chúng, trong lòng mọi người tự nhiên là có chút hoài nghi. Bây giờ nghe Lam Hùng lời nói, lập tức càng thêm nghi hoặc. Chỉ có điều chụp tại Đường Huyền thủ đoạn tàn nhẫn, không người dám dứt lời. Đường Huyền mắt liếc thấy Lam Hùng, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Chính mình vận khí kém, lại quái rút không đến thưởng, vẫn là câu nói kia, bảo vật này ta muốn các ngươi một phân tiền sao? Hôm nay rút không trúng, đại biểu cho ngày mai rút không trúng. Ngày mai rút không trúng, hậu thiên cũng có thể rút. Cái này rút thưởng hình thức, ta đem vĩnh cửu giữ lại, sau này tại Tử Vận các tiêu phí đều có thể rút thưởng. Chẳng lẽ đây không phải vui mừng ngoài ý muốn? Tốt, đã Lam đại tổng quản chất vấn, vậy ta dứt khoát liền triệt để hủy bỏ rút thưởng, dạng này liền sẽ không có người thất vọng, các ngươi nói sao? Chương 791, lô vốn đốt tiền. Thực tế kiếm choáng. Chương 791, lô vốn đốt tiền. Thực tế kiếm choáng. Nháy mắt, vô số song phẫn nộ ánh mắt rơi xuống Lam Hùng trên thân. Mẹ nó, rút không đến là chính chúng ta vận khí kém, liên quan gì đến ngươi? Đúng đấy, rút không đến lao tử vui lòng, muốn ngươi lại nhải, cút. Lam Thiên Thương hội tổng quản đúng không? Thật là lớn quan uy à, đã dạng này ta về sau sẽ không còn đi Lam Thiên Thương hội tiêu phí. Đúng đấy, chúng ta cũng sẽ không đi. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đám người, Lam Hùng kém chút bị tức ngất đi. Rõ ràng rút thưởng là một cái hô to. Vì cái gì tất cả mọi người còn như thế giữ gìn Đường Huyền? Quả thực đỉnh phong hắn nhận biết. Rút thưởng tiến hành tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, có người hô to lên. Thánh cấp bảo vật. Ta rút chúng hoàng cấp bảo vật, ha ha ha. Chỉ thấy người kia cao cao giơ lên rút thưởng quyển, phía trên thình lình viết hoàng cấp bảo vật một kiện 6 chữ to. Vang một tiếng, đám người triệt để nổ qua. Ồ cỏ, thế mà rút chúng hoàng cấp bảo vật, cái này giá trị ít nhất hơn ngàn vạn thương làm tệ a. Ta nhận ra hắn, hắn tựa như là một cái gia tộc nhỏ chi chủ, nghe nói gia tộc đều nhanh muốn phá sản, lần này một khi xoay người. Ao ước, quá ao ước. Chỉ thấy người kia bịch một tiếng quỳ rạp xuống đường Huyền trước mặt. Đa tạ đại nhân cho ta cơ hội, gia tộc của ta liền muốn phá sản. Ồ ồ ồ. Một khi gia tộc phá sản, chúng ta liền sẽ bị đuổi ra thương làm thành đi lang thang. Hiện tại có cái này hoàng cấp bảo vật, gia tộc bọn ta trên dưới 173 miệng, rốt cuộc không cần vì cuộc sống lo lắng. Đường Huyền cười nói, đây là chính ngươi vận khí tốt, không có quan hệ gì với ta. Không không không, nếu như không có đại nhân rút thưởng, coi như vận khí ta cho dù tốt cũng vô dụng. Đại nhân, sau này phàm là có mệnh, ta Lâm Động sống pha khói lửa, không chối tử. Đồng thời ta lần nữa tuyên bố, ta Lâm gia sau này tất cả tiêu phí đều tại tử vật cát, tuyệt đối sẽ không đi cái thứ hai cửa hàng. Đường Huyền lông mày nhíu lại, tốt, đi lấy bảo vật đi. Lâm Động chọn lựa một kiện hoàng cấp bảo vật, sau đó cũng không hề rời đi, mà là hỏi dò. Đại nhân, ta có thể tiền mặt sao? Giảm 20 liền có thể. Hoàng cấp bảo vật dù tốt, nhưng đối với một cái sắp phá sản gia tộc đến nói, thương lam tệ càng thêm thích hợp. Đường Huyền cười nói, đương nhiên có thể, Tử Quỷ, cho hắn tiền. Tử Quỷ lúc này lấy 1,600 vạn thương lam tệ đưa tới. Lâm Động tiếp nhận tiền, lại lần nữa dập đầu mấy cái. Đại nhân, số tiền này ta cần hối đoái một chút vật tư, cũng không cần rút thưởng. Đường Huyền gật đầu, không có vấn đề, chính mình đi vào chọn đi, Tử Quỷ, ngươi an bài một chút. Lâm Động rất nhanh liền chọn lựa tốt vật tư, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi. Hắn thao tác cũng gây nên đám người bạo động. Nguyên lai bảo vật có thể trực tiếp hối đoái thương làm tệ a. Đúng à, chúng ta thật sự là quá ngu, rút đến bảo vật trực tiếp tiền mặt đổi vật mình cần liền tốt. Giảm 20 liền giảm 20 dù sao cũng là mà chơi. Trong đám người, một tên thế lực chi chủ sắc mặt đại biến. Không, không tốt. Còn lại thế lực chi chủ đều quay đầu nhìn lại. Làm sao rồi? Lao hoàng. Vị kia hoàng gia chủ sắc mặt trắng bệch mà nói, các ngươi còn không có phát hiện sao? Sau này toàn bộ thương lam thành võ giả đều chỉ sẽ đến tử vận các tiêu phí. Nghe hắn điều nói này, thế lực khác chi chủ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Rút thưởng, tiền mặt, trực tiếp hình thành tiêu phí vòng kín. Tiêu phí, rút thưởng, tiền mặt, lại tiêu phí. Tất cả thương lam tệ đều đem triệt để chạy vào tử vận các, mà cái khác cửa hàng liền không còn có đường sống. Để tất cả thế lực chi chủ càng tuyệt vọng hơn chính là tử vận các thương nghiệp hình thức là không cách nào phòng chế, bởi vì loại hình thức này chú định điên cuồng hơn nốt tiền, liền xem như gia tộc cao cấp cũng không chơi nổi. Không hoảng hốt, dạng này nốt tiền, tiền của bọn hắn không có khả năng kiên trì được, nhìn xem đi, nhiều lắm một ngày bọn hắn liền sẽ phá sản. Một tên thế lực chi chủ nói. Một tên khác thế lực chi chủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, nếu là bạn nhất bọn hắn không phá sản đâu? Hoàng gia chủ trầm giọng nói, nếu như bọn hắn không phá sản, sau này thương lam thành ngoại trừ tử vật các, đem không tồn tại nhà thứ hai có thể bán đồ cửa hàng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, theo ban ngày đến hát dạng, mặc dù đêm đã khuya chìm, nhưng mọi người mua sắm kích tình chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm tăng vọt. Thỉnh thoảng xuất hiện chúng thường hò hét, càng là tựa như độc dược kích thích lòng của mọi người, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một sự kiện, chính mình khẳng định trong hội thưởng. Rất nhanh, một đêm liền đi qua, người xếp hàng không nhưng thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng nhiều. Vẹn vẹn một đêm, tử vận các nước chảy liền đạt tới mấy chục ức thương lam tệ. Tử Quỷ người đều choáng, phải biết trước đó nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm thời gian, cũng chỉ đem nước chảy làm được mấy ức. Đường Huyền sau khi đến, chỉ dùng một đêm liền kiếm được gấp 10 lần so với nàng nước chảy. Đến nỗi lợi nhuận, Tử Quỷ không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn trong đám người sắc mặt nôn nóng trung thế lực chi chủ. Bọn hắn coi là tử vận các sẽ phá sản, nhưng trên thực tế bọn hắn kiếm lật. Đường Huyền lợi dụng toàn chi nhãn, đem bên trong tử vận các hàng hóa một lần nữa sửa sang một lần. Chẳng những chi phí thấp hơn, phẩm chất tốt hơn, thậm chí giá cả còn tăng gấp mấy lần bán. Dạng này có thể thua thiệt. Liên cầm xuống phẩm chữa thương đan đến nói, thực tế là loại đan dược này vật liệu đều là luyện chế đan dược lúc lưu lại căn thuốc, hoàn toàn thuộc về phế vật lợi dụng, căn bản không đáng tiền. Mà Đường Huyền trực tiếp đem hắn phát huy ra trung cấp chữa thương đan hiệu quả. Một viên đan dược tương đương trắng kiếm được 4 viên thương lam tệ. Vẹn vẹn một đêm thời gian, tử vận các liền bán đi siêu trăm vạn khỏa chữa thương đan. Nói cách khác, chỉ là hạ phẩm chữa thương đan một hạng, liền trợ giúp tử vận các kiếm lấy 400-500 vạn thuần lợi nhuận. Phải, thuần lợi nhuận. Còn lại hàng hóa cũng là đồng dạng. Đến nỗi những bảo vật kia, đều là Đường Huyền trước đó dùng luyện thiên hồ luyện chế ra đến bảo vật, đồng dạng thuộc về mặt chơi. Hiện tại đẳng cấp thấp bảo vật cơ bản đã rất khó dùng đến. Dù sao giữ lại cũng là hít bụi, lấy ra dụ hoặc một chút thương lam thành người, cũng thuộc về phế vật lợi dụng. Làm sao đến lô vốn vừa nói? Nói cách khác, tử vận các một đêm kiếm vài tỷ nước chảy, có một nửa là lợi nhuận ròng. Đáng thương lam thiên các loại những thế lực kia chi chủ còn tưởng rằng tử vận các lô vốn nữa nha, mà lại thương lam tệ còn là thứ yếu. Đường Huyền sáng tạo loại này đặc biệt thương nghiệp hình thức đã triệt để đỉnh phong toàn bộ ngành nghề. Rất rõ ràng, tử vận các bá chủ địa vị đã triệt để không người nào có thể dung chuyển. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian, tử vận các đại môn không có đóng lại. Thẳng đến Đường Huyền tuyên bố tất cả hàng hóa đều đã bán sạch, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Nếu như đổi thành cái khác cửa hàng, chỉ sợ sớm đã bị phun mạnh. Không có hàng, còn mở cái gì cửa hàng? Nhưng tử vận các khác biệt, chẳng những không ai phun, còn có không ít người tại chỗ biểu thị không cần phải gấp, bọn hắn có thể chờ. Một màn như thế, lại lần nữa để làm tiên các loại chúng thế lực chi chủ toàn thân run lên. thế giới của bọn hắn triệt để băng liệt. Chương 792, dạ tâm, ăn hết toàn bộ. Chương 792, dạ tâm, ăn hết toàn bộ. Biển người dần dần tan đi, Tử Vận các trước cửa chỉ để lại Lam Thiên cùng bọn người, cùng Thương Lam Thành rất nhiều thế lực chi chủ. Đường Huyền đập sợ tay, chư vị có hứng thú hay không nói chuyện làm ăn? Chúng thế lực chi chủ đồng thời sững sờ. Hoàng gia chủ liền nói ngay, không biết Đường thiếu muốn nói chuyện gì sinh ý. Đường Huyền cười nói, tình huống của hôm nay mọi người cũng nhìn thấy, sau này cái này Thương Lam Thành võ giả chỉ sợ trừ ta Tử Vận các bên ngoài đã sẽ không đi địa phương khác, cho nên giờ khắc này Đường Huyền rốt cục lộ ra dạ tâm, ta hy vọng các vị có thể đem các ngươi nắm giữ cửa hàng toàn bộ bán cho ta. Lời vừa nói ra, tất cả thế lực chi chủ đều là thần sắc chấn động, mắt lộ ra ngơ ngác. Cửa hàng là những gia tộc này thế lực trọng yếu nguồn kinh tế, không có cửa hàng, bọn hắn những gia tộc này liền không còn có thu bảo, chỉ có thể bị Tử Vận các nắm. Lúc này có thế lực chi chủ liền kêu lên, hừ, muốn một ngụm ăn hết chúng ta tất cả cửa hàng, các hạ không khỏi khẩu vị cũng quá lớn đi. Ngay sau đó lại có mấy cái thế lực chi chủ phụ họa, đúng a, chúng ta đem cửa hàng toàn bộ bán cho ngươi, sau này còn có phản kháng chỗ chống sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mơ tưởng, đúng đấy, ta liền không tin ngươi có thể một tay che trời. Đường Huyền cũng không có sinh khí, mà là quay đầu hỏi, Tử Quỷ, những người này là ai? Tử Quỷ đối với Thương Lam Thành bên trong thế lực chi chủ cũng là thuộc như lòng bàn tay. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Trần gia chi chủ, gia tộc chủ yếu sản nghiệp là linh mễ. Đằng sau nói chuyện mấy cái, theo thứ tự là Lý gia chi chủ, Trương gia chi chủ cùng Hà gia chủ. Bọn hắn dưới trướng có thương đội, quạt mỏ cùng dược điện. Đường Huyền gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, Tử Vận các toàn diện phong sát cái này bốn nhà, ai dám mua cái này bốn nhà hàng hóa, người đó là cùng ta Tử Vận các là địch. Tử Quỷ không người nói, vâng, môn chủ. Lời vừa nói ra, tứ đại gia chủ cùng nhau biến sắc. Trần gia chủ thét to, tiểu tử, ngươi không thể như thế. Còn lại ba nhà chi chủ cũng là nhao nhao quát mắng. Lấy Tử Vận các hiện tại danh vọng, nói phong sát thật đúng là có thể làm đến. Đường Huyền thâm trầm mà nói, trước đó các ngươi vốn là ta Tử Vận các nhà cung cấp hàng, kết quả bây giờ lại bội bạc, đầu nhập Lam Thiên Thương hội. Ta người này lòng dạ hẹp hòi, đối với người phản bội ta, không có ý tứ, chỉ có diệt. Trần gia chủ giận quá, ngươi quá càn rỡ, ta liền không tin ngươi dám đụng đến chúng ta bốn nhà. Nhưng vào lúc này, một đạo càng âm thanh âm vang lên. Vậy ngươi có tin ta hay không dám động đâu? Hô kéo kéo một tiếng, Mã Đào mang số lớn Thương Lam vệ đổi tới, đem Trần gia chủ bọn bốn người vây quanh. Cái gì? Mã Đào ngươi? Trần gia chủ đột nhiên biến sắc. Đường Huyền nói thế nào chỉ là ngoại lai hộ, không dám quá mức càn rỡ. Nhưng Mã Đào liền khác biệt, hắn đại biểu chính là Thương Lam Tôn Vương. Chúng ta chính là đứng đắn thương hộ, Mã Đào, ngươi dám tự mình động thủ, chính là làm trái Thương Lam Tôn Vương quy củ, chúng ta muốn đi cáo ngự hình dáng. Đưa ngươi hành động, nói cho Thương Lam Tôn Vương. Trần gia chủ cắn răng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể gượng chống đến cùng. Mã Đào cười ha ha. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng bổn đội trưởng tới đây là làm gì? Hắn quay người đi đến Đường Huyền trước mặt, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Đường thiếu, Tôn Vương muốn mời ngươi làm khách, đây là hắn Thương Lam Tôn Vương lệnh, nắm giữ này lệnh, như Tôn Vương đích thần tới, có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn xem Mã Đào trong tay Thương Lam Tôn Vương lệnh, Trần gia chủ trở tứ đại gia chủ trên mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, trong con mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Xong, bọn hắn xong. Mà Hoàng gia chủ bọn người lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng bốn người bọn họ kéo dài khoảng cách, sợ bị nhiễm liên lụy. Đường Huyền sững sờ, bất quá hắn còn là tiếp nhận Thương Lam Tôn Vương lệnh. Hắn đã sớm biết động tác của mình sẽ khiến Thương Lam Tôn Vương chú ý, chỉ là không nghĩ tới Thương Lam Tôn Vương muốn thấy mình. Bất quá Mã Đào nói chính là mời, cũng liền mang ý nghĩa cũng không phải là chuyện xấu. Tốt, chờ ta giải quyết hết một chút phiền toái, liền đi làm khách. Mã Đào không mình hành lễ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần gia chủ bọn bốn người. Đường thiếu, cái này bốn cái gia hỏa xử lý như thế nào? Đường Huyền cười nói, ta nghĩ Thương Lam Tôn Vương cũng không hy vọng nhìn thấy Thương Lam Thành bên trong có như thế tiểu nhân hèn hạ đi. Mã Đào đội trưởng, mời ngươi giúp ta một chuyện, đem bọn hắn bốn nhà chép, ta chỉ cần linh điển, quan mỏ, dược điển còn có thương đội. Mã Đào lập tức đại hỉ, xét nhà thế nhưng là công việc béo bở, chất béo lớn đâu. Đường Huyền càng là nói rõ chỉ cần linh điển những cái kia, nay bằng với đem tứ đại gia tộc gia sản tặng không cho Mã Đào, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Mã Đào làm sao có thể không cao hứng vui vẻ? Đương nhiên, Đường Huyền mặc dù nói như vậy, hắn cũng không thể không lên nói. Đến lúc đó khẳng định phải lưu một phần cho Đường Huyền, dù cho chỉ có thể cầm tới một nửa, cũng đầy đủ hắn quá độ một bút. Ha ha ha, Đường thiếu lời nói này, chút chuyện nhỏ này cái kia cần ngài phiền lòng, ta Mã Đào bảo đảm ngươi làm thỏa thỏa. Các minh đệ, đem bọn hắn bốn cái cầm xuống, sau đó xét nhà. Như Lang như Hổ Thương Lam vệ trực tiếp cùng nhau tiến lên, đem Trần gia chủ bốn người buộc thành bánh trưng. Mã Đào đội trưởng, ngươi không thể dạng này, đừng quên, ta đã từng đã cho ngươi lễ. Trương gia chủ hét dầm lên. Mã Đào đi qua, phất tay chính là 7-8 cái bạt hai. Chỉ có thể nói, các ngươi mấy cái này ngớ ngẩn, đắc tội người không nên đắc tội. Mang đi. Trong tiếng thét chói tai thê lương, Trần gia chủ bốn người bị áp đi. Lưu lại Hoàng gia chủ bọn người từng cái câm như hến, liên thở mạnh cũng không dám. Thương Lam Tôn Vương khiến xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa quan phương cho Đường Huyền sân ga. Lần này ai còn dám phản kháng? Không phải muốn chết sao? Đường Huyền cười nói, ta Đường Huyền cũng không phải cái gì ác ma, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có hứng thú, liền tiến vào Tử Vận các uống trà, chờ ta xử lý tốt một chút việc nhỏ, liền đến. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thiên Hỏa. Cái sau ba người đột nhiên biến sắc. Hiu hiu hiu, bóng người chớp động ở giữa, Điện Lực, Tiền Quân, Trúc Viêm, Thạch Nha, Thời Càn ngũ đại cao thủ đem Lam Thiên cùng vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Lam Thiên cùng cả giận nói. Đường Huyền cười híp mắt nói, Lam hội trưởng rất dễ quên à, nhanh như vậy liền quên đi chúng ta chuyện đánh cược. Lam Thiên cùng sắc mặt lập tức biến đổi. Vốn là tất thắng chi cục, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại biến thành kết quả như vậy. Nhưng bây giờ tử vận các khí hậu đã thành, nói cái gì đều muộn. Kiệt kiệt kiệt. Lam Thiên cùng đột nhiên cười gằn. Đường Huyền, ngươi cho rằng chính mình thắng định sao? Chỉ là một cái Lam Thiên thương hội, coi như ngươi lấy đi lại như thế nào, chân chính địa ngục đã giáng lâm. Nhìn xem hắn biểu tình dữ tợn, Đường Huyền cười ha ha. Ngươi bị bảo, đơn giản chính là tại tinh vực bên ngoài những cái kia thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Cái gì ngươi? Lam Thiên cùng hai mắt trợn lên. Chẳng lẽ Đường Huyền đã biết hắn thân phận thật sự? Nhưng hắn cho tới bây giờ mới bạch trần, nói cách khác, hắn là cố ý. Đường Huyền cười nói, tự tin điểm, ta chính là cố ý chơi với ngươi. Dị độ, ma tướng. Chương 793, gặp mặt. Thương Lam Tôn Vương. Chương 793, gặp mặt. Thương Lam Tôn Vương. Dị độ ma tướng bốn chữ mới ra. Lam Thiên cùng tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nhìn chòng chọc vào Đường Huyền. Trong con mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Thân phận của mình lại bị xem thấu. Cái này sao có thể? Bởi vì hắn cùng phổ thông dị độ ma tướng khác biệt, chính là đoạt xá mà thành, cũng chính là dùng hồn phách chiếm cứ chân chính Lam Thiên cùng thân thể. Tại linh hồn dung hợp về sau, hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ cần Lam Thiên cùng không sử dụng dị độ ma khí, liền xem như Thương Lam Tôn Vương dạng này đỉnh cấp đại năng, cũng tuyệt đối không có khả năng xem thấu. Nhưng Đường Huyền lại một ngụm gọi ra thân phận của hắn, mà càng thêm nghĩ kỹ cực sợ chính là, Đường Huyền tựa hồ đã sớm biết, nhưng hắn đã sớm biết, vì cái gì thẳng đến lúc này mới chọc thủng, thậm chí càng tiếp nhận khiêu khích của hắn. Chẳng lẽ Lam Thiên cùng toàn thân lắc một cái, hai mắt trực tiếp trừng đến lớn nhất. Hắn phát ra giống giận. Ngươi là cố ý. Đường Huyền cười nói, coi như không có ngu quá mức. Ngươi đến khiêu khích ta chân chính mục đích, cũng không phải là thương chiến, mà là muốn đem ta lưu tại nơi này, tốt cho dị độ ma nhân tranh thủ thời gian tới giết ta. Mà ta đây, cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng sự khiêu khích của ngươi, để hoàn thành nhất thống Thương Lam thành thương nghiệp kế hoạch. Mọi người nội tình đều không sạch sẽ, cho nên đừng tức giận như vậy. Khí lạnh run. Lam Thiên cùng toàn thân bị to lớn hàn khí trố vây quanh. Hắn nhìn xem Đường Huyền ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt. Vốn cho là mình là thợ săn, ai nghĩ đến lại là thú săn. Cấp cao thợ săn thường thường đều là giả dạng làm thú săn bộ dáng. Chính mình nhất thời không quan sát, nhảy vào Đường Huyền cả bẫy, dẫn đến toàn bộ Lam Thiên Thương hội tan tác không nói, còn để Đường Huyền thừa cơ chiếm cứ toàn bộ Thương Lam thành thương nghiệp. Hung ác, quá ác. Chính mình chu tính nửa ngày, lại bị người khác làm áo cưới. Như thế đả kích, liền xem như Lam Thiên cùng cũng không chịu nổi, một ngụm nịch huyết phun ra. Phun ra máu về sau, Lam Thiên cùng tỉnh táo mấy phần. Theo vừa rồi Đường Huyền lời nói đến xem, hắn chẳng những đã sớm biết thân phận của mình, thậm chí còn biết Tế Nguyện chấp thủ đã phái quân tới giết hắn. Không được, Lam Thiên cùng thầm kêu không ổn. Lấy Đường Huyền thủ đoạn, tất nhiên là sớm có an bài. Như vậy Tế Nguyện chấp cho phép nhất định phải thiệt thòi lớn, nhất định phải mau chóng thông báo Tế Nguyện chấp thủ triệt binh, nếu không dị độ ma nhân đem bị thương nặng. Nghĩ tới đây, Lam Thiên cùng một tiếng hổ gầm. Ta cùng ngươi liều. Trong miệng hắn nói là liều, nhưng thân thể lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau nhanh lùi lại. Dương Đông kích Tây, thừa dịp Đường Huyền ngưng thần ứng đối thời điểm đảo tẩu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi thông báo Tế Nguyện chấp thủ. Đáng tiếc, Lam Thiên cùng suy nghĩ đã sớm bị Đường Huyền xem thấu. Thánh quang tiễn cùng tam sắc lôi liên nháy mắt bổ tới, ngăn chặn Lam Thiên cùng đường đi. Đáng ghét. Lam Thiên cùng hai mắt đỏ thẫm, hắn gào thét một tiếng, trực tiếp mở ra thân thể, đón đỡ thánh quang tiễn cùng tam sắc lôi liên. Phình một tiếng, thánh quang tiễn xuyên thân mà qua. Phốc phốc phốc. Lam Thiên cùng trong miệng máu tươi phun mạnh. Sau đó tam sắc lôi liên bổ tới. A. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người hắn nổ thành huyết vụ. Trong huyết vụ, một đạo màu đen tàn hồn hóa thành lưu quang, chạy thủ mạng. Nhưng mới lao ra 10 trượng, bốn phía hư không đột nhiên trở nên hắc ám. Rầm rầm. Hư không gợn sóng lưu động, mấy cái bóng đen xiềng xích chống rông xuất hiện, đem Lam Thiên cùng tàn hồn khóa lại. Thả ta ra, thả ta ra. Lam Thiên cùng tàn hồn không ngừng vặn bẹo tiêu thảm, nhưng tại bóng đen chi lực áp chế xuống, căn bản không thể động đậy. Thật sự là ở Mỹ a. Đường Huyền đảo đảo lốt hai. Thời Càn trong mắt hung quang lóe lên, sau đó đưa tay bóp. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lam Thiên cùng tàn hồn bị triệt để bóp nát. Mắt thấy Lam Thiên cùng đều chết rồi. Lam Lịch cùng Lam Hùng toàn thân sủi lơ, rốt cuộc không còn cách nào động đậy cùng phản kháng. Bị điện lực, Trúc Viêm bọn người tùy tiện cầm xuống. Đến nỗi Lam Thiên Thương hội cũng bị Tử Quỷ chiếm lĩnh. Không đến mấy ngày, toàn bộ Thương Lam thành thương nghiệp bá chủ triệt để thay đổi lề lối. Rất nhiều gia tộc nhao nhao giao ra chính mình cửa hàng cho tử vận các hoạt động, chỉ lưu lại nguyên vật liệu sản xuất năng lực. Nói cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ Thương Lam thành chỉ có tử vận các có thể bán đồ vật. Thương nghiệp triệt để thống nhất. Nhưng Đường Huyền cũng không có ức hiếp những cái kia nguyên bản gia tộc, mà là khai thác tham gia cổ phần phương thức. Hàng năm đều sẽ theo tử vận các tổng lợi nhuận bên trong cầm ra một bộ phận đến chia hoa hồng. Tất cả mọi người kiếm tiền, còn thiếu bán hàng phong hiểm. Tự nhiên không có cái gì lợi bán giận, không có cái gì là lợi ích chuyện không giải quyết được. Đường Huyền đem chuyện còn lại giao cho Tử Quỷ, sau đó chính mình thì đi tới Thương Lam phủ, đi gặp một lần vị kia thần bí Thương Lam Tôn Vương. Mã Đào nhận được tin tức về sau, rất sớm đã đứng tại cửa phủ chờ đợi. Nhìn thấy Đường Huyền đi tới, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. "Đường thiếu, mau mời tiến vào, Tôn Vương đã chờ đợi đã lâu." Tại Thương Lam tinh vực, Thương Lam Tôn Vương là không thể tranh cãi bá chủ, cho tới bây giờ còn có người khác chờ hắn, nhưng mà hôm nay lại là hắn chờ Đường Huyền, cũng coi là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Dưới sự dẫn dắt của Mã Đạo, Đường Huyền đi tới Thương Lam phủ chỗ sâu nhất. Mã Đạo tại một cái viện trước dừng bước. "Đường thiếu, Tôn Vương đại nhân ngay tại trong sân nhỏ, mời đến đi." Đường Huyền gật đầu, sau đó hắn hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong sân. Vừa tiến vào sân nhỏ, ngoại giới tất cả thanh âm huyên náo đều biến mất theo, thay vào đó là vô cùng u tĩnh. Bốn phía đều đủ loại xanh biếc thực vật, cùng tươi đẹp đóa hoa. Trung ương, cất đặt một cái không lớn bàn trà. Trên bàn trà có một cái thay, một cái ấm trà, hai cái chén. "Tiểu Hữu, mời ngồi." Một đạo trong trẻo thanh nhã thanh âm vang lên. Cửa viện xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh, không nói lời nào có thể hình dung đạo thân ảnh này phong thái. Đường Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Mục tiêu: Thương Lam Tôn Vương đẳng cấp. Thuộc tính: đánh giá, tựa hồ đến từ thượng cổ nhất tộc, thân phận thần bí. Nhìn không thấu. Đường Huyền trong lòng hơi kinh hãi. Lấy hiện tại toàn chi chi nhãn đẳng cấp, nhìn không thấu đồ vật đã không nhiều. Tham gia Thương Lam Tôn Vương. Đường Huyền không mình hành lễ. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, làm gì câu nệ tại nghi thức xã giao. Thương Lam Tôn Vương ngồi xuống. Đường Huyền cũng không có khách khí, cũng ngồi xuống. Thương Lam Tôn Vương cũng không có gấp mở miệng, mà là rót hai chén trà. Sau đó, hắn đem một chén trà đẩy đến Đường Huyền trước mặt. "Mời." Đường Huyền nâng chén uống một ngụm, mang theo đắng chát nước trà lăn vào yết hầu, sau đó vị ngọt lăn lộn mà lên. Vừa đi vừa về mấy lần, cuối cùng mới chậm rãi nhặt đi. "Trà ngon." Đường Huyền hai mắt sáng lên. Thương Lam Tôn Vương cười nói, "Cũng may nơi nào." Đường Huyền hơi trầm ngâm. Trước đắng sau ngọt, nhiều lần mấy lần, tựa như nhân sinh chập trùng lên xuống, mặc kệ lại thế nào khúc chiết, cuối cùng đều là đất vàng một đống, quy về thiên địa. Mấy câu nói, để Thương Lam Tôn Vương mặt lộ kỳ sắc, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền trẻ tuổi như vậy, lại có thể nói ra như thế giàu có triết lý mấy câu nói. "Ha ha, tiểu hữu quả nhiên không tầm thường, bội phục bội phục." Thương Lam Tôn Vương dừng lại một chút, sau đó nói, "Ta có một chuyện, muốn mời tiểu hữu hỗ trợ." Chương 794, ta đáp ứng. Bởi vì cho quá nhiều. Chương 794, ta đáp ứng. Bởi vì cho quá nhiều. Ta cự tuyệt. Đường Huyền không chút do dự, trực tiếp một ngụm từ chối. Thương Lam Tôn Vương cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. "Tiểu hữu, ngươi cự tuyệt không khỏi cũng quá nhanh đi. Liền không lại suy tính một chút. Ngươi phải biết bao nhiêu người muốn vì ta làm việc, mà không thể được đâu. Mà lại..." Hắn đưa tay chỉ trên trời. "Thương Lam tinh vực bên ngoài những rác rưởi kia, ta cũng có thể giúp ngươi đổi mất. Dị độ ma nhân cường đại đến mức nào, Đường Huyền thấm sâu trong người. Nhưng mà ở trong miệng của Thương Lam Tôn Vương, vậy mà đều là một chút rác rưởi. Đổi thành người khác, Đường Huyền tuyệt đối sẽ thịt mũi coi thường. Nhưng lời này là từ trong miệng Thương Lam Tôn Vương nói ra. Đường Huyền tự nhiên tin tưởng. Còn có..." Thương Lam Tôn Vương nhấp một ngụm trà, nói ra kinh người ngữ điệu. "Cái này Thương Lam tinh vực ta cũng có thể tặng cho ngươi." Dù là Đường Huyền đạo tâm kiên định, nghe tới câu nói này, cũng không nhịn được vì đó hít vào một ngụm lạnh ra. Thương Lam tinh vực sản vật phong phú, tài nguyên đông đảo, liền vũ trụ cửa hàng lớn cũng muốn từ nơi này nhập hàng. Không khách khí mà nói, có Thương Lam tinh vực, chẳng khác nào có một tòa liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên mỏ vàng. Thương Lam Tôn Vương lại mở miệng muốn đem hắn đưa cho Đường Huyền, ai có thể cự tuyệt? Nhưng mà, Đường Huyền hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra ba cái chữ: "Ta cự tuyệt." Thương Lam Tôn Vương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. "Bổn vương không phải nói đùa." Đường Huyền gật đầu, "Ta cũng không phải nói đùa." Thương Lam Tôn Vương cười khổ nói, "Ngươi liền không hỏi xem bổn vương yêu cầu ngươi làm chuyện gì sao?" Đường Huyền lắc đầu, "Không cần hỏi, bởi vì có thể làm cho các hạ loại tồn tại này mở miệng sự tình, tuyệt không phải phiền phức, chuyện của ta đã quá nhiều, không nghĩ rước lấy càng nhiều phiền phức." Tôn Vương đại nhân càng bức thiết, nói rõ việc này càng khó giải quyết, mặc dù điều kiện đích xác rất hấp dẫn người ta, nhưng ta chống không nổi. Thương Lam Tôn Vương cười cười, "Quả nhiên không phải người thường. Ngươi nói không sai, chuyện này đích xác phi thường khó giải quyết, chỉ sợ trừ tiểu hữu bên ngoài, không người có thể làm được." Đường Huyền cười nói, "Vũ trụ chi lớn, còn nhiều năng nhân dị sĩ, ta Đường Huyền bất quá là giọt nước trong biển cả, tin tưởng Tôn Vương đại nhân nhất định có thể tìm được thích hợp hơn nhân tuyển giúp ngươi giải quyết phiền phức." Cha cũng uống, mặt cũng thấy, nếu như không có gì khác sự tình, cáo tử. Đường Huyền đứng lên, sau đó quay người mà đi. Thương Lam Tôn Vương trầm giọng nói, "Nếu như ta có thể giúp ngươi thu hoạch được chân chính không gian chi nhãn đâu?" Đường Huyền bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ ý động. "Ta theo trên người của ngươi cảm nhận được không gian chi nhãn ân ký ba động, nhưng toàn bộ vũ trụ chỉ có ta mới biết được chân chính không gian chi nhãn, làm sao mở ra?" Thương Lam Tôn Vương nói tiếp. Đường Huyền hô hấp trở nên nặng nề. Không gian chi nhãn ân ký lực lượng, hắn là theo Bạch Dạ nhất tộc tổ địa màu đen trong bia đá được đến. Đồng thời hắn cũng biết không gian chi nhãn chỗ ẩn nút, hư cảnh chi hư, là không cách nào lấy bình thường phương pháp đạt tới. Thương Lam Tôn Vương nói, "Ta là duy nhất biết tiến vào con đường, cùng mở ra không gian chi nhãn phương pháp." Đường Huyền ánh mắt chớp lên, hô hấp trở nên càng thêm nặng nề. Cái này thẻ đánh bạc quả thực quá nặng nề. Nặng nề đến liền hắn cũng không thể coi nhẹ. Nhưng Đường Huyền lại như cũng không có quay người. Thương Lam Tôn Vương thẻ đánh bạc càng nặng, nói rõ hắn chỗ bàn giao sự tình càng phiền phức. Có một số việc một khi dính vào, rất có thể trung thân không vung được. Không gian chi nhãn là số ít có thể tìm tới thần trụ vị trí năng lực. Thương Lam Tôn Vương lại nói. Phình một tiếng, Đường Huyền trong lòng tiên bình, triệt để mất cân bằng. Hắn trực tiếp quay người, đi đến Thương Lam Tôn Vương trước mặt, sau đó ngồi xuống. "Khụ khụ, ta đối với có thể làm khó Tôn Vương sự tình, có chút hứng thú." Thương Lam Tôn Vương cười cười. Ngươi đáp ứng rồi. Đường Huyền gật đầu, không có cách nào, ta cũng không nghĩ đáp ứng, chủ yếu là Tôn Vương. Cho thực tế quá nhiều. Đỉnh cấp cường giả ân tình. Toàn bộ Thương Lam tinh vực. Tìm tới không gian chi nhãn phương pháp. Còn có thần chủ. Cái này bốn cái thẻ đánh bạc, tùy tiện một cái, đều đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Hiện tại chung vào một chỗ, Đường Huyền làm sao có thể cự tuyệt. Cho nên, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền không có nện không ra đuổi. Thương Lam Tôn Vương gật cười. Nói thật, hắn thẻ đánh bạc trả giá quá nhiều. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Lấy thực lực của hắn cùng nội tình, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cơ hồ không có cái gì làm không được sự tình. Thật có chút sự tình, cũng không phải là có thực lực liền có thể làm được. Thương Lam Tôn Vương thở dài nói. Cái này liền muốn theo thân phận của ta nói đến, không biết tiểu hữu nhưng biết Thương tộc. Đường Huyền con ngươi có chút co rụt lại. Thế nhưng là được vinh dự thủ hộ nhất tộc Thương tộc. Tại hỗn độn sơ khai thời điểm, giữa thiên địa linh khí mờ mịt, dựng dục ra vô số thần kỳ chủng tộc, những chủng tộc này được xưng là thượng cổ nhất tộc, bởi vì hấp thu tinh thuần nhất vũ trụ chi lực, thu hoạch được rất nhiều lực lượng thần bí, Thương tộc chính là một trong số đó. Hắn huyết mạch người, đối với vũ trụ huyền bí có không hề tầm thường sức quan sát, thiên phú càng là bình thường chủng tộc vạn lần trở lên, vô luận bất kỳ võ kỹ nào công pháp đều có thể tùy tiện học được. Cho nên Thương tộc có được không gì sánh kịp sức chiến đấu, ở trong vũ trụ khó gặp đối thủ. Thương tộc tiên tổ càng là bằng vào tự thân thiên phú, tìm tới thần trụ, trở thành thần trụ thủ hộ giả. Hắn dẫn dắt thần trụ khí vận gia trì, để Thương tộc càng ngày càng cường thịnh. Nhưng chính là chủng tộc như vậy, lại trong một đêm bị phá hủy hầu như không còn. Thương tộc cũng bởi vậy biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nghĩ không ra Thương Lam Tôn Vương, lại chính là Thương tộc huyết mạch. Cái này thật sự là quá kinh người. Đường Huyền phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi chấn định lại. Khó trách hắn toàn chi chi nhãn không cách nào nhìn ra thân phận của Thương Lam Tôn Vương. Thương tộc chính là trong hỗn độn sinh ra cổ tộc, có được vũ trụ huyền bí gia thân, khó trách không cách nào nhìn ra. Cũng không phải nói toàn chi chi nhãn không được, mà là đẳng cấp không đủ. Nếu như Đường Huyền có thể thu hoạch được không gian chi nhãn, liền không còn có nhìn không ra bí mật. Thương Lam Tôn Vương đứng lên, hai tay của hắn gánh vác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không sai, ta chính là Thương tộc. Tiểu Hữu, thân phận của ta mời ngươi giữ bí mật. Đường Huyền gật đầu, tốt. Thương tộc có được quá nhiều vũ trụ bí mật, không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé. Một khi tin tức tiết lộ, Thương Lam Tôn Vương không biết muốn đối mặt bao nhiêu phiền phức. Đường Huyền tự nhiên biết trong đó lợi hại, nhưng lập tức hắn càng thêm nghi hoặc. Đến cùng là cái dạng gì sự tình, có thể để cho Thương tộc cũng bất lực đâu? Thương Lam Tôn Vương sắc mặt có chút biến hóa, như hoài niệm, như thống khổ, như phẫn nộ. Đường Huyền cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Qua hơn nửa ngày, Thương Lam Tôn Vương mới chậm rãi hoàn hồn. Ai? Thứ không dám dâu dếm, bổn vương muốn nhờ ngươi hỗ trợ sự tình, là mang về ta. Nữ nhi, Thương tộc hạ nhiệm thánh nữ. Lam Giao. Đường Huyền chân mày cau lại. Lấy Tôn Vương thực lực, còn có cái gì cứu không ra người sao? Thương Lam Tôn Vương trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Ê! Bổn vương cùng Giao Nhi ở giữa, có chút hiểu lầm. Cho nên, chương 795, song sinh ấn. Phụ mẫu tỉnh. Chương 795, song sinh ấn. Phụ mẫu tỉnh. Hiểu lầm. Đường Huyền nhướng mày. Thương Lam Tôn Vương thở dài, sau đó chậm rãi cởi ra áo. Cái này giấu ở nội tâm của hắn thật lâu bí mật, rốt cục tại hôm nay như thế. Đây là song sinh ấn. Làm Đường Huyền ánh mắt rơi xuống Thương Lam Tôn Vương vị trí trái tim màu đen ấn ký thời điểm, hô một tiếng đứng lên, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Tại vùng vũ trụ này bên trong, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã không nhiều. Nhưng nhìn thấy song sinh ấn một khắc này, vẫn là để hắn hung hăng chấn kinh một thanh. Thương Lam Tôn Vương ánh mắt chớp lên. Ngươi quả nhiên biết song sinh ấn. Đường Huyền hút lấy hơi lạnh, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không biết song sinh ấn là cái gì, nhưng toàn chi chi nhãn biết, đây là một loại cực kỳ tàn khốc, cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái ma đạo chú ấn. Này ấn chia làm tử ấn cùng mẫu ấn. Chúng mẫu ấn người đem trở thành song sinh ấn vật chứa, mà bên trong có tử ấn người chỗ nhận bất cứ thương tổn gì cùng thống khổ, đều sẽ bị gấp đôi chuyển rời đến mẫu ấn người trên thân. Chỉ cần mẫu ấn người bất tử, như vậy chúng tử ấn người cũng đồng dạng sẽ không chết, cũng có thể không nhìn bất luận cái gì tổn thương cùng thống khổ. Năm đó sáng tạo ra song sinh ấn ma đạo thế lực, bằng vào này ấn pháp, đem rất nhiều chủng tộc nô dịch thành vật chứa, để bọn hắn thay tiếp nhận thống khổ. Hành động như vậy, tự nhiên bị vũ trụ vạn tộc chỗ không dung. Cho nên vạn tộc liên thủ, đem cái kia ma đạo thế lực triệt để diệt trừ, đồng thời song sinh ấn cũng bị liệt vào cấm chú, ai dám dùng, người đó là vũ trụ công địch. Càng làm cho Đường Huyền giật mình chính là, Thương Lam Tôn Vương trên thân bị chúng song sinh ấn, chính là mẫu ấn. Nói cách khác, hắn trở thành song sinh ấn bên trong tiếp nhận thống khổ người kia. Một khi tử ấn người thụ thương, như vậy Thương Lam Tôn Vương liền sẽ tiếp nhận gấp đôi thống khổ. T. Đường Huyền một mặt chấn kinh, hắn không dám nghĩ rốt cuộc là vật gì có thể ở trên người Thương Lam Tôn Vương bên trong mẫu ấn. Nhưng lập tức hắn mặt lộ nghi hoặc, song sinh ấn mặc dù đáng sợ, nhưng lại cũng không phải là vô giải. Chỉ cần bên trong mẫu ấn người tu vi viễn siêu tử ấn người, chẳng những có thể phá giải tử ấn, thậm chí còn có thể để ma ấn đào lưu, hút khô tử ấn sinh mệnh. Chẳng lẽ Đường Huyền con ngươi vì đó co rụt lại? Không sai. Thương Lam Tôn Vương gật đầu, như ngươi suy nghĩ, chúng tử ấn người chính là Lam Giao. Cái gì? Là ai làm? Đường Huyền mặt lộ kinh hãi. Là bổn vương chính mình. Thương Lam Tôn Vương cười khổ. A, lần này Đường Huyền triệt để mắt trợn tròn. Hắn gặp qua không hợp thói thường sự tình, lại không gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình. Thương Lam Tôn Vương cho chính mình nữ nhi xuống song sinh ấn. Mấu chốt hắn đem mẫu ấn thả trên người mình, để Lam Giao tiếp nhận tự ấn. Dù là Đường Huyền kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được cứng họng, không biết nên nói cái gì. Ai? Thương Lam Tôn Vương thở dài một tiếng. Giao Nhi trời sinh quái bệnh, thể nội tụ tập một cỗ kỳ quái lực lượng, cỗ lực lượng này sẽ định thời gian bộc phát, chẳng những sẽ thôn phệ tính mạng của nàng, đồng thời còn sẽ để cho nàng biến thành thị huyết ác ma. Bổn vương tuy có thương tộc truyền thừa, nhưng cũng không cách nào biết được này quái bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn tiếp tục như vậy, Giao Nhi tuyệt đối sống không quá 20 tuổi. Cho nên, Đường Huyền cả kinh nói, cho nên ngài liền dùng song sinh ấn. Phải. Nhưng song sinh sách in thân chính là ma đạo bí pháp, cần lấy huyết tế chi trận cùng người thân nhất sinh mệnh mới có thể ngưng tụ. Thương Lam Tôn Vương hai tay nắm lại, trong mắt cũng hiện lên một vòng bí thương. Cho nên Giao Nhi mẫu thân quyết định hy sinh chính mình, lấy tự thân chi sinh mệnh ngưng tụ song sinh ấn, sau đó tại bổn vương trên thân gieo xuống mẫu ấn, đem tử ấn ẩn tàng tại Giao Nhi thể nội. Như vậy chỉ cần bổn vương bất tử, Giao Nhi sẽ không phải chết. Đến nỗi mẫu thân hạ xuống, cũng có thể lý do bế quan tu luyện, để Giao Nhi yên tâm. Nếu như không có ngoại ý muốn, Đường Huyền thở dài, nếu như không có ngoại ý muốn, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn phải không? Thương Lam Tôn Vương gật đầu, đúng vậy, tại ngưng tụ song sinh ấn thời điểm, chẳng biết tại sao, Giao Nhi đột nhiên xâm nhập, thế là nàng liền thấy hết thảy. Đường Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách, mẹ của mình bị phụ thân của mình huyết tế, nhưng phàm là người, cũng không thể sẽ tỉnh táo lại. Thương Lam Tôn Vương cũng là thở dài một hơi. Giao Nhi hiểu lầm bổn vương lấy tà thuật hiến tế kéo dài tính mạng, tại chỗ bộc phát, triệt để biến thành điên dại, bổn vương một bên muốn duy trì trận pháp, một bên muốn khống chế Giao Nhi, chỉ có thể đánh nàng một trường. Thừa cơ đem tử ấn đánh vào trong cơ thể của nàng. Từ khắc sâu vào thể, lực lượng thần bí bị khống chế, Giao Nhi cũng thanh tỉnh lại, nhưng mà nàng liền bị tức giận rời đi. Đường Huyền cười khổ, từ trong lời nói của Thương Lam Tôn Vương, hắn liền có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó là bực nào khiến người đau lòng. Trầm mặc, tĩnh mịch. Thương Lam Tôn Vương vẻ mặt hốt hoảng, xa vào đến hồi ức bên trong. Nghẹn thời gian dài như vậy bí mật nói ra. Dù là vị này tu vi thông thiên triệt địa thương tộc đại năng, cũng bị tình cảm chỗ chi phối. Đường Huyền cũng không nói. Đây là vĩ đại bực nào tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Trên đời cũng chỉ có phụ mẫu có thể vô điều kiện vì con cái như thế trả giá. Nhưng hết lần này tới lần khác Lam Giao lại hiểu lầm Thương Lam Tôn Vương. Muốn thời ra cái này hiểu lầm, nào chỉ là khó. Quả thực có thể nói là gần như không có khả năng. Đường Huyền âm thầm tiêu khổ. Thanh quan khó gây việc nhà. Mặc dù hắn đã dự kiến đến Thương Lam Tôn Vương sự tình rất phiền phức, lại không nghĩ rằng phiền phức đến trình độ này. Nhưng lời đã nói ra miệng, không có đổi ý chỗ trống. Tôn Vương nhưng biết Lam Giao ở nơi nào sao? Thương Lam Tôn Vương gật đầu, tự nhiên, bổn vương một mực phái người âm thầm đi theo Giao Nhi, nàng hiện tại Ma Ảm Tinh Vực. Ma Ảm Tinh Vực là truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ thống trị, hắn cùng ta cũng có được một chút giao tình, chỉ cần ngươi có thể cởi ra ta cùng Giao Nhi ở giữa hiểu lầm, bổn vương đáp ứng ban thưởng, một cái cũng sẽ không thiếu. Đường Huyền ngượng cười, Tôn Vương, ngươi đều làm không được sự tình, ta chỉ sợ cũng. Thương Lam Tôn Vương cười nói, bổn vương tin tưởng ngươi, có thể thu hoạch được khí vận chi nhãn người, sẽ có khí vận chi lực gia thân, gặp dự hóa lành, làm được người khác làm không được sự tình. Đường Huyền ánh mắt nhắm lại, Thương Lam Tôn Vương vậy mà nhìn ra khí vận chi nhãn, thương tộc chi năng, quả nhiên không tầm thường. Cần phải cởi ra hắn cùng Lam Giao ở giữa hiểu lầm, cũng được có chút trở ngại. Thôi, vì những bảo vật kia, cũng chỉ có thể đụng một cái. Đường Huyền thở dài, hạ quyết tâm. Tốt ta, ta sẽ đem Lam Giao mang về, cởi ra giữa các ngươi hiểu lầm. Thương Lam Tôn Vương từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh đưa tới. Đây là thương chi thủy tinh, bên trong ẩn chứa có bổn vương một tia linh hồn. Nếu như ngươi gặp được giải quyết không được sự tình, có thể đem chi bóc nát, tự nhiên gặp dự hóa lành. Đường Huyền đem thương chi thủy tinh nhận lấy, bỏ vào trong ngực. Sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn xem Đường Huyền rời đi bóng lưng, Thương Lam Tôn Vương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Giao Nhi a, hy vọng ngươi có thể trả lời. Bổn vương thời gian không nhiều. Chương 796, nghe ta một lời khuyên. Cút nhanh lên. Chương 796, nghe ta một lời khuyên. Cút nhanh lên. Thương Lam tinh vực bên ngoài, vô địch chiến thành đội vã mà đi. Khuấy động lên tầng tầng dư ba. Thiên thạch còn chưa tới gần, liền bị khí lãng xé rách. Đường Huyền đứng tại giới tháp phía trên, nhíu mày. Đối với như thế nào thuyết phục Thương Lam Tôn Vương cùng Lam Giao cha con đoàn tụ, hắn thật một điểm đầu mối đều không có. Đột nhiên, trong hắc ám, sáng lên ánh sáng chói mắt. Sau đó hư không phảng phất bị bàn tay vô hình hung hăng xé rách, khủng bố cột sáng cuốn tới. Những nơi đi qua, thiên thạch nháy mắt băng liệt thành tro. Ầm ầm. Vô địch lập trường nháy mắt hiện hiện, ngăn lại cột sáng. Năng lượng kinh khủng tại vô địch trên lập trường không ngừng dập dần, nhấc lên to lớn hư không phong bạo. Đợi đến phong bạo tiêu tán về sau, vô địch chiến thành bốn phía đã nhiều mấy chục tòa cỡ nhỏ chiến thành. Chiến thành phía trên, to lớn rơi pháo tản ra băng lãnh tia sáng. Chiến thành bốn phía, giải vô số thuyền mây. Tại vô địch lập trường ngay phía trước, còn có một tòa chiến thành. Quy mô của nó cùng khí tức, còn tại vô địch chiến thành phía trên. Đỉnh giới họng pháo biên giới, còn có tán giật năng lượng, chưa từng tiêu tán. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia một pháo, chính là xuất từ tòa này chiến thành chi thủ. Nên đến, cuối cùng vẫn là một tới. Đường Huyền thở dài, ánh mắt xuyên qua hư không, rơi xuống đối diện chiến thành giới tháp phía trên. Trên đó, đứng một cái tay cầm quyền trượng, toàn thân quấn quanh lấy dị độ khí tức quỷ dị quái nhân. Không phải Tế Nguyệt chấp thủ lại là ai? Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền, trong hai con ngươi phảng phất có được quỷ hỏa đang nhấp nháy. Nhìn thấy ta, có phải là thật bất ngờ đâu? Vốn chấp thủ đã đợi ngươi thật lâu. Đường Huyền lắc đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Tế Nguyệt chấp thủ nhướng mày. Theo lý thuyết, đột nhiên nhìn thấy nhiều địch nhân như vậy, đổi thành bất cứ người nào đều sẽ kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí hoảng hốt. Mặc dù mặt ngoài có thể che giấu, nhưng ánh mắt cùng động tác là lừa gạt không được người. Nhưng Đường Huyền ánh mắt dị thường bình tĩnh, căn bản không có mảy may ba động, thân thể cũng là thẳng tắp như tùng. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết bốn chấp hàng đầu tới giết hắn? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tế Nguyệt chấp thủ lâm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười gằn. Nhiều lần xấu kế hoạch của chúng ta, ngươi cho rằng dị độ ma nhân sẽ bỏ qua ngươi sao? Đường Huyền hai tay mở ra. Kỳ thật ta hy vọng sẽ. Ha ha ha. Ngươi là dị độ ma nhân tất sát mục tiêu. Đối với ngươi, dị độ ma nhân chỉ có một chữ. Giết. Theo Tế Nguyệt chấp thủ gầm lên giận dữ. Tất cả chiến thành cùng thuyền mây bên trên giới pháo, toàn bộ nhắm ngay vô địch chiến thành. Túc sát bầu không khí, đập vào mặt. Không có tinh quý pháo, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì có thể sống sót. Tế Nguyệt chấp thủ sát khí bừng bừng nói. Đối mặt uy hiếp, Đường Huyền không những không sợ, ngược lại cười càng thêm sán lạ. Ai? Tế Nguyệt chấp thủ, nghe ta một lời khuyên. Hiện tại, lập tức, cũng ngay. Dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không sẽ có hậu quả gì không, ta cũng không dám cam đoan. Tế Nguyệt chấp thủ cùng thiếu, kiệt kiệt kiệt, khẩu khí thật lớn, vốn chấp thủ đã đem một phiến khu vực này hoàn toàn quá chặt, căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đường Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng. Người này a, vì cái gì liền không nghe khuyên bảo đâu, ta gần đây lấy chân thành đối người, hiện tại không đi, đợi chút nữa chỉ sợ cũng đi không nổi nữa nha. Đường Huyền càng là biểu hiện trấn định, Tế Nguyệt chấp thủ thì càng phẫn nộ, bởi vì hắn muốn nhìn thấy là Đường Huyền thống khổ, tiêu rên, dáng vẻ tuyệt vọng. Cho nên, vô luận như thế nào, Tế Nguyệt chấp thủ không thể để cho Đường Huyền chết quá dễ chịu. Không phải khẩu khí này liền không cách nào bình phục lại đi. Rõ ràng ngươi đã không có bất luận cái gì hy vọng, vì cái gì không sợ, vì cái gì? Tế Nguyệt chấp thủ gào thét. Đường Huyền cười nói, ta tại sao phải sợ? Tốt tốt tốt, cho ta anh. Tế Nguyệt chấp thủ kêu lên. Rầm rầm rầm. Nháy mắt, vũ trụ tối tăm trong không gian, sáng lên vô số đầy sao. Quang lưu theo bốn phương tám hướng hướng về Đường Huyền đánh tới. Bất quá Tế Nguyệt chấp thủ Tế Nguyệt chiến thành vẫn chưa công kích. Những cái kia cổ sáng rơi xuống vô địch trên lập trường, lập tức kinh bạo thành âm liên tục. Vô địch lập trường mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt nhiều như vậy giới pháo công kích, còn là điên cuồng run rẩy lay động. Mắt trần có thể thấy vết nứt không ngừng hiện hiện. Mặc dù trong khoảnh khắc liền được chữa trị, nhưng người sáng suốt đều biết, vòng tiếp theo công kích một khi mở ra, vô địch lập trường tuyệt đối sẽ sụp đổ. Một khi không có lập trường bảo hộ, vô địch chiến thành liền tựa như dê đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể bị Tế Nguyệt chấp thủ một ngụm nuốt mất. Bất quá Tế Nguyệt chấp thủ cũng không có hạ lệnh tiếp tục công kích, mà là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống, tựa như sói đói nhìn xem màu mỡ huyết thực ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền. Nhân loại, chỉ cần lại một lần nữa công kích, ngươi liền xong, khóc đi, gọi đi, tuyệt vọng đi, ha ha ha. Ngươi bây giờ chỉ là vốn chấp thủ trong tay đồ chơi. Chờ giết ngươi về sau, vốn chấp thủ sẽ tự thân lâm ngươi tinh vực, sau đó đưa ngươi tinh vực triệt để huyết tẩy, chó gà không tha. Tế Nguyệt chấp thủ hai tay giơ cao, hiển thị rõ người thắng tư thái. Đường Huyền lạnh lùng nhìn xem hắn. Giữa ban ngày nằm mơ cũng không phải cái gì chuyện tốt, có ta ở đây, các ngươi dị độ ma nhân cái gì đều làm không được. Tế Nguyệt chấp thủ thét to, hiện tại vốn chấp thủ sát ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi lấy ra tự tin, còn có thể chấn định như thế. Đường Huyền cười, tốt ta, đã chấp thủ nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không thể không trả lời một chút. Hắn chậm rãi vươn một ngón tay, chỉ hướng Tế Nguyệt chấp thủ. Hiện tại, ta liền hiện ra một chút ta tự tin. Tiếng nói vừa ra, Thương Lam tinh vực bên trong đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị màu xanh thẳm tia sáng. Mới đầu tia sáng kia như là một viên xa xôi ngôi sao, nhưng mà trong chớp mắt, tia sáng lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp cấp tốc bành trướng. Cái đó là Tế Nguyệt chấp thủ toàn thân đột nhiên căng cứng, hai mắt trực tiếp mở ra đến lớn nhất. Một cái khó có thể tin suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện. Chỉ thấy tráng kiện vô cùng màu xanh thẳm giới pháo quang trụ lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, phát ra đinh thái nhức óc tiếng rít, hướng về chiến trường lao nhanh mà đến. Giới pháo quang trụ vô cùng tinh chuẩn tổng vô địch chiến thành bên cạnh lướt qua. Cuồng bạo năng lượng trực tiếp điểm cuốn không khí, hình thành từng đạo vận bẹo sóng nhiệt gợn sóng, thẳng tắp nện vào dị độ ma nhân trong trận. Một khắc này, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là kinh thiên động địa oanh minh. Toàn bộ chiến trường đều run rẩy kịch liệt. Cô sáng tiếp xúc cùng vài tòa cỡ nhỏ chiến thành, tại cỗ này không gì sánh kịp lực lượng cường đại trước mặt, như là yếu ớt giấy đồ chơi, nháy mắt hóa khí, hóa thành từng đoàn tung bay hư vô. Bị liên lụy hơn ngàn chiếc thuyền mây cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, tại xung kích xuống, trực tiếp giải thể, mảnh vỡ như là cỗ sao chổi tứ tán bay ra. Dị độ ma nhân vòng đây, bị một pháo vang ra to lớn lỗ hổng. Cái này, đây là Tế Nguyệt chấp thủ trái tim phảng phất bị người dùng tay nắm ở, liền hô hấp đều đình trệ. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Bổn vương khách nhân, cũng là các ngươi dám động sao? Theo tiếng nói, vô số tinh mang ở trong Thương Lam tinh vực lấp lánh mà lên. Chương 797, không nghe khuyên bảo hậu quả, tức hộp máu. Chương 797, không nghe khuyên bảo hậu quả, tức hộp máu. Chỉ thấy nguyên bản ám trầm Thương Lam tinh vực, giống như là bị vô hình cự thủ xé rách. Vô số chiến thành cùng tuyển mây giống như thủy triều mãnh liệt hiện hiện. Sắp xếp chỉnh tề, tản ra lạnh lùng mà uy nghiêm khí tức. Cho dù là vô pháp vô thiên dị độ ma nhân, cũng bị cố khí tức này chấn nhiếp. Phía trước nhất, một tòa chiến thành càng làm người khác chú ý, tòa này chiến thành toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy mà thần bí Thương Lam chi sắc, giống như cái kia vũ trụ sáng lập ban đầu linh vận, ẩn chứa vô tận huyền bí. Quanh thân có thần bí quang huy vần quanh, phản phất thế gian bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển tầng này quang huy. Càng thêm rung động chính là, tòa này chiến thành thể tích đúng là vô địch chiến thành nhiều gấp mấy lần. Hắn thân thể cao lớn, giống như một tòa nguy nga cự sơn trôi nổi tại chân trời, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Đỉnh giới học tháo, lóe ra chưa tiêu tán dư âm năng lượng quang huy, tia sáng kia lúc sáng lúc tối, như là như nói nó vừa mới chỗ thả ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Khi thấy tòa này chiến thành máy mắt, Tế Nguyệt chấp thủ khuôn mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Môi của hắn không bị khống chế run rẩy. Nửa ngày về sau, mới từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng bén nhọn thét lên. Thương Lam chiến thành, làm sao có thể? Trong thanh âm mang nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thương Lam chiến thành, Thương Lam tôn vương chuyên môn chiến thành, có được để vũ trụ vạn tộc đều run rẩy khủng bố uy năng. Cho dù là dị độ ma nhân, tại tòa này chiến thành trước đó, cũng là không ngừng run rẩy. Mà vô số song ánh mắt sợ hãi bên trong, một thân ảnh tại Thương Lam chiến thành trước đó đột nhiên hiện thân, chính là Thương Lam tôn vương. Hắn nhìn xem Đường Huyền, mỉm cười. Bổn vương không có tới một đi. Dù sao cái này chiến thành rất lâu không núp đích. Đường Huyền về lấy mỉm cười, không có, thời gian vừa vặn. Thương Lam tôn vương gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt chuyển tới Tế Nguyệt chấp thủ trên thân, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Vẹn vẹn liếc mắt, Tế Nguyệt chấp thủ liền cảm giác chính mình toàn thân căng cứng, thậm chí liền hô hấp đều làm không được. Cô uy áp này quá khủng bố. Đường Huyền cũng là lần đầu nhìn thấy Thương Lam tôn vương khí thế toàn bộ triển khai. Dù hắn đã biết hắn thương tộc thân phận, cũng không nhịn được hít vào một ngụm lạnh ra. Thật mạnh. Đó là một loại khiến lòng người sinh tuyệt vọng mạnh. Ở trước mặt Thương Lam tôn vương, liền ngay cả phách lối dị độ ma nhân cũng ngoan cùng cháu trai đồng dạng. Ai cho phép các ngươi ở trong phạm vi Thương Lam tinh vực độc thủ? Trả lời ta. Tế Nguyệt chấp thủ toàn thân lắc một cái, hai đầu gối lập tức mềm nhũn. Hắn vội vàng tay phải dùng sức, dùng quyền trượng chống đỡ thân thể, mới không có bên trong mất mặt. Ôm, thật có lỗi. Thương Lam tôn vương đại nhân, vốn chấp thủ vô ý quấy rầy, thực tế là người này cùng ta dị độ ma nhân có thâm cửu đại hận, vốn chấp thủ thật vất vả bắt hắn lại, cho nên. Thương Lam tôn vương phất phất tay, bổn vương không muốn nghe lời vô ích, đường thiếu là bổn vương bằng hữu, dị độ ma nhân động đến hắn chính là động bổn vương, lan còn là chết, chọn một. Cường thế, bá đạo, cao cao tại thượng vương giả chưa từng lời vô ích, chỉ là lạnh lùng bước xuống hai lựa chọn. Cạch cạch cạch. Thương Lam đại quân chiến thành nhao nhao lộ ra giới pháo. Trong đó một tòa bên trên, Mã Đào thần sắc dữ tợn, chỉ chờ Thương Lam tôn vương ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn lực nã pháo, đem dị độ ma nhân oanh sát đến tận bã. Tế Nguyệt chấp thủ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn thật vất vả bắt lấy Đường Huyền, hiện tại chỉ cần một vòng công kích, liền có thể đem tên ghê tởm này xé nát. Thế nhưng là hắn mặc dù có thể giết chết Đường Huyền, Thương Lam tôn vương cũng có thể toàn diệt toàn bộ dị độ ma nhân đại quân. Hiện tại không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, chân chính dị độ ma nhân đại quân còn chưa giáng lâm. Nếu như những đại quân này bị oanh sát, đối với đến tiếp sau có cực lớn ảnh hưởng. Tế Nguyệt chấp thủ suy đi nghĩ lại, chỉ có thể cắn răng phất tay. Rút. Dị độ ma nhân chiến thành cùng thuyền mây lập tức tụ lại, bắt đầu rút lui. Đường Huyền hai tay mở ra, dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói: "Xem đi, không nghe lão nhân nói, chịu khổ ở trước mắt, một chuyến tay không không nói, còn tổn binh hao tướng, cần gì chứ?" Nghe tới câu nói này, Tế Nguyệt chấp thủ thân thể lắc một cái, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn bị sống sờ sờ tức đến phun máu. Trong lòng đối với Đường Huyền hận ý lại gia tăng mấy lần. Kéo kẹt, kéo kẹt. Từng đợt răng mài thanh âm theo Tế Nguyệt chấp thủ trong miệng phát ra. "Tiểu tử, chúng ta không xong, dị độ ma nhân tính bền dẻo, là ngươi tưởng tượng không đến." Đường Huyền cười nói: "Dám đến, liền muốn làm tốt cảm tử dự định, lần tiếp theo ta sẽ để cho ngươi tổn thất càng nhiều, càng lớn, càng đau lòng hơn." "Hừ." Tế Nguyệt chấp thủ hừ lạnh một tiếng, mang còn sót lại dị độ ma nhân chật vật không chịu nổi thoát đi chiến trường. Đường Huyền nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng vị dị mỉm cười. Hắn trở lại đối với Thương Lam tôn vương bái: "Tôn vương, đa tạ, ta còn có việc, đi trước một bước, cáo tử." Không đợi Thương Lam tôn vương nói chuyện, vô địch chiến thành phun ra to lớn đuôi lửa, hướng về dị độ ma nhân chạy trốn phương hướng mà đi. Đường Huyền cũng không phải một cái bị đánh không hoàn thủ người. Hắn gần đây nguyên tắc là có thủ tất báo, tại chỗ liền báo. Tế Nguyệt chấp thủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, càng lớn ác mộng đang chờ hắn. Tiểu tử này, thấy rõ Đường Huyền ý đồ, Thương Lam tôn vương cười cười. Hắn cũng không lo lắng Đường Huyền ăn thiệt thòi. Thân là thượng cổ thương tộc, hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật so người khác nhiều hơn nhiều. Mặc dù Đường Huyền có khí vận chi nhãn che đậy, nhưng Thương Lam tôn vương còn là nhìn thấy không ít. Bằng vào những cái kia át chủ bài, coi như chính mình không đến, Tế Nguyệt chấp thủ muốn giết Đường Huyền, vẫn là thiên phương giả đảm. Chỉ là hiện tại chính mình xuất hiện, Đường Huyền thắng càng thêm nhẹ nhõm mà thôi. Ha ha ha. Về. Thương Lam tôn vương cười to, sau đó phất phất tay. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Theo Thương Lam chiến thành tiếng oanh minh, vị này thượng cổ thương tộc tôn vương nội tâm dâng lên một cỗ lửa nóng. Có lẽ hắn thật sự có thể cha con đoàn tụ. Đáng ghét, đáng ghét. A a a. Vũ trụ tối tăm hoảng hốt, truyền đến phẫn nộ mà điên cuồng gào thét. Tế Nguyệt chấp thủ hai tay không ngừng nuốt lang can, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đây là hắn cách vanh sát Đường Huyền gần nhất một lần, nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Như thế tâm tình chênh lệch, đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, huống chi là tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi dị độ ma nhân chấp thủ đâu. Lần này, Tế Nguyệt chấp thủ có thể nói là bệnh thiếu máu. Cọc ngầm Lam Thiên cùng chết, Lam Thiên thương hội bị Đường Huyền ăn hết, cái này cũng liền mang ý nghĩa dị độ ma nhân mất đi một cái trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Tăng thêm đại quân mới bại, sĩ khí sa sút, có thể nói là mười phần bi thảm. Tế Nguyệt chấp thủ trong lòng chặn lấy một cỗ khí, cả người đều nhanh muốn nổi điên. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Tế Nguyệt chấp thủ đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ là Thương Lam tôn vương đổi ý, đuổi theo rồi? Hắn nhìn lại, lại nhìn thấy vô địch chiến thành chính lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến, nhưng cũng không Thương Lam tôn vương cái bóng. Chờ một chút, tình huống gì? Dù là Tế Nguyệt chấp thủ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là một mặt mê mang. Lập tức, hắn mặt lộ dữ tợn. Chính mình muốn chết sao? Rất tốt. Chương 798, hiện tại biết, ta dựa vào cái gì giết ngươi đi. Chương 798, hiện tại biết, ta dựa vào cái gì giết ngươi đi. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tế Nguyệt chấp thủ lại là đại hỉ. Giờ phút này bọn hắn đã rời xa Thương Lam tinh vực. Coi như Thương Lam Tôn Vương lợi hại hơn nữa, xúc tu cũng không thể ngạ vào nơi này đến. Mặc dù hắn không biết Đường Huyền vì cái gì dám đơn thương độc mã xông lại, nhưng đây chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất, không có cái thứ hai. Nhanh, quay đầu. Tế Nguyệt chấp thủ hạ lệnh. Dị độ ma nhân đại quân lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía Vô Địch chiến thành mà đi. Song Vương lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Ha ha ha, nhân loại, xem ra ngươi trung quy là đắc ý quên hình, thế mà cùng muốn chấp thủ đi phương hướng. Tế Nguyệt chấp thủ hiện tại toàn thân thoải mái, nội tâm lửa giận cũng lắng lại không ít. Đường Huyền cười nói, không không không, ngươi hiểu lầm, ta là cố ý đi đường này, vì chính là cho chấp thủ đại nhân tiễn đưa một chút. Tiễn đưa liền không cần, vẫn là để vốn chấp thủ đưa ngươi đi Hoàng Tuyển lộ đi. Tế Nguyệt chấp thủ thần sắc dữ tợn vô cùng. Không có Thương Lam Tôn Vương, còn có ai có thể cứu ngươi? Đường Huyền cười khẽ, cứu? Chấp thủ a, ngươi thật sự là ngu xuẩn khiến người đau lòng. Có hay không một loại khả năng? Ta mục đích là đem các ngươi toàn giết. Tế Nguyệt chấp thủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng lại lần nữa hiện ra dự cảm bất tường. Ánh mắt của hắn vòng qua Vô Địch chiến thành, nhìn về phía Thương Lam tinh vực vị trí. Nhưng hắc ám không gian không có chút nào bất cứ ba động gì, không có Thương Lam Tôn Vương nửa điểm cái bóng. Ha ha ha, giết bốn chấp thủ, ngươi dựa vào cái gì? Tế Nguyệt chấp thủ cùng thiếu. Nhưng vào lúc này, bốn phía du đã mây thiên thạch bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách. Mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ chiến thành xuất hiện. Cầm đầu chiến thành, toàn thân đỏ thẫm, tựa như một cái bay lượn ở trên 9 tầng trời phượng hoàng. Chính là Nhan Khuynh thành phượng hoàng chiến thành. Ở bên cạnh nàng, đi theo Ngao Giả La bọn người chiến thành. Xuất hiện trong ngáy mắt, vạn pháo vang minh. Ầm ầm. Ánh sáng chói mắt trụ, vạch phá hắc ám, hung hăng nện tại dị độ ma nhân trong trận. Thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, trong không gian vũ trụ sáng lên từng khỏa chói mắt kim ô tại kim ô bên trong, là vô số sinh mệnh tiêu tán. Chỉ một đợt công kích, liền để dị độ ma nhân đụng phải trọng thương. Lúc đầu trước đó trải qua Thương Lam Tôn Vương trấn nhiếp, dị độ ma nhân sĩ khí liền đã rất thấp, giờ phút này lại gặp trọng thương, dị độ ma nhân đại quân bỗng hiện tán loạn chi thế. Mà bất thình lình biến hóa, triệt để Tế Nguyệt chấp thủ mắt trợn tròn. Cái này, ngươi? Hắn nhìn xem Đường Huyền, toàn thân hàn khí ứa ra. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Đường Huyền trong miệng nói tới ngu xuẩn khiến người đau lòng là có ý gì. Làm nửa ngày, Đường Huyền đã sớm bố trí tốt một cái to lớn cả bẫy. Chính mình lại đần độn tự cho là đắc kế, lại bị nghĩ đến hoàn toàn bị Đường Huyền làm khỉ đến buồng địch. Hiện tại, biết ta dựa vào cái gì giết ngươi đi? Chỉ cần ta tại, liền không cho phép các ngươi tại nhân tộc trên địa bàn dương ai. Đường Huyền lạnh lùng nói ra. Nương theo lấy hắn tiếng nói, là hai tôn giới pháo bắn một lượt, thêm 13 áo thuật giới pháo, cùng tiên sát giới pháo đồng thời oanh minh. Hai đạo ánh sáng trụ hiện ra hình dạng xoắn ốc gào thét mà đi. Phòng ngự, nhanh phòng ngự a! Tế Nguyệt chấp thủ hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng gào thét. Tế Nguyệt chiến thành lập tức thả ra lập trường, ngăn lại giới pháo. Ở vang kinh bạo, xoắn ốc của sáng hung hăng đâm vào trên lập trường. Xoạt xoạt, ngắn ngủi rằng co về sau, lập trường hiện ra vết nứt. Cái gì? Làm sao có thể? Tế Nguyệt chấp thủ nhìn xem vỡ vụn lập trường, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tiếng kinh hô chưa định, giới pháo quang trụ liền đã xé rách lập trường, hung hăng đánh vào Tế Nguyệt chiến thành phía trên. Kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, Tế Nguyệt chiến thành bị đánh nứt một khối lớn. Vô số dị độ ma binh tại năng lượng xung kích phía dưới tan thành mây khói. Rung động dữ dội, càng là kém chút đem Tế Nguyệt chấp thủ hất bay xuống tới. May mắn Tế Nguyệt lập trường ngăn lại giới pháo đại bộ phận xung kích, nếu không cái này một pháo sợ rằng sẽ trực tiếp đem chiến thành đánh cái xuyên đấu. Tế Nguyệt chấp thủ thật vất vả giữ vững thân thể, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Vô Địch chiến thành, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại. Hắn sợ, thật sợ. Ở trước mặt Đường Huyền, hắn chính là một tên hề, một chuyện cười, bị hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chấp thủ, cứu mạng a. Không muốn. Không muốn. Chấp thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thảm thiết đau đớn không ngừng băng lên. Bởi vì Tế Nguyệt chấp thủ không có hạ lệnh, dẫn đến dị độ ma nhân đại quân hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Có ma nhân muốn phản kích, mà có thì là muốn chạy trốn. Kết quả chính là làm cho cả đại quân càng thêm hỗn loạn. Nghĩ phản kích bị muốn chạy trốn che khuất tiến công ánh mắt, căn bản không có cách nào độc thủ, kết quả chính là song song bị hỏa lực đánh xuyên qua. Đường Huyền, Nhan Khuynh thành bọn người cũng không tới gần, chính là vây quanh dị độ ma nhân đại quân cự ly xa dùng giới pháo hung ác nện. Chó cùng rất dậu, cận chiến lời nói không chừng ngược lại gặp nguy hiểm. Dù sao dị độ ma nhân đại quân đã bại, căn bản tổ chức không dậy ra dáng phản kích, mặc dù Đường Huyền một phương cũng bị tổn thương, nhưng chiến thành chữa trị cũng không trở ngại. Theo dị độ ma nhân đại quân không ngừng giảm quân số, trận đại chiến này cũng chậm chậm chuẩn bị kết thúc. Tế Nguyệt chấp thủ hai mắt vô thần quỳ tại giới tháp phía trên. To lớn Tế Nguyệt chiến thành khói đen cuộn, nhiều chỗ bị thương, mặc dù không đến mức sụp đổ, nhưng dựa theo tình huống hiện tại xuống dưới, khoảng cách hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đường Huyền hai tay vào ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trận này đổ sát, tâm tình không có chút nào ba động. Đối với nhân tộc đến nói, dị độ ma nhân là tàn nhẫn kẻ xâm lược, nhất định phải toàn bộ xử lý. Ngay tại dị độ ma nhân đại quân muốn toàn diệt thời điểm, đột nhiên một cô manh liệt không gian thủy triều gào thét mà đến. Lập tức thủy triều ngưng tụ thành vòng xoáy, đem không gian xé rách, lộ ra hắc ám không gian thông đạo. Tế Nguyệt, nhanh! Rộn rập tiếng giống theo không gian thông đạo bên trong vang lên. Sau đó đại lượng giới pháo quang trụ theo không gian thông đạo bên trong bắn ra, hướng về Đường Huyền một phương mà đến. Không tốt, lui! lập trường toàn bộ triển khai. Đường Huyền quả quyết hạ lệnh. Đám người một bên lui lại, vừa mở lập trường phòng ngự. Bởi vì không gian thông đạo bên trong tràn ngập hỗn loạn không gian chi lực, cho nên giới pháo quang trụ uy lực giảm nhiều, cho nên Đường Huyền một phương vẫn chưa nhận tổn thất bao lớn. Nhưng công kích tình thế lại bị đánh gãy. Nhân cơ hội này, Tế Nguyệt chấp thủ thôi động vết thương chồng chất Tế Nguyệt chiến thành tiến vào không gian thông đạo bên trong. Còn lại dị độ ma nhân đại quân cũng nhao nhao vào tới. Đừng để bọn hắn chạy. Tô Bại quát. Đám người lại là một vòng công kích, thành công lưu lại không ít dị độ ma nhân. Nhưng vẫn là để chừng 5 thành dị độ đại quân trốn vào đến không gian thông đạo bên trong. Đường Huyền. Tại không gian thông đạo đóng lại thời điểm, Tế Nguyệt chấp thủ quay đầu, phát ra toán độc cùng phẫn nộ tiếng gào thét. Vốn chấp xuất ra đầu tiên thể, đem thông suốt đem hết toàn lực, giết ngươi. Đối mặt khiêu khích, Đường Huyền lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Tốt, ta chờ ngươi, nhưng là ngươi dám lại tới sao? Tế Nguyệt chấp thủ đột nhiên trì trệ, phản phất một chậu nước lạnh vào đầu rồi tắt phẫn nộ của hắn cùng toán độc. Hán. Không dám. Chương 799, xuất phát. Ma ảm tinh vực. Chương 799, xuất phát. Ma ảm tinh vực. Đáng ghét, vẫn là để bọn hắn chạy. Tô Bại hung hăng vùng quyền đầu. Nhan Khuynh Thành bọn người cũng nhao nhao mặt lộ tiếc hận. Đây chính là trọng thương dị độ ma nhân cơ hội tốt nhất. Một khi có thể ở trong này toàn diện Tế Nguyệt chấp thủ cùng dị độ đại quân, liền có thể để dị độ ma nhân thực lực đại tổn. Đến lúc đó lại thừa thế xông lên, đem hắn triệt để tiêu diệt, khôi phục nhân tộc kiến ổn. Mắt thấy thành công sắp đến, cuối cùng vẫn là để Tế Nguyệt chấp thủ chạy. Đường Huyền cười nói, mặc dù không có thể toàn diện dị độ ma nhân, nhưng cũng làm cho bọn hắn nhận trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng lại làm cái gì âm mưu. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhan Khuynh Thành nói, vậy chúng ta trở về đi. Đường Huyền lắc đầu, ta còn có việc phải xử lý, không thể tùy các ngươi trở về. Thừa dịp dị độ ma nhân bị trọng thương, các ngươi phải tăng tốc kiến thiết xâm ngục tinh vực. Mặc kệ địch nhân đáng sợ bao nhiêu, lợi hại bực nào, chỉ cần chúng ta thực lực mình đủ cường đại, liền cái gì đều không cần lo lắng. Tô Bại vô ngực nói, yên tâm đi, môn chủ, nhiệm vụ ngươi giao phó, chúng ta khẳng định liều mạng hoàn thành. Dù sao đây chính là chúng ta tự tay chế tạo ra đến nhà. Còn lại thiên môn đệ tử cũng nhao nhao đáp lời. Mặc dù đã từng thiên môn đối với bọn hắn đến nói rất trọng yếu, nhưng so với chính mình tự tay chế tạo xâm ngục tinh vực đến nói, còn là ít đi rất nhiều lòng cảm mến. Xâm ngục tinh vực chân chính là bọn hắn từng giờ từng phút nhìn xem kiến thiết. Loại kia lòng cảm mến là không cách nào thay thế. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ trả giá 100 thậm chí 120 tinh lực đi chế tạo. Đường Huyền cười nói, tốt, kia liền này phân biệt. Nói xong, hắn liền thu hồi vô địch chiến thành, móc ra một chiếc tuyến mây, hướng về ma ảm tinh vực mà đi. Cùng tiễn môn chủ. Nhan Khuynh Thành bọn người nhao nhao không người, đưa mắt nhìn Đường Huyền mà đi. Rời đi đám người về sau, Đường Huyền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Ma ảm tinh vực là trong vũ trụ một chỗ tồn tại đặc thù. Những tinh vực khác đều là lấp lánh vô cùng, phản phất trong vũ trụ rực rỡ minh châu. Nhưng ma ảm tinh vực lại là hắc ám vô cùng, phản phất là cái bóng tồn tại. Liền xem như tới gần tinh vực, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cho nên biết ma ảm tinh vực người ít càng thêm ít. Không có ai biết ma ảm tinh vực là làm sao hình thành, mà lại bên trong tràn ngập đáng sợ cấm chế cùng hư không ma thú. Tiến vào người, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Thằng đến truyền kỳ thuật pháp sư họ Kệ xuất hiện, hắn ngạnh sinh sinh bằng vào thực lực cường đại, xâm nhập đến bên trong ma ảm tinh vực, mở ra một khối có thể chỗ ở, cũng xây dựng một tòa ma ảm thành. Vào thành điều kiện rất đơn giản, giao tiền, chỉ cần giao tiền liền có thể tiến vào, chỉ cần giao tiền liền có thể có được phong ốc, chỉ cần giao tiền liền có thể hưởng thụ. Cũng chính bởi vì dạng này quy tắc, dẫn đến rất nhiều trong vũ trụ tội phạm cùng hải tặc tại cùng đường mạt lộ dưới tình huống đều sẽ tới đến ma ảm thành. Dân ra ma ảm thành người càng đến càng nhiều, cũng càng ngày càng loạn. Một lời không hợp coi như đường phố giết người tình huống chỗ nào cũng có. Nhưng làm chủ nhân họ Kệ nhưng xưa nay mặc kệ. Mạnh được yếu thua cái này luật rừng, tại ma ảm thành thể hiện chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng Thương Lam thành loại kia xâm nghiêm quy củ vị trí, có thể nói là một cái là trời, một cái là đất. Căn cứ Thương Lam Tôn Vương cung cấp tọa độ, Đường Huyền bắt đầu chậm rãi tiếp cận ma ảm tinh vực. Chỉ thấy vũ trụ tối tăm trong không gian, có một mảnh cùng loại với mây đen vị trí. Nếu như không chú ý nhìn, căn bản là không có cách phát hiện. Cũng may Đường Huyền có được toàn tri chi nhãn, dù cho ma ảm tinh vực gần tàng lại sâu, cũng trốn không thoát hai con mắt của hắn. Ừm, đây là ở dưới toàn tri chi nhãn, Đường Huyền kinh ngạc phát hiện ma ảm tinh vực trên thực tế chỉ có chút ít mấy viên tinh cầu. Toàn bộ tinh vực trên thực tế là một chỗ vặn vẹo không gian. Phàm là trong vũ trụ có thể xuất hiện nguy hiểm cùng tâm chế, ở trong này đều hội tụ đủ. Có lô đen, có hư không phong bạo, có không gian vết rách, thậm chí có địa phương còn là nhiều lớp cấm chế được ra. Thì như lô đen bên ngoài có vết nứt không gian, hoặc là hư không trong phong bạo ẩn giấu đi lỗ trắng, một khi bị cuốn vào, thậm chí phải bị nhiều lớp cấm chế xé rách. Dù là Đường Huyền kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một màn như thế, cũng không nhịn được có chút tê dại ra đầu. Khó trách ma ảm tinh vực được xưng là toàn vũ trụ địa phương đáng sợ nhất một trong. Ừm. Đường Huyền liếc mấy cái, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì nơi đây cấm chế quá mức đáng sợ, lại quá dày đặc, nếu như sử dụng sơ giới cùng chiến thành tiến vào lời nói, hành động sẽ tương đối khó khăn, thậm chí còn có thể bởi vì thể tích vấn đề, dẫn đến phát động cấm chế. Tại hơi suy tư về sau, Đường Huyền vẫn là lựa chọn thuyền mây tiến lên. Phu một tiếng, thuyền mây phảng phất là một cái mũi tên, hung hăng đâm vào đến bên trong ma ảm tinh vực. Tiến vào nháy mắt, Đường Huyền bọn người liền cảm giác trước mắt thế giới đột nhiên trở nên ảm đạm. Mặc dù vẫn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng phạm vi tầm nhìn cũng không đủ trăm trượng. Tăng thêm ẩn tàng không biết nguy hiểm, mang đến áp lực cực lớn. Hô hô hô. Cương phong gào thét, tựa như lôi minh. Thuyền mây phía trên Bạch Ly bọn người kìm lòng không được nắm chặt binh khí. Đường Huyền mở ra toàn chi chi nhãn, gấp chằm chằm phía trước, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền mây, tránh đi tất cả cấm chế cùng nguy hiểm. Đột nhiên, thuyền mây chấn động mạnh. Phanh! Phản phất là va vào cái gì vật nặng đồng dạng. Ngay sau đó tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ly bọn người hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì, Đường Huyền cũng là nhíu mày. Hắn cũng không có giảm xuống thuyền mây tốc độ, nhưng trên thực tế thuyền mây tốc độ chính là càng ngày càng chậm, tựa hồ là thứ gì ngay tại nắm kéo thuyền mây. Nhưng trước mắt lại là không có vật gì. Đến cùng là cái gì đây? Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó đem toàn chi chi nhãn thị giác kéo dài. Đây là làm thị giác hoàn toàn phóng đại về sau, hắn mới nhìn đến một màn kinh người. Chỉ thấy thuyền mây dưới đáy, thình lình có vô số cùng loại với tơ nhện đồ vật. Tơ nhện toàn thân hiện ra một cỗ quỷ dị màu đen, cùng chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, liền xem như Đường Huyền cũng không có ngay lập tức nhìn thấy. Mà tại tơ nhện bên kia, là một khối thiên thạch khổng lồ. Thiên thạch phía trên lít nha lít nhít đều là tạo hình kỳ lạ quái vật. Thân thể tựa như nhện, tứ chi tựa như lưỡi dao, đầu lâu lại tựa như đèn lồng, trong con mắt lóe ra tinh hồng khát máu tia sáng. Mục tiêu: Ma ảm xà chu đẳng cấp, võ tông tứ tinh thuộc tính, ám kỹ năng 1, ẩn nấp, hoàn toàn ẩn tàng tại trong không gian vũ trụ, chỉ có năng lực đặc thù tài năng phát hiện. Kỹ năng 2: Tơ nhện quấn quanh, một khi bị tơ nhện quấn chặt lấy, khó mà tránh thoát, sinh linh bị cuốn lấy thì sẽ bị hấp thụ sinh mệnh cùng linh khí. Kỹ năng 3: Cắt, sắc bén tứ chi, có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Tông sư kỹ năng: Hồn hút, một khi bị đánh trúng, linh hồn liền sẽ bị hút đi. Đánh giá: Bên trong ma ảm tinh vực sinh ra quái vật đáng sợ, có đặc thù ẩn nấp năng lực, tựa hồ là bảo vật gì giao cho. Ngay tại Đường Huyền thấy rõ ràng ma ảm xà chu tin tức thời điểm, những cái kia ma ảm xà chu đột nhiên theo thiên thạch phía trên nhảy dựng lên, hướng về thuyền mây mà đến. Chương 800, tao nộ. Ma ảm xà chu. Chương 800, tao nộ. Ma ảm xà chu. Giết. Đường Huyền ánh mắt trầm xuống, ra lệnh một tiếng. Bạch Ly bọn người nháy mắt động tác, thanh quang tiễn cùng tiệm lôi liên trực tiếp bổ ra, hung hăng nện ở trên thân của ma ảm xà chu. Phốc phốc. Trong tiếng nổ đùng đoảng, mấy cái ma ảm xà chu bị cường đại lực trùng kích đánh bay, nhưng mà bọn chúng lại bằng vào dính chặt thuyền mây tơ nhện, ngạnh sinh sinh đạm trở về. Ồ, Bạch Ly cùng Lăng Na đồng thời lấy làm kinh hãi. Mặc dù Thánh Quang Tiễn cùng Thiểm Lôi Liên là các nàng thường dùng nhất tài bọn có thể, nhưng coi bọn nàng thực lực bây giờ, đánh ra uy lực đủ để cho võ tông năm lục tinh tồn tại thổ huyết trọng thương. Thế nhưng là đánh vào ma ảm xà chu trên thân, lại chỉ là đánh ra một điểm vết thương mà thôi. Đây cũng quá cứng rắn. Đường Huyền nhướng mày, ở dưới toàn chi chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy ma ảm xà chu trùng quanh thân thể, ẩn ẩn có một cỗ hỗn loạn khí tức. Mà cái này hỗn loạn khí tức cùng bên trong ma ảm tinh vực khí tức hoàn toàn tương tự. Rất rõ ràng, những này ma ảm xà chu lâu dài hút hỗn loạn khí tức, dẫn đến nhục thân phát sinh biến dị, vô hình bên trong phát ra hỗn loạn khí tức, thì hình thành cùng loại với áo giáp tồn tại, cực lớn suy yếu ngoại giới tổn thương. Chi chi chi. Đang thét gào trong âm thanh, mấy cái ma ảm xà chu đột nhiên kéo động tơ nhện, thân thể tựa như mũi tên, hấp thụ đến thuyền mây phía trên. Tứ chi của bọn nó thật sâu đâm vào đến thuyền mây thân thuyền, sau đó lấy cực nhanh tốc độ leo lên. Điện lực, tiền quân, trúc viêm bọn người lập tức xuống tới, cùng ma ảm xà chu đại chiến lại với nhau. Hỏa diễm quyền. Trúc viêm một quyền đem ma ảm xà chu đánh bay, quyền rơi thời khắc, đốn lửa bắn tứ tung. Con kia ma ảm xà chu vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó hung hăng ngã xuống tại bong tàu phía trên, phần bụng một mảnh cháy đen. Nhưng mà con kia ma ảm xà chu đúng là thương mà không chết, thét chói tai vang lên lại lao đến. Phần bụng tổn thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Khó chơi như vậy. Trúc viêm kinh ngạc, hắn vừa muốn nâng quyền tiến công, cánh tay lại là chầm xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã bị tơ nện cuốn lấy. Ồ. Trúc viêm đưa tay kéo, nhưng tơ nện lại là bền bỉ vô cùng, kéo chi không ngừng. Lúc này, bị đánh bay ma ảm xà chu đã giết tới. Nó nhảy lên thật cao, sắc bén tứ chi tựa như lưỡi dao, hung hăng đâm về phía trúc viêm lực. Trúc viêm có chút biến sắc. Lấy ma ảm xà chu lực lượng, hắn không hoài nghi chút nào nó tứ chi có thể tùy tiện đâm thủng thân thể của mình. Đại ca cẩn thận. Trong tiếng kêu, một đạo sóng xung kích kịp thời đánh đến, đem ma ảm xà chu đánh bay. Sau đó thạch nha xuất hiện ở bên người trúc viêm. Đa tạ. Trúc viêm gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Cẩn thận, những con nện này thật là lợi hại. Thạch nha ngưng trọng nói. Chỉ thấy bị hắn sóng xung kích đánh bay ma ảm xà chu, vậy mà lảo đảo lại lần nữa đứng lên. Cái này linh quang sóng xung kích thế nhưng là hắn lợi hại nhất võ kỹ một trong, liền xem như đỉnh cấp võ tông cũng đừng hòng tốt qua. Nhưng cái này ma ảm xà chu ăn tất cả công kích, xem ra vậy mà không nhiều lắm sự tình, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Theo càng ngày càng nhiều ma ảm xà chu leo lên thuyền mây, đám người cũng xa vào đến trong khẩu chiến. Đường Huyền cũng là lần đầu gặp được khó chơi như vậy quái vật, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy sơ hở, không khỏi cho mày. Cũng may ma ảm xà chu mặc dù lợi hại, nhưng Bạch Ly bọn người cũng không phải ăn chay, bằng vào siêu tuyệt thực lực, nhưng cũng có thể ổn định. Đợi đến bọn hắn tìm tới ma ảm xà chu nhược điểm về sau, tự nhiên có thể một kích mà phá. Ngay tại khổ chiến thời điểm, nơi xa bay tới một chiếc thuyền mây. Chiếc này thuyền mây cùng Đường Huyền ngồi thuyền mây có chút khác biệt, chẳng những tạo hình có chút kỳ lạ, mà lại đầu thuyền phía trên còn khảm nạm một viên màu đen thủy tinh. Màu đen thủy tinh tản ra thần bí tia sáng kia chiếu xạ địa phương, hỗn loạn khí tức nhao nhao vì đó tán loạn. Tại thuyền mây phía trên, thình lình ngồi một cái yêu mị nữ tử áo đỏ. Nữ tử kia dáng người cực kỳ cao gầy, làn da hơi đen, mặc một bộ bại lộ trang phục, tựa như một đám lửa đủ để đem bất luận cái gì nam tử đốt cháy hầu như không còn. Nhất là cặp kia hồ ly mắt, tràn ngập đáng sợ tính xâm lược. Nhìn quanh ở giữa, tản mát ra hồn siêu phách lạc dụ hoặc. Có lúc, biết rõ nàng rất nguy hiểm, rất nhiều nam nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện nào tới, bị nàng hút khô tinh huyết. Tại nữ tử bên người, đứng ba nam tử. Tản ra đỉnh cấp võ tông khí tức. Một người cầm kiếm, một người cầm đao, còn có một người tay không. Thuyền mây tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới gần đường Huyền bên này. Báo, phía trước phát hiện ma ảm xà chu, tháp quan sát phía trên, trinh sát kêu lên. Nam tử cầm kiếm nhướng mày. Ma ảm xà chu. Cái đồ chơi này thế nhưng là khó giải quyết vô cùng, một khi bị cuốn lên, liền xem như ta Cơ Vô Hoa cũng vô pháp tùy tiện thoát thân. Còn là vây quanh đi thôi. Ngay tại nam tử nhấc tay chuẩn bị xuống khiến thời điểm, yêu mị nữ tử lại đột nhiên kinh nghi một tiếng. Chờ một chút, giống như có người tại cùng ma ảm xà chu chiến đấu. Cái gì? Cơ Vô Hoa giật mình, hắn định thần nhìn lại, quả nhiên thấy bị mạng nhện quấn quanh thuyền mây, cùng ngay tại đại chiến đường Huyền bọn người. Lập tức, hắn mặt lộ cười nạo. Ha ha, đáng thương à, thế mà ngộ nhập ma ảm xà chu sinh sôi xảo huyệt, chết chắc, không có khả năng sống. Yêu mị nữ tử hai mắt nhắm lại, khoe miệng phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Có ý tứ, ngừng. Thuyền mây chậm rãi dừng lại. Cơ Vô Hoa cao mày nói, Hồng Phi đại nhân, chúng ta còn muốn vội vàng tham gia ngũ đại hải tặc hội minh đâu, tại sao muốn dừng bước? Yêu mị nữ tử Hồng Phi nhíu nhíu mày, nàng đưa tay chỉ ngay tại đại chiến đường Huyền bọn người nói. Những người này thực lực bất phàm, trên thân bảo quang bốn phía, tuyệt đối không phải người bình thường. Trên thân tất nhiên bảo vật đông đảo. Cơ Vô Hoa lập tức hai mắt sáng lên. Đúng à, đợi đến bọn hắn toàn bộ bị ma ảm xà chu giết, chúng ta có thể thừa cơ nhỏ phát một bút. Không sai. Hồng Phi môi đỏ cong. Nếu như bọn hắn may mắn sống tiếp được, có thể đem chi thu phục, tăng cường bên ta sức chiến đấu. Cơ Vô Hoa song trưởng vỗ một cái. Dây a, nhất cử lương thiện, không hổ là Hồng Phi đại nhân. Ta làm sao liền nghĩ không ra đâu. Thời hợt đuốt đuôi định bợ, để Hồng Phi khỏe miệng phát họa đường cong, lại lần nữa gia tăng mấy phần. Lúc này, ma ảm xà chu xảo huyệt, Bạch Ly bọn người y nguyên đang khổ chiến. So với sơ tiếp xúc thời điểm luôn cuống tay chân, bọn hắn đối với ma ảm xà chu phương thức chiến đấu đã hết sức quen thuộc, ứng đối trở nên thông dòng tự nhiên. A, quát to một tiếng, Trúc Viêm toàn thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Viêm đế chi thân mở ra, hắn song trưởng vỗ một cái, vô số tia lửa theo lòng bàn tay vẩy ra mà ra, rơi xuống mạng nhện phía trên. Cái kia mạng nhện mặc dù ẩn chứa có hỗn loạn khí tức, nhưng tại cực hạn hỏa diễm trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị thiêu hủy. Lại cạnh, mất đi mạng nhện liên lụy, ma ảm xà chu nhao nhao rơi xuống tại thuyền mây bong tàu phía trên. Lôi vân phong bạo, tinh quang diệt tuyệt, cực quang tử hình, tuyệt kiếm hung hảo. Bạch Ly, Lăng Na, Thủy Xanh, Huyết Tứ Nữ cùng nhau bộc phát đại chiêu, nháy mắt trong hư không cuốn lên nguyên tố phong bạo. Những nơi đi qua, ma ảm xà chu nhao nhao bạo thể mà chết. Chương 801, tiến vào thiên thạch nội bộ. Chương 801, tiến vào thiên thạch nội bộ. Không đến một lát, leo lên thuyền mây ma ảm xà chu liền bị đều tiêu diệt, biến thành một chỗ chân của tay đứt. Bất quá liên tục buộc phát cường đại võ kỹ, Bạch Ly bọn người cũng là tiêu hao không nhẹ. Chi chi chi, chói tai trong tiếng hô, càng nhiều ma ảm xà chu theo thiên thạch phía trên xuất hiện. Bọn chúng nhao nhao phun ra tơ nhện, đính vào thuyền mây phía trên. Tựa hồ là biết Bạch Ly bọn người lợi hại. Những cái kia ma ảm xà chu cũng không có tiến công, chỉ là một mực dâng trào tơ nhện. Thuyền mây phía trên tơ nhện càng ngày càng nhiều. Nhìn từ đằng xa, phảng phất là bị tuyết trắng bao trùm đồng dạng. Trúc Viêm hai tay phun ra cực hạn hỏa diễm, nhưng hắn đốt nhanh, tơ nhện kết lưới càng nhanh. Một mực đang quan sát tình hình chiến đấu đường Huyền, lập tức nhướng mày. Những này ma ảm xà chu không giảng võ đức a, thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không có biện pháp tốt. Bất quá đường Huyền một đường kinh lịch không biết bao nhiêu lần sinh tử, cũng không có bối rối. Lợi hại như vậy quái vật tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên có hắn thủ lĩnh vị trí, chỉ cần có thể tìm tới con kia thủ lĩnh, cũng đem xử lý, quái vật tử tán. Nghĩ tới đây, đường Huyền nháy mắt đem toàn chi trí nhãn năng lực mở ra đến lớn nhất. Ông, to lớn tiên thạch bắt đầu chậm rãi biến trong suốt. Một cái tựa như tổ ong hình dáng hình ảnh biểu hiện ở trước mắt đường Huyền, chính là ẩn tàng tại thiên thạch mặt ngoài phía dưới rắn nhện xào huyệt. Mà tại xào huyệt trung ương nhất, thình lình có một cái to lớn điểm sáng. Mục tiêu: ma ảm xà chu nữ vương đẳng cấp, võ tông cửu tinh thuộc tính, ám kỹ năng 1, ẩn nấp, hoàn toàn ẩn tàng tại trong không gian vũ trụ, chỉ có năng lực đặc thù tài năng phát hiện. Kỹ năng 2, vương cấp tơ nhện quấn quanh, vương cấp tơ nhện có càng thêm mãnh liệt tính dính cùng hấp lực. Kỹ năng 3, cắt, sắc bén tứ chi, có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Thông sư kỹ năng, sản xuất, có thể liên tục không ngừng sản xuất ma ảm xà chu. Đánh giá: ma ảm xà chu nữ vương, hình thể to lớn, nhưng sức chiến đấu cũng không cao. Liếc mắt khóa chặt, đường Huyền đại hỉ. Tìm tới, Trúc Viêm, mở đường. Vâng. Trúc Viêm đáp ứng một tiếng, sau đó gầm thét một tiếng, năm loại cực hạn hỏa diễm chi lực toàn bộ triển khai, hóa thành một đóa hỏa liên, vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn. Đáng sợ tơ nhện còn chưa tới gần, liền bị hòa tan. Sau đó, Trúc Viêm theo thuyền mây phía trên, nhảy xuống, hướng về tiên thạch nhảy tới. Ngay sau đó, đường Huyền, Bạch Ly bọn người cũng theo sát phía sau. Ma ảm xà chu điên cuồng phun ra tơ nhện, đều bị Trúc Viêm từng cái tiêu hủy. Rơi xuống đất thời khắc, hai tay của hắn vỗ mạnh một cái, vòng lửa hiện hiện, đem phụ cận ma ảm xà chu trực tiếp đánh bay, thanh ra một mảnh đất trống. Bạch Ly bọn người thuận lợi rơi xuống đất. Mắt thấy địch nhân đến xảo huyệt của mình trước đó, càng nhiều ma ảm xà chu tuôn ra. Bọn chúng điên cuồng phun ra tơ nhện, một tầng lại một tầng, vô cùng vô tận. Trúc Viêm cực hạn hỏa diễm lại lần nữa bị áp chế. Những quái vật này cũng quá khó chơi đi. Thủy Xanh chửi bậy. Đường Huyền trầm giọng nói, cẩn thận, tuyệt đối đừng bị tơ nện cuốn lấy, nếu không sinh mệnh lực của chúng ta cùng linh hồn đều sẽ bị hút đi. Hắn có sơ giới năng lượng bảo hộ, tất nhiên là không quan trọng. Nhưng Bạch Ly bọn người nhưng không có năng lượng bảo hộ. Bọn hắn đều là Đường Huyền tốn hao thiên tân vạn khổ bồi dưỡng được đến tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối không thể có tổn thất. Ta tới giúp ngươi. Thủy Xanh nhìn thấy Trúc Viêm phí sức, trực tiếp thôi động Huyền Minh chân thủy. Rầm rầm. Huyền Minh chân thủy hóa thành hải triều, cuồn cuộn mà đi, những nơi đi qua, tơ nện toàn bộ bị đóng băng thành băng điêu. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng những tơ nện này quỷ dị vô cùng, độ mềm và dai cực cao. Điện lực toàn lực chém ra số bữa, chỉ chặt đứt mấy cây mà thôi. Thiên Quân, Thời Càn, Thạch Nha liền lại càng không cần phải nói. Bạch Ly, Lăng Na cùng Huyền cũng mất đi ngày xưa uy phong. Công kích của các nàng rơi xuống mạng nhện phía trên, trực tiếp trừ khử vô tung. Trúc Viêm cùng Thủy Xanh hai người mặc dù có thể phá hư mạng nhện, nhưng tốc độ cũng là cực chậm. Hơn nửa ngày tài năng tiến lên một hai bước. Chủ nhân, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị tươi sống mãi chết ở trong này. Bạch Ly nói. Đường Huyền trầm mặc một chút, trực tiếp phất tay triệu hồi ra Phệ Ma Nữ Vương. Nọc độc mưa, cho ta phun. Ra lệnh một tiếng, Phệ Ma Nữ Vương phát ra thê lương thét lên, sau đó đột nhiên há miệng, phun ra màu xanh biết nọc độc. Nọc độc hóa thành mưa to, rơi xuống mạng nhện phía trên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy mạng nhện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đen, sau đó biến thành càng nhiều độc thủy. Không đến một lát, mạng nhện liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy tiến vào tiên thạch nội bộ hang động. Để cho ta tới. Trúc Viêm nhắc lại linh khí, trực tiếp ngưng tụ một viên ngũ sắc phần thiên hỏa liên. Đi. Hắn cong lại bắn ra, phần thiên hỏa liên hóa thành một đạo cầu đồng, rơi xuống trong huyệt động. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, sóng lửa bốn phía. Miệng hang động bị triệt để nổ tung. Cơn bạo khí lãng quét ngang mà ra, bị liên lụy ma ảm xà chu nhau nhau bị tung bay. Tiến vào. Nhân cơ hội này, Đường Huyền mang đám người tiến vào trong huyệt động. Trong huyệt động mạng nhện ngược lại là cũng không nhiều, bởi vì ma ảm xà chu thể tích khổng lồ, số lượng lại nhiều, nếu như nơi này chắn đầy tơ nhện, đem hoàn toàn không cách nào hành động, phi thường vướng bận. Cái này đến cho Đường Huyền bọn người thuận tiện. Điện lực, Bạch Ly cũng rốt cục có thi triển không gian. Đám người phối hợp lẫn nhau, một đường không ngừng chém giết ma ảm xà chu, đẩy về phía trước tiến vào. Đường Huyền thì cầm ra luyện tiên hồ, đem ma ảm xà chu thi thể toàn bộ đều hấp thu hết. Lập tức, luyện tiên hồ bên trong phun ra một chút phụ chú, rắn nhện phụ chú. Sử dụng về sau có thể cho vũ khí phụ ma có được hòa tan cùng chém rách tơ nhện năng lực, cũng có thể thiếp ở trên người, ngăn cản tơ nhện quấn quanh đã hấp hồn. Đường Huyền hai mắt nháy mắt sáng lên. Đồ tốt. Luyện tiên hồ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Có rắn nhện phụ chú, đối phó những quái vật này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lập tức, hắn đem rắn nhện phụ chú đều phát cho đám người. Điện lực đem một tấm phụ chú thiếp ở trên phá mông phủ. Nháy mắt, phụ chú biến mất, phá mông phủ lưỡi búa bên trên thêm ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Giết. Điện lực giơ lên búa chém tới. Xoạt xoạt một tiếng, một mực ma ảm xà chu tựa như đậu hũ bị chém thành hai mảnh. Phần bụng còn trương ngưng tụ tơ nhện trực tiếp nổ tung đầy đất. Điện lực cái này một búa chẳng những chém nát ma ảm xà chu, còn thuận tay chém nát mấy chục cây tơ nhện. Căn bản không phí sức. Lúc này mới thoải mái. Điện lực hưng phấn lên. Đối mặt ma ảm xà chu quỷ dị như vậy quái vật, hắn ngày xưa không đâu địch nổi thần lực trở nên không dùng được. Điện lực chưa từng như thế biệt khuất qua. Hiện tại có rắn nhện phụ chú, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Có điện lực bọn người gia nhập, Trúc Viêm cùng Thủy Xanh cũng rốt cục nhẹ nhõm không ít. Hai người lúc này lui xuống, nuốt đan dược, khôi phục lực lượng. Cứ như vậy, đám người một đường đẩy tới, không biết chém giết bao nhiêu ma ảm xà chu, rốt cục đi tới thiên thạch chỗ xấu nhất. Làm bước ra thông đạo nháy mắt, bao quát Đường Huyền ở bên trong, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ. Đây là chương 802, đại chiến, ma ảm xà chu nữ vương. Chương 802, đại chiến, ma ảm xà chu nữ vương. Thiên thạch chỗ xấu nhất, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh khiến người sởn cả tóc gáy cảnh tượng. Toàn bộ không gian che kín vô số chứng nện. Những cái kia chứng hiện hơi mờ hình, lít nha lít nhít tiếp bám vào thiên thạch trong vách cùng mặt đất khe hở ở giữa. Mục nát lại mang mùi tanh hương vị đập vào mặt, khiến người như muốn buồn nôn. Cho dù Đường Huyền bọn người trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, y nguyên vẫn là cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Tại chứng nện trong khe hở, còn có ma ảm xà chu ấu trùng tại vội vàng bò sát. Bọn chúng thân hình dài nhỏ, toàn thân đen nhánh, trên thân lân phiến lóe ra băng lãnh sáng bóng. Hắn sức chiến đấu mặc dù không bằng thành niên ma ảm xà chu, nhưng số lượng đông đảo cũng đủ làm cho kẻ xâm nhập nhức đầu không thôi. Nhưng là những này lại không phải để Đường Huyền kinh ngạc nhất. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu liền nhìn về phía hang động cuối cùng, chỉ thấy một đầu tựa như núi cao to lớn chu vương treo ngược tại thiên thạch đỉnh chót. Thân thể của nó cực lớn đến khiến người lưu lơi, tám đầu tráng kiện chân dài chống đỡ lấy như núi thân thể, mỗi chân bên trên đều che kín bén nhọn gai ngược. To lớn trên đầu lâu có hai hàng như đèn lồng con mắt màu đỏ, tản ra hung ác tia sáng. Giác hút khép mở, phát ra kim loại tiếng ma sát, chảy ra màu xanh sẫm chất nhầy nhỏ xuống tại mặt đất, nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Bạch Ly lẩm bẩm nói. Thân là nữ tử, đối với loại quái vật này có thiên nhiên e ngại. Lăng Na, Thủy Xanh cũng là đồng dạng. Chỉ có Huyền Thần sắc như thường. Đối với nàng mà nói, khủng bố đến đâu quái vật cũng sẽ không để nàng sợ hãi hoảng hốt. Điện lực, Thạch Nha, Tiền Quân, Thời Càn, Trúc Viêm năm người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Chu Vương khủng bố uy áp. Mặc dù Đường Huyền đã trước thời hạn hiểu rõ ma ảm xà chu nữ vương tin tức, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, ý nguyên bị thật sâu rung động đến. Võ tông cửu tinh quái vật kinh khủng. chỉ là nhìn bằng mắt thường đến, đều đủ để cho người sợn cả tóc gáy. Trầm mặc ở giữa, ma ảm xà chu nữ vương mắt kép đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, khóa chặt Đường Huyền bọn người. Giống. Phần bụng chấn động ở giữa, to lớn tiếng giống truyền đến. Tiếng giống ngưng tụ thành vô hình sóng âm, trong huyệt động quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Trên vết động cũng hiện ra mảng lớn vết nước, đá vụn như mưa phun ra. Tiếng giống chúng, tất cả ma ảm xà chu giống như là tiếp vào tiến công mệnh lệnh, nháy mắt điên cuồng lên. Nguyên bản tại trong khe hở bò sát ấu trùng nhóm nhau nhau hướng Đường Huyền bọn người vào tới. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, ở trên mặt đất hình thành một mảnh dòng lũ đen ngòm. Thanh niên ma ảm xà chu nhóm mở ra răng nanh, theo nóc huyệt động băng băng mà tới. Đến rồi. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Chín đại cao thủ cùng nhau giết ra. Bạch Ly cùng thời càn đồng thời triệu hồi ra quang ám áo giáp, sau đó ngự không mà lên, phối hợp lăng na lôi điện chi lực, công kích phía trên ma ảm xà chu. Điện lực, Thạch Nha, Trúc Viêm, Tiền Quân bốn người thì hình thành phòng tuyến, không để ấu trùng tụ tập. Thủy Xanh ở phía sau khống chế toàn trường. Tại phá giải ma ảm xà chu mạng nhện quấn quanh về sau, đám người cũng không còn lưu thủ, bắt đầu cầm ra thực lực chân chính. Nhất Nguyên trọng thủy trận, mở. Trận pháp chớp động ở giữa, trọng lực cải biến. Ma ảm xà chu ấu trùng tốc độ nháy mắt giảm bớt mấy lần. Thậm chí có không ít vừa ra đời ấu trùng, trực tiếp bị trọng lực ép thành màu lục dịch nhân. Còn lại ấu trùng mặc dù còn có không ít, nhưng đối với điện lực bọn người tới nói, đã không tạo thành uy hiếp. Thủy Xanh lại không ngừng mà cho đám người ra chỉ tăng thêm hiệu quả, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Ma ảm xà chu từng mảng lớn đổ xuống, bị vanh sắt đến tận bã. Hống hống hống. Mắt thấy ma ảm xà chu đại lượng bỏ mình, ma ảm xà chu nữ vương triệt để phẫn nộ. Hai hàng mắt kép bên trong sáng lên chói mắt vô cùng hùng mang. Chỉ gặp nàng nện chân đâm thật sâu vào đến trong vách tường, sau đó tựa như mũi tên nổ bắn ra mà ra, dừng lại. Đường Huyền ngón tay một điểm, cây rồi phát động. Chỉ thấy vô số dây leo chống rông hiện hiện, đem ma ảm xà chu nữ vương quấn quanh. Kỹ năng này hắn đã thời gian rất lâu chưa từng dùng qua, bởi vì uy lực của nó đã theo không kịp chiến đấu tiến độ. Cũng may đằng sau Đường Huyền đem cải tiến, uy lực to lớn gia tăng. Liền xem như ma ảm xà chu nữ vương loại tồn tại này cũng có thể quấn quanh. Chỉ thấy dây leo càng ngày càng nhiều, đem ma ảm xà chu nữ vương trói thành một cái cầu. Lúc này nhất định phải đem ấu trùng toàn bộ thanh lý mất, tài năng an tâm đối phó rắn nện nữ vương. Hống hống hống. Phẫn nộ tiếng giống theo cây cầu bên trong vang lên. Sau đó hắc sắc quang mang điên cuồng chớp động, trực tiếp đem cây cầu cắt vỡ nát. Oeng. Ma ảm xà chu nữ vương rơi xuống đất, tám cái nện trên chân, còn có vỡ vụn dây leo. Chính là cắt kỹ năng. Xem ra cây giới còn là kém một chút. Đường Huyền thở dài, mặc dù cây giới trải qua thăng cấp, uy lực to lớn gia tăng, nhưng muốn chân chính trói lại ma ảm xà chu nữ vương tồn tại khủng bố như vậy, cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Bất quá dạng này một trì hoãn, điện lực bọn người cũng đem ma ảm xà chu ấu trùng thanh lý không sai biệt lắm. Trúc Viêm hai tay mở ra, vô cùng gây nên hỏa diễm hình thành vòng lửa, đem còn lại ma ảm xà chu ấu trùng toàn bộ vây khốn. Sau đó chín đại cao thủ bắt đầu đối mặt ma ảm xà chu nữ vương. Giết! Điện lực thủ mở thế công, trong lúc hét to, phá mông phủ đã giận chém mà xuống. Phốc phốc phốc. Ma ảm xà chu nữ vương phần bụng khẽ động, bắn ra đại cổ tơ nhện, cuốn lấy phá mông phủ. Phá mông phủ mặc dù có rắn nhện phủ chú phụ ma, nhưng chỉ có thể đối phó phổ thông tơ nhện. Ma ảm xà chu nữ vương tơ nhện dính độ là bình thường tơ nhện mấy lần. Dù cho là rắn nhện phụ chú, cũng vô pháp toàn bộ chặt đứt. Phá mông phủ trực tiếp bị dính chặt. Ma ảm xà chu nữ vương mặt lộ cười gằn, phần bụng khẽ động, đem tơ nhện thu hồi. Điện lực lực lượng tuy mạnh, nhưng tại võ tông cựu tinh rắn nhện nữ vương trước mặt, vẫn là chênh lệch rất xa, bị lôi kéo hướng rắn nhện nữ vương mà đi. Rắn nhện nữ vương chậm rãi há miệng, lại muốn đem điện lực một ngụm nuốt vào. Đường Huyền làm sao có thể cho phép? Thật can đảm, lại dám ăn ta người, làm cho ta hắn. Trúc Viêm cùng Thủy Xanh lập tức động thủ. Huyền Minh chân thủy trực tiếp đem tơ nhện đông lạnh thành băng điêu. Sau đó cực hạn hỏa diễm tràn vào. Tại băng hỏa chi lực xen lẫn xuống, tơ nhện ầm vang nổ tung. Điện lực lại lần nữa thu hoạch tự do. Cẩn thận một chút, không thể khinh thường, quái vật này không tầm thường. Đường Huyền quát. Bạch Ly cùng thời càn liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu. Quang ám chi lực đồng thời thôi động, hình thành hỗn độn sát trận, gào thét mà xuống, hung hăng nện tại rắn nện nữ vương trên thân. Phốc phốc phốc. Hỗn độn chi lực tựa như cối xay khổng lồ, đem rắn nện nữ vương nhục thân xé rách, huyết nhục bay tán loạn. Ngao ngao. Rắn nện nữ vương phát ra thống khổ gào thét. Nó đột nhiên nhảy dựng lên, ở giữa không trung mở ra 8 con nện chân, sau đó tựa như con quay nhanh chóng xoay tròn. Xì xì xì. Sắc bén nện chân tựa như lưới đao gió lốc, cứng cỏi thiên thạch tựa như đầu hũ bị xé nứt. Sau đó rắn nện nữ vương hướng về Đường Huyền bên này đánh tới. Nhất Nguyên trọng thủy trận. Thủy Xanh hai tay khẽ động, đem trọng lực kéo đến lớn nhất. Oeng. Rắn nện nữ vương thân thể trầm xuống. Sau một khắc, xoay tròn càng nhanh hơn. Chương 803, hai lựa chọn. Chương 803, hai lựa chọn. Nó thật là lợi hại, ta khống chế không nổi nó. Thủy Xanh kinh hô lên. Ma ảm xà chu nữ vương lực lượng đã vượt qua trọng lực áp chế. Ta tới giúp ngươi. Thiên Quân hung hăng đem tấm thuẫn hướng trên mặt đất một đâm. Siêu chân long truyền qua. Oeng. Hư không khí lưu hội tụ, biến thành vòng xoáy khổng lồ. Tại trong vòng xoáy, ẩn ẩn có chân long chi lực gào thét. Phanh. Vòng xoáy cùng ma ảm xà chu nữ vương va chạm đến cùng một chỗ. Nháy mắt khí lãng bốn phía, hỏa hoa bắn ra. Tiền Quân liền cảm giác chính mình phảng phất bị mấy bạn con nội điên châu được ba bảo, cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn liều mạng đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ tại trong vòng xoáy, hai chân không ngừng hướng về sau hoạt động. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, một lai có thể công. Bạch Ly cùng thời càn lại lần nữa ngưng tụ hỗn độn sát trận, ra chỉ chân long vòng xoáy, khí lực va chạm ma ảm xà chu nữ vương. Lôi kiếp. Lăng Na hư không lơ lửng, trên ngọc thủ vờn quanh tử tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi cùng thiên sắt thần lôi dung hợp thành một viên tam sắc lôi cầu. Đi. Nàng hai tay khẽ động, tam sắc lôi cầu hung hăng đè xuống, nệ tại ma ảm xà chu nữ vương trên thân. Cho dù ma ảm xà chu nữ vương thực lực mạnh hơn, tại nhiều lực lượng như vậy áp chế xuống, xoay tròn chi thế trực tiếp bị đánh gãy, thân thể cao lớn tựa như diều đứt dây, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên vách động, ném ra một cái hố to. Lực lượng khổng lồ dư ba xuống, vách động nháy mắt che kín giống mạng nhện vết nứt. Đồng thời vết nứt còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tác động đến, cả khối thiên thạch đều đang run rẩy. Đường Huyền ánh mắt quét qua, không khỏi nhướng mày. Khối bất thạch này bản thân tính chất là thuộc, về sau bị ma ảm xà chu móc sạch, trở thành sao huyệt của bọn nó, trở nên càng thêm yếu ớt. Giờ phút này đại chiến, vô luận là ma ảm xà chu nữ vương, còn là Bạch Ly chờ chín đại cao thủ, lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Thiên thạch không thể kiên trì được nữa, bắt đầu băng liệt. Tốc chiến tốc thắng. Đường Huyền nói. Vẫn tiên trạm tinh quyết. Huyền cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại ma kiếm phía trên. Nháy mắt, ma kiếm mở mắt. Chính là cực chiêu bộc phát thời khắc. Viêm hỏa đốt vũ. Trúc viêm mở ra trúc dung chi lực, ngưng tụ tất cả cực hạn hỏa diễm, huyền hóa thành to lớn cổ thần hư ảnh, hung hăng một quyền đệm xuống. Ma ảm xà chu nữ vương còn chưa đứng dậy, liền bị viêm thần chi quyền kích bên trong, đánh máu tươi phun mạnh. Sau đó, to lớn đao mang từ trên trời giáng xuống, tính cả thiên thạch cùng một chỗ, đem chém thành hai mảnh. Tạch tạch tạch. Thiên thạch đạt tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng băng liệt. Đường Huyền vung tay lên một cái, cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đám người biến mất ngay tại chỗ, trở lại thuyền mây phía trên. Trước khi đi, Đường Huyền lấy ra luyện tiên hồ, đem ma ảm xà chu nữ vương thi thể hấp thu. Lần này luyện hóa cũng không phải là đan dược hoặc là bảo vật, mà là một viên quan cầu, trực tiếp chui vào đến Đường Huyền trong mi tâm. Thần kỹ, ma ảm mạng nhện. Ha ha ha. Đường Huyền hai mắt phát sáng lên. Cái này luyện tiên hồ thật ra sức, thế mà cho hắn luyện hóa đi ra một cái thần kỹ, ma ảm mạng nhện. Phóng thích thời điểm, có thể chống giống ngưng tụ ma ảm tơ nhện, đem địch nhân vây khốn. Vô luận là cường độ vẫn là đẳng cấp, đều so cây giới không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này sóng máu kiếm. Đường Huyền cười to, biến thành điểm sáng biến mất ngay tại chỗ, trở lại thuyền mây phía trên. Lúc này, còn sót lại ma ảm xà chu cảm ứng được nữ vương vẫn lạc, nhao nhao phát ra bén nhọn gào thét, chạy trốn ra ngoài mà đi, chỉ chốc lát liền biến mất không còn tăm tích. Những cái kia quấn quanh thuyền mây tơ nện thì tựa như băng tuyết gặp được liệt dương, biến mất không còn tăm tích. Khá lắm ma ảm tinh vực, vừa tiến đến cứ như vậy lớn chiến trận. Đường Huyền lắc đầu. Đang lúc hắn quay người muốn đi gấp thời điểm, quát to một tiếng từ phương xa truyền đến. Dừng lại. Theo tiếng nói, phương xa truyền đến tiếng oanh minh. Một chiếc to lớn thuyền mây lấy cực nhanh tốc độ đi tới, cản tại Đường Huyền thuyền mây trước đó. Lập tức, hai tên võ giả nhấc lên một chiếc ghế dựa mềm đi tới thuyền mây đầu thuyền. Ghế dựa mềm phía trên, dựa vào một tên tựa như báo cái giá tính nữ nhân. Tại nữ nhân sau lưng, đứng ba cái võ tông cấp bậc cường giả. Đường Huyền nhìn lướt qua, liền đem những người này tin tức ghi tạc trong lòng. Có việc, hắn trước tiên mở miệng. Cơ Vô Hoa bước ra một bước, với vang đáp ý nói, "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, thế mà có thể tại ma ảm xà chu công kích đến chỗ tới, hiện tại cho hai người lựa chọn." Nói, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, giao ra tất cả bảo vật, sau đó chết ở chỗ này. Thứ hai, giao ra tất cả bảo vật, sau đó quỳ xuống bì nô, trở thành hồng phi nô lệ. Chọn một đi. Đối mặt uy hiếp, Đường Huyền chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười. Hai cái này lựa chọn ta đều không phải rất hài lòng, như vậy đi, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Nói, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Đệ nhất, ngay tại chỗ quy thuận, trở thành bộ hạ của ta. Thứ hai, ha ha, liền không cần nói đi. Cơ Bồ Hoa nháy mắt biến sắc. Thật can đảm, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai. Đường Huyền nhún vai. Hồng Phi, Đỏ Thâm Đoàn Hải Tặc đoàn trưởng, đúng không? Lời vừa nói ra, Hồng Phi nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hai mắt híp lại, trong con mắt chớp động lên chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Đường Huyền vậy mà một ngụm kêu lên thân phận của nàng, cái này sao có thể? Đỏ Thâm Đoàn Hải Tặc mặc dù thực lực không kém, nhưng thả ở trong ma ảm tinh vực, bất quá giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng chú ý, mà lại Đường Huyền rõ ràng là theo ngoại giới mà đến, càng không khả năng nhận biết mình. Trong nháy mắt, Hồng Phi trong đầu thổi qua vô số ý nghĩ. Đường Huyền nói tiếp, "Vừa bạn, ta đến ma ảm tinh vực có chút việc, thiếu khuyết một cái người dẫn đường, nhìn ngươi không sai, có hứng thú sao?" Hồng Phi sắc mặt trầm xuống, khoe miệng nổi lên cười gằn. Muốn chinh phục ta, cũng không phải một chuyện đơn giản a. Tiếng nói vừa ra, Cơ Bô Hoa ba người trực tiếp rút ra binh khí, còn lại hải tặc cũng nhao nhao xung tới. Hai chiếc thuyền mây chậm rãi tiếp cận. Ngay tại mũi tàu chạm vào nhau nháy mắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết á! Đỏ Thâm Đoàn hải tặc cường giả điên cuồng hướng về Đường Huyền thuyền mây đánh tới. Đường Huyền chắp tay sau lưng, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Thạch Nha, đi nóng người. Vâng. Thạch Nha bước ra một bước, sau đó hai tay đưa ngang ngực, đột nhiên mở ra. Anh hùng huyết mạch, mở ra. Ầm ầm. Màu vàng khí diễm theo trong cơ thể hắn bắn ra. Mái tóc màu đen tùy theo cuốn ngược, cũng đồng dạng biến thành màu vàng. Toàn thuộc tính nháy mắt tăng lên 50 lần. Giết. Một tiếng giết, Thạch Nha biến thành một đạo màu vàng quang lưu bắn nhanh mà đi. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy màu vàng quang lưu xông vào đến Đỏ Thâm Hải Tặc bên trong. Tiếng nổ nháy mắt vang thành một mảnh. A a a. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Đỏ Thâm Hải Tặc tựa như pháo đông, tứ tán phun trào. Trong nháy mắt, vọt tới Đường Huyền thuyền mây phía trên hải tặc, liền bị thanh lý trống không. Còn lại yêu hải tặc mắt thấy một màn này, trực tiếp kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, đứng chân không tiến. Thực lực thật là mạnh. Hồng Phi con ngươi có chút co rụt lại. Bèn bèn Thạch Nha một người, liền đem thủ hạ của mình không sai biệt lắm toàn diện. Hồng Phi giơ trưởng, rút. Chương 804, 3 đối 1. Huyễn xuất chiến. Chương 804, 3 đối 1. Huyễn xuất chiến. Không có chút nào do dự, Hồng Phi quả quyết hạ lệnh triệt thoái phía sau. Tại ma ảm tinh vực lẫn vào võ giả, nhất định phải học được một cái năng lực, chính là kịp thời dừng tổn hại, tuyệt không ham chiến. Chỉ là Thạch Nha một cái đều lợi hại như vậy, như vậy những người còn lại thực lực có thể nghĩ, một khi cùng chết, song phương tất nhiên đều sẽ tổn thất nặng nề. Coi như có thể diệt đi Đường Huyền, thu hoạch được bảo vật, theo Hồng Phi cũng là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Đã như thế, vậy không bằng chạy trốn, giữ lại thực lực. Đến nỗi bị đánh bay phổ thông hải tặc, nàng căn bản không quan tâm. Loại này thủ hạ, tại ma ảm tinh vực, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Và anh, thuyền mây đầu thuyền phun ra to lớn hỏa diễm, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đường Huyền cũng lập tức thôi động thuyền mây đuổi theo. Nhưng mà Hồng Phi thuyền mây tốc độ đúng là vượt mức bình thường nhanh. Đường Huyền chẳng những không có đuổi tới, khoảng cách của song phương còn đang không ngừng kéo ra. Không đến 10 cái hô hấp, song phương đã kéo ra 30-40 trượng khoảng cách. Thử một chút thần kỹ mới như thế nào. Đường Huyền chỉ một ngón tay, ma ảm mạng nện chống rông xuất hiện, dâng trào mà đi, trực tiếp đính vào Hồng Phi thuyền mây phía trên. Và anh, tại to lớn lực kéo xuống, ma ảm mạng nện bị kéo thẳng tắp, nhưng lại liền một cây đều không có bẻ gãy. Ngược lại Hồng Phi thuyền mây tốc độ càng ngày càng chậm, kéo kẹt kít. Thuyền mây run không ngừng, đôi lửa đã kéo đến lớn nhất, nhưng chính là một chút cũng tiến lên không được. Đây là ma ảm mạng nện, làm sao có thể? Hồng Phi nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng quá rõ ràng ma ảm mạng nện đáng sợ, đó là ngay cả đỉnh cấp đoàn hải tặc cũng nhức đầu quái vật. Hắn đáng sợ nhất chính là ma ảm mạng nện, chẳng những tính dính cực mạnh, một khi bị dính vào, liền khó mà tránh thoát, mà lại mạng nện còn có hấp thụ sinh mệnh lực cùng hồn lực hiệu quả. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nhưng để Hồng Phi không nghĩ ra chính là, Đường Huyền vì cái gì có thể điều khiển đáng sợ như vậy mạng nện? Nguyên nhân đã tới không kịp nghĩ, bởi vì Đường Huyền thuyền mây đã triệt để tới gần. Cùng bọn hắn liều, Cơ Vô Hoa tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí nói. Nói, hắn liền muốn xông qua đại chiến. Dừng tay. Hồng Phi vội vàng ngăn cản, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ thực tế suy tư cái gì. Phanh. Đột ngạt tiếng va đập bên trong, hai chiếc thuyền mây hung hăng đụng vào nhau. Đường Huyền mang điện lực bọn người đi đến Hồng Phi thuyền mây bên trên. Muốn chạy, ta đồng ý sao? Hồng Phi thản nhiên nói, không nghĩ tới các hạ liền ma ảm mạng nhện loại vật kinh khủng này đều có thể chi phối, Hồng Phi bội phục. Ma ảm tinh vực cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, Hồng Phi túi đầu xưng thần. Đường Huyền nhẹ gật đầu, nữ nhân này tâm tính vững vô cùng, làm việc quả quyết, đến là cái nhân vật. Nếu như đem thu phục, ngược lại là cái không sai thủ hạ. Có lẽ có thể theo nàng nơi đó thăm dò được một chút liên quan tới Lam Giao tình báo. Như vậy, thuận tiện chính mình chế định bước kế tiếp kế hoạch. Tốt, làm sao so? Hồng Phi phủi tay, Cơ Vô Hoa ba người đi ra. Ba người bọn họ là thủ hạ ta người mạnh nhất, ngươi có thể thắng được bọn hắn liền có thể. Đường Huyền mỉm cười. Kia là đơn đả độc đấu, còn là cùng tiến lên đâu? Hồng Phi nói, tùy ngươi. Đường Huyền cười nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Hắn quay đầu lại nói, mấy người các ngươi, ai muốn đi chơi bừa? Điện lực lung lay đầu bay, liền chuẩn bị đứng ra. Kết quả có người nhanh hơn hắn một bước. Ta đến. Đám người tập trung nhìn vào, lại là Huyễn. Nếu như là người khác, có lẽ đám người sẽ còn tranh chấp một phen. Huyễn bình thường trầm mặc ít nói, rất ít phát biểu ý kiến, nhưng chỉ cần là nàng nhận định sự tình, liền nhất định phải đi làm, dù cho sự tình lại nguy hiểm, nàng cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Nhiều lần sóng vai chiến đấu, đám người đối với nàng cũng là mười phần tôn trọng. Điện lực cười cười, tốt ta, liền nhường cho ngươi đi. Cố lên. Huyễn khẽ gật đầu, đa tạ, ta sẽ không thua. Nói, nàng liền cất bước đi đến thuyền mây trước. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Cơ Vô Hoa ba người lập tức mặt lộ tức giận. Thật can đảm, vậy mà muốn khiêu chiến chúng ta ba cái, quá cuồng vọng. Hồng Phi cau mày nói, các hạ, ngươi xác định chỉ dùng một người xuất chiến? Đường Huyền gật đầu, một người đầy đủ. Hồng Phi khỏe miệng hơi gấp. Tại ma ảm tinh vực còn có một cái tối kỵ, chính là tuyệt đối không thể thật ngông cuồng. Cuồng vọng sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh, mà Đường Huyền cuồng vọng cuối cùng sẽ vì hành vi của hắn trả giá đắt. Cơ Vô Hoa, Điền Ba, Titan, các ngươi sẽ không liền một nữ nhân cũng đánh không lại đi. Đao giả Điền Ba khỏe miệng nổi lên một vòng cười gằn. Ngươi liền xem trọng đi, Hồng Phi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Titan hai tay vòng ngực nói, ván này cầm xuống. Huyễn lạnh lùng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Cơ Vô Hoa vung lên trường kiếm. Đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Huyễn đã bắn nhanh mà ra, trong tay ma kiếm mang khủng bố uy năng, hướng về Cơ Vô Hoa chém tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, phản phất đất bằng cuốn lên phong bạo. Cơ Vô Hoa và táo nháy mắt bị kéo thẳng tắp, con ngươi vì đó co rụt lại. Cái gì? Chỉ một kiếm, liền để hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Lập tức Cơ Vô Hoa không dám thất lễ, toàn lực giơ kiếm chặn lại. Ken. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cơ Vô Hoa hai tay đột nhiên trầm xuống, hắn liền cảm giác huyễn lực lượng tựa như núi kêu biển gầm, không thể ngăn cản. Nếu như không tranh thủ thời gian tiết lực, chỉ sợ hai cánh tay của mình đều đem vẻ gãy vỡ nát. Phanh. Đột ngạt trong tiếng nổ, Cơ Vô Hoa bay ngược mà ra, hổ khẩu bên trong máu tươi không ngừng phun ra. Một kiếm bại lui. Cái gì? Hồng Phi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại nàng tam đại tâm phúc bên trong, Cơ Vô Hoa tu vi đạt tới võ tông lục tinh, tuy không phải lấy lực lượng sở trường, nhưng so với phổ thông võ tông, lại là không kém cỏi chút nào nửa phần. Huyễn thân vì nữ tử, bản thân lực lượng liền yếu tại nam võ giả, tăng thêm đồng dạng là kiếm giả, chính diện liều mạng, Cơ Vô Hoa hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mới đúng. Thế nhưng là đối bính phía dưới, Cơ Vô Hoa đúng là bại như thế cách xa. Nữ nhân này kiếm, thật kỳ quái, tựa hồ giống như đã gặp ở nơi nào. Hồng Phi ánh mắt rơi xuống Huyễn Ma kiếm phía trên, khẽ chau mày. Trong ấn tượng, nàng tựa như là nhìn thấy qua cùng loại binh khí. Mắt thấy Cơ Vô Hoa bại lui, mặt khác hai võ giả Điền Ba cùng Titan liếc nhau, song song giết ra. Cuồng phong đao pháp, địa ngục gào thét quyền. Điền Ba hai tay cầm đao, chém ra một mảnh huyễn ảnh, cuồng phong nổi lên quyền, trong gió đao mang lấp lóe, tầm tầng lớp lớp, quả nhiên là lăng lệ vô cùng. Mà Titan thì là gọn gàng mà linh hoạt, nắm đấm mặt ngoài bao trùm một tầng hắc sắc quang mang, phản phất là tới từ địa ngục gầm thét. Hai người bọn họ đã từng đều là trong vũ trụ cường giả đỉnh cao, bởi vì riêng phần mình nguyên nhân đi tới ma ám tinh vực, trở thành Hồng Phi thủ hạ. Tu vi đều đạt tới võ tông thất tinh, còn mạnh hơn Cơ Vô Hoa. Giờ phút này hai người liên thủ, liền xem như võ tông bắt tinh thậm chí cựu tinh cường giả cũng muốn chết ở đây chiêu phía dưới. Hoàng Bét, huyễn nguy hiểm. Bạch Ly quan tâm nói. Đường Huyền lại là mỉm cười. Yên tâm đi, điểm này trình độ, đối với Huyễn Đình nói, liền làm nóng người cũng không tính. Chương 805, Thánh nữ Lam Giao. Tử thần không gian. Chương 805, Thánh nữ Lam Giao. Tử thần không gian. Song chiêu bức giết. Huyễn vừa lui ba trượng, ma kiếm sáng lên hắc sắc quang mang. Chính là cực chiêu sắp nổi dấu hiệu. Lấy huyết tế kiếm. Ma kiếm gào thét. Tuyệt kiếm. Hung hảo. Băng lãnh vô tình thanh âm từ trong miệng của Huyễn phát ra. Nháy mắt. Bốn phía hỗn loạn khí tức lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị ma kiếm hấp thu. Cái gì? Nàng vậy mà có thể hấp thu hỗn loạn khí tức, cái này sao có thể? Quan chiến Hồng Phi ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ cần là tại ma ảm tinh vực lẫn vào người, đều phi thường rõ ràng cái này hỗn loạn khí tức đáng sợ. Một khi lầm hấp thu nhập thể, ngay lập tức sẽ hủy hoại tinh mạch, ăn mòn căn cơ, tuyệt đối không cứu. Cho nên hỗn loạn khí tức cũng được xưng là cấm chế khí tức. Nhưng Huyễn lại có thể tùy tiện hấp thu hỗn loạn khí tức, triệt để chấn kinh Hồng Phi. Đầu tiên là có thể bộc phát 50 lần sức chiến đấu thạch nha. Hiện tại lại là có thể hấp thu hỗn loạn khí tức Huyễn. Đường Huyền thủ hạ vì cái gì đáng sợ như thế? Xem ra hôm nay ta Hồng Phi muốn khuất ở dưới người. Hồng Phi cười khổ. Tại Huyễn hấp thu hỗn loạn khí tức một khắc này, nàng liền đã biết phe mình bại. Chỉ thấy ma kiếm thu nạp hỗn loạn khí tức, khẽ run lên. Lập tức trên chuôi kiếm ma nhãn chậm rãi mở ra. Hồng Phi nhìn thấy ma nhãn xuất hiện, hai mắt trợn lên. Là cái kia thanh cấm kỵ chi kiếm, không tốt. Mau tránh ra. Điền Ba cùng Titan mặc dù nghe tới, nhưng giờ phút này thu thế đã không bằng, chỉ có thể liều mạng phun ra tất cả lực lượng. Huyễn một tay cầm kiếm, sau đó chém xuống. Kiếm rơi thời khắc, hư không bị đó lõm, trên thân kiếm thu nạp hỗn loạn khí tức phun ra ngoài, hóa thành phong bạo quét ngang mà ra. Cùng phong đao pháp nháy mắt bị xé nứt. Địa ngục chi quang cũng tựa như trong gió ánh nến, tại phong bạo phía dưới trực tiếp chôn bụi. Phanh phanh. Điền Ba cùng Titan liền cảm giác chính mình phảng phất bị mấy vạn con trâu được hung hăng ba bảo, xương ngực nháy mắt vỡ nát, nội tạng bị lực lượng cường đại đè ép lại với nhau, cả người đánh lấy xoáy, bị máu tươi bao khỏa bay ngược mà ra, hung hăng ngã xuống ở trước mặt Hồng Phi. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, vừa mới bỏ lên Cơ Vô Hoa một mặt ngốc trệ. Tình huống gì? Cứ như vậy một hồi, ba người bọn họ liền bại rồi. Huyễn vẫn chưa truy kích, tay phải buông lỏng, ma kiếm hóa thành lưu quang, biến mất tại mi tâm của nàng, sau đó quay người đi đến Đường Huyền trước mặt. "Chủ nhân, giải quyết." Ngắn ngủi năm chữ, liền một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Sau khi nói xong, Huyễn cất bước trở lại trong mọi người, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phốc phốc phốc. Điền Ba cùng Titan nằm rạp trên mặt đất, liên phun ba miệng máu tươi, toàn thân xương đau nhức muốn nứt. Bọn hắn cũng coi là ma ảm tinh vực bên ngoài cường giả, không nghĩ tới vậy mà bại như thế cách xa. Đường Huyền cũng không nói lời nào, mà là mặt mỉm cười nhìn xem Hồng Phi. Cái sau nhìn một chút trọng thương ba người, thở dài một hơi. Sau đó nàng chậm rãi đứng lên, đối với Đường Huyền quỳ một chân trên đất. "Hồng Phi, gặp qua chủ nhân." "Đứng lên đi." Đường Huyền khoát tay một cái. Hắn nhìn lướt qua, liền biết Hồng Phi là thật tâm quy thuận. "Vâng, chủ nhân." Hồng Phi đứng lên, thái độ mười phần cung kính. "Ta này đến là vì tìm một người, Lam Giao, ngươi biết sao?" Đường Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hồng Phi sững sờ, "Thánh nữ Lam Giao? Tại ma ảm tinh vực, ai không biết ma ảm tam thánh thiên a?" Đường Huyền hỏi, "Ma ảm tam thánh thiên là cái gì?" Hồng Phi nói, "Ma ảm tam thánh thiên là ma ảm thánh vương họ kẻ đại nhân dưới trướng lợi hại nhất ba người, theo thứ tự là thánh vương Âu Cường, thánh hầu Doãn Lộ cùng thánh nữ Lam Giao. Ba người bọn họ riêng phần mình nắm giữ lấy một đội quân, trấn thủ ma ảm tinh vực cấm khu." Đường Huyền gật đầu, nói kỹ càng một chút. Hồng Phi gật đầu, lúc này đem tự mình biết nói thẳng ra. Ma ảm tinh vực khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ cấm chế cùng hỗn loạn khí tức, trong đó có một chỗ kinh khủng nhất, được xưng là Tử Thần Không Gian, trong truyền thuyết nơi đó là dị độ không gian cửa vào, mỗi khi gặp một đoạn thời gian, đều sẽ có cực đoan khủng bố ma thú theo bên trong xung ra. Những ma thú kia gần như bất tử bất diệt, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể đem hắn giết chết, Tam Thánh Thiên đại nhân liền thủ hộ tại cấm khu lối ra, mỗi khi ma thú lao ra, liền sẽ chặn đường, cũng đem hắn giết chết. Những ma thú kia thi thể giàu có cực kỳ bá đạo khí huyết chi lực, võ giả cùng binh sĩ dùng ăn, nhưng lực lượng đại tăng, cũng là ma ảm tinh vực chủ yếu nguồn kinh tế. Đường Huyền hỏi tiếp, ngươi nhưng có biện pháp để ta gặp được Lam Giao? Muốn quên về Lam Giao, không thấy mặt là không thể nào. Hồng Phi cười khổ, thánh nữ đại nhân ở tại thánh nữ thành, muốn gặp được nàng, có thể đi thánh nữ thành, nhưng trong này ngư long hỗn tạp, cường giả đông đảo, ta bất quá chỉ là bên ngoài một nhân vật nhỏ, không có cách nào. Đường Huyền nhướng mày, nếu như không gặp được Lam Dao, cái kia hết thệ cũng liền không thế nào nói đến. Hồng Phi cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đại nhân, kỳ thật ngươi muốn thấy thánh nữ cũng không phải không có cách nào, bởi vì tử thần không gian bạo động thời điểm sẽ xông ra rất nhiều ma thú, bằng vào tam thánh này là không cách nào hoàn toàn ngăn trở, tất cả bọn hắn sẽ phát ra lệnh triệu tập cường giả tự động tổ đội tiến hành chiến đấu, chém giết ma thú nhưng toàn bộ mang đi. Nếu như có thể tại ma thú bạo động thời điểm biểu hiện ưu dị, có thể bị tam thánh này triệu kiến, đến lúc đó chẳng phải có thể gặp đến thánh nữ đại nhân sao? Đường Huyền hai mắt sáng lên, a, cái chủ ý này cũng không tệ, ngươi cũng đã biết nơi nào có lệnh triệu tập. Hồng Phi nói, biết. Kỳ thật ta nguyên bản mục đích lần này là đi tham gia ngũ đại hải tặc hội minh, đi tranh đoạt một khối lệnh triệu tập. Đường Huyền gật đầu, vừa bạn, mang ta đi đi. Hồng Phi cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đại nhân, mời ngươi bên trên ta thuyền mây đi, ngươi thuyền mây không có khảm nạm ma ám tinh thạch, sẽ dẫn tới ma thú công kích. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn vừa tiến đến liền gặp được ma ám xà chu công kích, nguyên lai là nguyên nhân này. Lập tức, hắn mang bạch ly, điện lực bọn người leo lên Hồng Phi thuyền mây. Vâng. Thuyền mây phun ra mãnh liệt đuôi lửa, bắn nhanh mà đi. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Phi, thuyền mây đi tới một mảnh tinh vân phía trên. Ở trong này, nổi lơ lửng một khối to lớn vô cùng mảnh vỡ ngôi sao. Hồng Phi điều khiển thuyền mây hướng về mảnh vỡ ngôi sao mà đi. Đại nhân, đợi chút nữa chúng ta ngũ đại hải tặc gặp mặt địa phương, ngay tại khối này mảnh vỡ ngôi sao bên trên. Lời còn chưa dứt, trong hư không vang lên như sấm rền tiếng nổ. Một chiếc thuyền mây lấy cực nhanh tốc độ theo Đường Huyền bên cạnh thân lướt qua. Khí lãng khổng lồ hung hăng đập tại thuyền mây phía trên, khuấy động thuyền mây tả hữu lay động không thôi. May mắn Hồng Phi kịp thời mở ra vững chắc trận pháp, mới không có dẫn đến thuyền lật. Mà xung kích thuyền mây người đã biến mất tại mảnh vỡ ngôi sao phía trên. Đáng ghét, tên kia vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Hồng Phi mắng, đại nhân, ngươi không sao chứ? Đường Huyền lắc đầu, không có việc gì. Hắn sóng to gió lớn gặp nhiều, chút chuyện này liền mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng không có việc gì, không có nghĩa là hắn để ý. Đường Huyền nhìn xem thuyền mây biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo. Vừa rồi người là ai? Chương 806, ngũ đại hải tặc. Phách lối hỏa cước thái tuế. Chương 806, ngũ đại hải tặc. Phách lối hỏa cước thái tuế. Khởi bẩm chủ nhân, tên kia chính là ngũ đại hải tặc một trong hỏa cước thái tuế. Người này khống chế một loại cực hạn hỏa diễm, có được chế tạo huyễn tượng năng lực, thực lực phi thường cường đại. Hồng Phi nói, người này rất có dạ tâm, hôm nay tới đây chính là vì thu hoạch được lệnh triệu tập, sau đó một hơi ăn hết chúng ta. Cực hạn hỏa diễm. Đường Huyền hai mắt sáng lên, có thể chế tạo huyễn tượng hỏa diễm, cái kia hẳn là huyền băng huyễn chân hỏa. Tại chín đại cực hạn hỏa diễm bên trong, huyền băng huyễn chân hỏa là một loại cực kỳ lạ hỏa diễm. Nó là một loại sinh ra ở trong băng nguyên băng hỏa, có được cực kỳ lạnh lẽo hàn khí cùng chế tạo huyễn tượng năng lực. Một khi bị huyền băng huyễn chân hỏa lực lượng làm cho mê hoặc, tinh thần đem triệt để mê thất, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Sư tôn. Trúc Viêm đứng dậy, trong mắt của hắn hiện ra vẻ kích động. Cực hạn hỏa diễm đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Đường Huyền cười nói, yên tâm đi, bao ở trên người ta. Vâng. Trúc Viêm song quyền nắm chặt. Nếu như có thể thôn vệ huyền băng huyễn chân hỏa, như vậy thực lực của hắn đem lại lần nữa tăng vọt đại nhất đoạn. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái kia hỏa cước thái tuế. Đường Huyền cười khẽ. Hồng Phi lập tức điều khiển thuyền mây, hướng về mảnh vỡ ngôi sao mà đi. Trong mắt của nàng mang một chút thương hại. Bị Đường Huyền để mắt tới. Hỏa cước thái tuế. Chỉ sợ muốn thảm. Không bao lâu, thuyền mây liền ngừng tại mảnh vỡ ngôi sao phía trên. Còn chưa dừng hẳn, một trận điên cuồng thanh âm liền tùy theo truyền ra. Lệnh triệu tập, ta hỏa cước thái tuế muốn, ai tán thành, ai phản đối. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất muốn nghe ra, phản đối đại giới các ngươi không chịu được nổi. Chỉ thấy tại cách đó không xa, có một tòa to lớn lôi đài bên dưới có vài tòa đài cao. Trong đó bốn tòa phía trên, đứng không ít người. Thanh âm là theo trung ương nhất một tòa trên đài cao truyền tới. Chỉ thấy tại trên một cái ghế, ngồi một tên lưng đeo trường đao, thần sắc dữ tợn hải tặc. Chính là hỏa cước thái tuế. Bất quá Đường Huyền cũng không có nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hỏa cước thái tuế trên cổ một khối trên thủy tinh. Khối kia thủy tinh tại dưới tia sáng lóe ra thần bí mộng ảo tia sáng. Bên trong lần lần có một đóa nho nhỏ ngọn lửa đang không ngừng toán loạn trôi nổi. Mục tiêu: Huyền băng huyễn chân hỏa thủy tinh thuộc tính, cực hạn hỏa diễm đánh giá, ẩn chứa có huyền băng huyễn chân hỏa diễm thủy tinh, có được vô tận uy lực. Đường Huyền cười. Lập tức, Hồng Phi mang Đường Huyền bọn người leo lên một tòa đài cao. A, Hồng Phi, ngươi thật sự là quá chậm. Hỏa cước thái tuế nói. Trong miệng hắn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại càn rỡ tại Hồng Phi linh lung trên thân thể tạo động, trong mắt lóe ra mịt mờ tà quang. Hừ, hỏa cước thái tuế, ngươi vừa rồi kém chút va vào ta thuyền mây. Hồng Phi lạnh mặt nói. Ha ha ha, vốn thái tuế còn không có trách tội ngươi cản đường chi tội đâu. Hỏa cước thái tuế phách lối nói. Hồng Phi, vốn thái tuế cho ngươi một cái cơ hội, trở thành vốn thái tuế độc chiếm, miễn cho chịu khổ. Hồng Phi gương mặt xinh đẹp nghiêm, khinh thường nói, ngươi cũng xứng. Hỏa cước thái tuế hai tay mở ra. Ma ảm tinh vực, cường giả vi tôn, mà ta hỏa cước thái tuế chính là chỗ này người mạnh nhất, ai dám không phục? Hắn đưa tay chỉ hướng một tên hải tặc. Người sao? Bị chỉ đến hải tặc hơi biến sắc mặt, trầm mặc không nói. Hắn mặc dù cũng là ngũ đại hải tặc một trong, nhưng thực lực cùng hỏa cước thái tuế so sánh còn là kém một đoạn. Còn là các ngươi? Hỏa cước thái tuế lại chỉ hướng còn lại hai người. Cái kia hai đại hải tặc cũng là như mày, trầm mặc không nói. Theo bọn hắn sắc mặt khó coi đến xem, tựa hồ đã thua thiệt qua. Hỏa cước thái tuế dương dương đắc ý nói, nhìn thấy sao? Hồng Phi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chờ bốn thái tuế chỉnh hợp ngũ đại hải tặc lực lượng, liền sẽ tiến đến tử thần không gian triển lộ tài hoa, thành tựu một phen bá nghiệp. Hồng Phi cười lạnh, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tại ta chủ nhân trước mặt, bất quá sâu kiến. Hỏa Cực thái tuế sững sờ. Ngươi chủ nhân? Ngươi chừng nào thì có chủ nhân, đáng chết. Là ai, dám động đầu góc của ngươi? Hắn một mực xem Hồng Phi bị độc chiếm, vô số lần ở trong đầu đưa nàng đặt ở dưới thân, tùy tiện lăng đục. Nhưng hôm nay Hồng Phi cư nhiên trở thành người khác độc chiếm, cái này khiến Hỏa Cực thái tuế làm sao có thể nhẫn. Hồng Phi chỉ vào Đường Huyền nói, hắn chính là chủ nhân của ta. Hỏa Cực thái tuế ánh mắt hung ác nháy mắt rơi xuống Đường Huyền trên thân. Hắn trên dưới quan sát Đường Huyền vài lần, chợt mặt lộ khinh thường. Ha ha, Hồng Phi, mặc dù bốn thái tuế không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến một cái tiểu bạch kiểm, nếu như ngươi là muốn để bốn thái tuế sinh khí, vậy ta nói cho ngươi, ngươi thành công. Nhưng là, bốn thái tuế lửa giận, ngươi không chịu được nổi. Hỏa Cực thái tuế dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền. Tiểu tử, tới, quỳ xuống, nếu không, ta sẽ bóp nát ngươi toàn thân cao thấp mỗi một tấc xương cốt. Hắn môi nói một chữ, sát khí liền nồng đậm một điểm. Đến cuối cùng một chữ thời điểm, sát khí đã như rời núi lấp biển, hung mãnh tuôn ra. Như thế nồng đậm cuồng bạo sát ý, liền xem như bình thường võ hoàng cũng sẽ bởi vậy sợ vỡ mật, run rẩy gào thét. Nhưng mà Đường Huyền lại là bình tĩnh vẫn như cũ. Hỏa Cực thái tuế sát khí lại nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một hơi gió mát thôi. Thời gian dần qua, Hỏa Cực thái tuế sắc mặt thay đổi. Có thể tại hắn khủng bố sát khí phía dưới không nhúc nhích tí nào, tuyệt không phải phàm người. Hỏa Cực thái tuế cuồng về cuồng, lại không phải vô trí người. Trước đó cuồng vọng, đó là bởi vì hắn đối với Hồng Phi chờ tứ đại hải tặc thực lực lòng dạ biết rõ. Vì thở ra một hơi bắt lấy bọn hắn bốn người, chỉnh hợp thế lực, cho nên Hỏa Cực thái tuế mới có thể làm ra như thế bộ dáng. Nếu như cho rằng hắn chỉ có điên cuồng, kia liền mười phần sai. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa Cực thái tuế trầm giọng nói. Đường Huyền ho khan một tiếng. Ta gọi Đường Huyền, theo giờ khắc này bắt đầu, chính là chủ nhân của các ngươi. Chỉ cần nhớ rõ ràng chuyện này liền có thể. Lời vừa nói ra, Hỏa Cực thái tuế chờ tứ đại hải tặc thần sắc nháy mắt chấn động, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bốn người đều là thần sắc nghi hoặc, âm thầm suy đoán thân phận của Đường Huyền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Hỏa Cực thái tuế trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Vì đạt được lệnh triệu tập, hắn nhưng là âm thầm xúc tích lực lượng rất lâu, chính là vì tại tử thần trong không gian triển lộ tài hoa, thu hoạch được tam thánh ngày coi trọng, từ nay về sau thoát ly khổ hải, trở thành người trên người, rốt cuộc không cần vì tài nguyên lo lắng. Ma ảm tinh vực bên ngoài tài nguyên thiếu thốn, chẳng những có đại lượng quái vật cùng cấm chế, còn muốn lo lắng cái khát hải tặc cho sau lưng mình đến một chút. Cho dù là thực lực đến Hỏa Cực thái tuế cấp độ này cũng không ngoại lệ. Cho nên ma ảm tinh vực bên ngoài lại được xưng là bể khổ. Người người đều muốn thoát đi bể khổ. Thật vất vả nhịn đến lúc này, Hỏa Cực thái tuế lại thế nào có thể sẽ từ bỏ đâu? Kiệt kiệt kiệt. Thú vị, để ta bảo ngươi chủ nhân cũng không phải không được, trừ phi ngươi có thể để cho bốn thái tuế tâm phục khẩu phục. Câu nói này rất có huyền diệu. Ý tứ chính là Đường Huyền nếu như muốn thu phục hắn, liền nhất định phải cầm ra thực lực đánh bại hắn, nhưng lại không thể giết hắn. Trước đem chính mình đứng ở thế bất bại. Chương 807, ai tiếp kiến? Tự nhiên là ta. Chương 807, ai tiếp kiến? Tự nhiên là ta. Đối với Hỏa Cực thái tuế tiểu tâm tư, Hồng Phi không lưu tình chút nào đem mặt trần. Hỏa Cực thái tuế, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, muốn dùng ngôn ngữ đến kích thích chủ nhân của ta lưu thủ, mà ngươi lại có thể không cô kỵ gì độc thủ, đúng không? Thử, trên đời nào có loại chuyện tốt này? Hỏa Cực thái tuế ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hồng Phi, là hắn vừa rồi nói muốn làm chúng ta chủ nhân, nếu như ngay cả chút thực lực ấy đều không có, vậy cũng chớ nói mạnh miệng. Cùng lắm thì, khối này lệnh triệu tập bốn thái tuế không muốn, nhường cho các ngươi là được. Hồng Phi nhướng mày. Không sao cả. Đường Huyền khoát tay một cái. Tại dưới thực lực tuyệt đối, hắn điểm tiểu tâm tư kia, căn bản không tính là cái gì. Hắn nhìn xem Hỏa Cực thái tuế cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nhưng về sau, nếu như ngươi có dị tâm, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa ra, Đường Huyền mở trừng hai mắt, một cô thượng vị giả khí tức buộc phát ra. Hắn lâu trưởng sơ giới, sớm đã dưỡng thành một cô giới chủ khí thế. Về sau lại trở thành thiên môn chi chủ, để khí thế tiến thêm một bước. Giờ phút này bộc phát, Hỏa Cực thái tuế chờ tứ đại hải tặc đồng thời hô hấp trì trệ, trái tim giống như bị người dùng tay nắm ở, hoàn toàn không thể thở nổi. Cương đại như thế khí tức cũng làm cho bốn người bọn họ sắc mặt đại biến. Khí thế thật là khủng bố, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, ta cảm giác liền xem như tam thánh ngày khí thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, ma ảm tinh vực bên ngoài lúc nào xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy. Xem ra lần này lệnh triệu tập, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bọn hắn tam đại hải tặc thực lực thường thường, cũng liền so Hồng Phi hơi mạnh một chút. Coi như không thần phục Đường Huyền, cũng muốn thần phục Hỏa Cực thái tuế. Dù sao đều là thần phục, đối với bọn hắn mà nói ngược lại không quan trọng. Nhưng Hỏa Cực thái tuế lại là có chút không cam tâm. Hắn thật vất vả chịu ra điểm hy vọng, mắt thấy muốn cất cánh, kết quả nửa đường giết ra cái Đường Huyền. Như thế nào chịu cam tâm? Ba người các ngươi chờ cao hứng trước quá sớm, tiểu tử này lai lịch không rõ, ai cũng không biết hắn mục đích là cái gì, vạn nhất hắn tại thu phục chúng ta về sau, đem chúng ta toàn bộ giết đây. Hỏa Cực thái tuế trầm giọng nói. Cái kia tam đại hải tặc hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải Hỏa Cực thái tuế nói chuyện giật gần, mà là chuyện qua sông rút cầu tại ma ảm tinh vực thật là nhìn lắm thành quen. Vì tài nguyên, vì lực lượng, cái gì công lý chính nghĩa, đều là chó má. Lẫn lộn, trở mặt vô tình là chuyện thường ngày. Trong đó một tên hải tặc râu trắng trầm giọng nói, vậy theo ý của ngươi thế nào? Hỏa Cực Thái Tuế nói tiếp, rất đơn giản, chúng ta liên thủ công kích hắn. Lời vừa nói ra, dâu trắng ba người đối mắt nhìn nhau, mặt lộ kinh nghi. Hỏa Cực Thái Tuế nói tiếp, nếu như chúng ta bốn người liên thủ đều không làm gì được hắn, cái kia thần phục với dạng này cường giả cũng không có gì. Coi như hắn muốn giết chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào phản kháng, đúng không? Dâu trắng ba người khẽ gật đầu. Có lý. Hỏa Cực Thái Tuế khẽ miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không tin tưởng Đường Huyền có thực lực có thể ngăn cản bốn người bọn họ liên thủ tiến công, mà lại hắn còn có át chủ bài Huyền Băng Huyền Chân Hỏa. Một khi hắn đánh bại Đường Huyền, dâu trắng đám ba người cũng tất nhiên sẽ đối với hắn tâm phục khẩu phục. Như vậy, chính mình y nguyên có thể thống nhất ngũ đại hải tặc, nhất tiễn song điêu. Vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền mây chạy nhanh đến. Cái kia thuyền mây cùng Hồng Phi bọn người thuyền mây khác biệt, chỉnh thể hiện hình giọt nước, nhìn từ đằng xa tựa như vỗ cánh muốn bay cự hình chim bay. Thân thuyền từ thần bí hơi mở tinh quang chế tạo, chiết xạ ra ngũ thải bàn lan ánh sáng. Đầu thuyền chỗ, điêu khắc giao quang tinh đồ án. Hồng Phi ánh mắt run lên. Là giao quang thuyền mây, chủ nhân, là thánh nữ Lam giao sứ giả đến. Đường Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng sắc bén mấy phần. Chỉ thấy giao quang trong thuyền mây, đi ra một tên người khoác áo giáp cao gầy nữ tử. Nữ tử kia dài cũng không dễ nhìn, nhưng trên thân lại quấn đầy khủng bố sát khí. Loại sát khí này là chỉ có lâu dài kinh lịch chiến tranh người mới sẽ có được. Hỏa Cực Thái Tuế tựa hồ nhận ra nữ tử này, đội vàng không người nói, tham kiến Ngọc Lương tướng quân. Đường Huyền cũng lợi dụng toàn chi nhãn nhìn thấy nữ tử này thân phận chân chính. Ngọc Lương, Lam Giao thủ hạ thập đại đệ một, võ tông cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, dũng mãnh quả quyết. Ta phụng thánh nữ chi danh tuyên bố lệnh triệu tập, các ngươi ai tiếp kiến? Ngọc Lương tay phải duỗi ra, lòng bàn tay nhiều một khối thủy tinh lệnh bài. Tại lệnh bài trung ương, viết giao chữ. Đường Huyền cười nói, tự nhiên là ta. Ngọc Lương sững sờ. Nàng đối với bên ngoài hải tặc dù không nói 10 phần hiểu rõ, nhưng đều có thể gọi ra danh tự. Tại nàng trong ấn tượng, ma ảm tinh vực bên ngoài bên trong cũng không Đường Huyền người như vậy. Càng làm cho nàng kỳ quái chính là, ngũ đại hải tặc một trong Hồng Phi, thế mà cung cung kính kính đứng ở sau lưng Đường Huyền. Mà gần đây cùng vọng hỏa cướp Thái Tuế, thế mà không có mở miệng chào phúng phản bác. Không thích hợp. Lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía hỏa cướp Thái Tuế. Cái sau trầm giọng nói, thắng bại chưa phân, các hạ liền muốn cầm lệnh bài, có phải là quá sớm một điểm? Đường Huyền cười khẽ, dù sao kết quả đều giống nhau, sớm cầm còn là trễ cầm, cũng không hề khác gì nhau. Ngươi thắng ta, lệnh bài vừa vặn có thể lấy đi, không phải sao? Hỏa Cực Thái Tuế hiếm thấy không có phản bác. Thái độ như thế để Ngọc Lương càng thêm kỳ quái. Lúc đầu nàng ném xuống lệnh bài nên rời đi, nhưng Đường Huyền biểu hiện, để nàng sinh ra một tia hiếu kỳ. Thân là Lam Giao thánh nữ tâm phúc, Ngọc Lương biết sự tình, xa so với người khác nhiều hơn nhiều. Trên thực tế, Lam Giao tình huống thật không tốt. Tử thần không gian hết thảy có 3 cái lối ra. Ma thú bạo động là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên tục 4-5 lần ma thú bạo động đều là tại Lam Giao bên này xuất hiện, mà lại một lần so một lần cường đại. Mặc dù Lam Giao mỗi một lần đều đem ma thú đánh lui, nhưng cũng là nguyên khí trọng thương, cho nên mới sẽ chủ động phái Ngọc Lương đến đây chiêu binh mãi mã, tranh thủ mời chào một chút cường giả đỉnh cao trợ giúp nàng chống cự ma thú. Lúc đầu Ngọc Lương trước khi tới xem trọng chính là Hỏa Cực Thái Tuế. Hắn mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng có cực hạn tiến hóa, nếu như có thể chỉnh hợp ngũ đại hải tặc, thực lực cũng là không thể khinh thường, khẳng định có thể giúp được Lam Giao. Dù sao cường giả đỉnh cao, nơi nào tốt như vậy tìm. Nhưng sự tình phát triển, đại đại vượt qua Ngọc Lương bất ngờ. Đường Huyền xuất hiện, để Ngọc Lương mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Bởi vì Ngọc Lương có thể rất rõ ràng nhìn ra, Hỏa Cực Thái Tuế tại kiên kỵ. Loại kia kiên kỵ là phát ra từ trong xương cốt, mà Đường Huyền lại là thong dong bình tĩnh. Lâu dài trà trộn chiến trường Ngọc Lương, đối với khí tức biến hóa 10 phần mẫn cảm. Đường Huyền loại này thong dong, chính là kinh lịch vô số lần đại chiến về sau ma luyện ra đến gặp không sợ hãi. Liền ngay cả Lam Giao đều không có đạt tới cảnh giới này. Ngọc Lương càng xem, càng là cảm thấy Đường Huyền cao thâm khó dò. Chẳng lẽ hắn là thánh nữ muốn tìm cường giả đỉnh cao sao? Bất quá câu nói này Ngọc Lương cũng không hề nói ra. Có phải là cường giả? Còn muốn đánh qua mới biết được. Chương 808, đại chiến mở ra. Kém chút lật xe. Chương 808, đại chiến mở ra. Kém chút lật xe. Bạch Ly, đem lệnh bài nhận lấy đi. Đường Huyền thản nhiên nói. Sau đó Bạch Ly đi tới, đem lệnh bài cho cầm tới. Ngọc Lương cũng không có cự tuyệt. Dù sao lệnh bài cũng là muốn đưa ra ngoài, cho ai đều giống nhau. Nhưng cuối cùng nắm giữ người, nhất định phải là người mạnh nhất. Chủ nhân. Bạch Ly đưa tay đem lệnh bài đưa cho Đường Huyền. Cái sau đem lệnh bài giơ lên, đối với Hỏa Cực Thái Tuế lung lay. Muốn, tới lấy đi. Hắn chỉ một ngón tay. Một đạo quang trụ rơi xuống giữa sân, biến thành một tòa xa hoa vương tọa. Đường Huyền đi tới, ngồi xuống trên vương tọa. Chỉ cần các ngươi ai có thể đi tới trước mặt ta, lệnh bài mặc cho người lấy đi. Nói, hắn liền đem lệnh bài thả tại vương tọa trên lan can. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Không sai, như thế xem thường chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm sao? Ha ha, thú vị, bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, chúng ta cũng không thể mất mặt a. Hỏa Cực Thái Tuế thâm trầm cười cười. Đây chính là ngươi nói, chúng ta không có bức ngươi, đến lúc đó thua đừng không nhận. Đường Huyền nhẹ nhõm cười nói, kia là tự nhiên. Tốt, kia liền một lời đã định, liên thủ giáo huấn hắn. Hỏa Cực Thái Tuế vung tay lên. Lúc này mang 10 cái võ tông cường giả rơi xuống giữa sân. Tại ngũ đại hải tặc bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất, hết thể có được 11 cái võ tông cường giả. dâu trắng đám ba người thì đại khái có được 6-7 võ tông cường giả. Chỉ có Hồng Phi yếu nhất, chỉ có 3 cái. Mắt thấy hỏa cấp thái tuế hạ tràng, dâu trắng ba người cũng đều riêng phần mình mang cường giả ra trận. Hơn 30 cái võ tông cường giả tụ tập cùng một chỗ. Khí thế cường đại để hư không cũng vì đó run rẩy ngưng kết. Đường Huyền hai mắt quét ngang, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Liền những người này sao? Hỏa cấp thái tuế cười lạnh, bạn ngươi, đầy đủ. Hy vọng ngươi đừng thua không dậy nổi. Đường Huyền tự tin cười một tiếng, yên tâm đi, loại chuyện này không có khả năng sẽ xuất hiện. Hắn phất phất tay. Bạch Ly, Điện Lực, Thời Càn, Tiền Quân, Thạch Nha, Trúc Viêm, Huyễn, Lăng Na, Thủy Xanh chờ 9 người đi tới, cản ở trước mặt của Đường Huyền. Ta khoác lác đã nói ra, các ngươi cũng đừng làm cho ta mất mặt ta. Đường Huyền cười nói. Điện Lực vung vẩy một chút nắm đấm, nếu để cho bọn hắn xung lại, ta Điện Lực viên này đầu, liền giao cho chủ nhân cầm đi. Tiền Quân thản nhiên nói, đối với một tên phòng ngự hình võ giả đến nói, để người xông phá phòng tuyến là sỉ nhục nhất sự tình. Bạch Ly nghiêm túc nói, yên tâm đi, chủ nhân, một trận chiến này người xem trọng. Những người còn lại cũng nhao nhao biểu đạt lòng tin. Đường Huyền mỉm cười, rất tốt. Lúc này, Hồng Phi cũng mang Cơ Vô Hoa ba người đi tới. Chủ nhân, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Đường Huyền khoát tay một cái, không cần, đây là ân oán cá nhân, ngươi đi bên cạnh chờ lấy liền tốt. Lời nói đều nói đến đây cái tình trạng, Hồng Phi cũng chỉ có thể tiếp nhận, mang Cơ Vô Hoa ba người lui đến một bên. Hỏa Cấp Thái Tuế thâm trầm mà nói, tiểu tử, chỉ bằng 9 người, muốn đối chiến chúng ta hơn 30 cái, có phải là thật ngu cuồng? Đường Huyền khoát tay một cái, ta đã đối với các ngươi đủ nghiêm túc, nếu không liền một nửa người đều không cần. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, đã như thế, kia liền. Hỏa Cấp Thái Tuế cùng thiếu, sau đó đưa tay ra chỉ, giết. Một tiếng giết, chiến sự mở ra. Giết. Nha. Trong tiếng giống giận dữ, tứ đại hải tặc dưới trướng hơn 30 cái võ tông cường giả cùng nhau bộc phát khí tức. Ầm ầm. Chỉ thấy chúng võ tông chu thân khí tức cuồn cuộn, sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, như lưỡi dao xẹt qua không khí, phát ra chói tai tiếng giết. Đại địa tại cái này khí thế kinh khủng xuống không chịu nổi gánh nặng, đạo đạo vết rách lấy các cường giả làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, giống như một tấm dữ tợn mạng nhện. Không gì sánh kịp áp, bao phủ toàn bộ khu vực, khiến người không thở nổi. Thật mạnh. Quan Chiến Ngọc Lương ánh mắt có chút lóe lên. Mặc dù những này võ tông đều là tán tu xuất thần, nhưng bọn hắn lâu dài ở bên ngoài của ma ám tinh vực lan lộn, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Hắn khí tức chi cô đọng, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu ngoại giới phổ thông đồng cấp cường giả. Vượt cấp chiến đấu, càng là tựa như ăn cơm uống nước. Đường Huyền chỉ dùng 9 người ứng chiến, có thể nói là cực kỳ không sáng suốt cùng khinh thường lựa chọn. Võ giả đối chiến, tại thực lực tương cận dưới tình huống, nhân số nhiều một phương, có được ưu thế tuyệt đối. Mà lại những này hải tặc kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Theo bất luận cái gì phương diện nhìn Đường Huyền phần thắng cũng không lớn. Ngọc Lương nhíu mày, hai con ngươi gấp chằm chằm Đường Huyền, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào chuyển bại thành thắng. Ngươi là thật sự có thực lực, vẫn là làm bộ đây này. Để ta dựa mắt mà đợi đi. Võ tông cường giả tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền đã vọt tới chiến trường trung ương. Bọn hắn đến rồi. Đối mặt hơn 30 cái đồng cấp cường giả, Trúc Viêm chẳng những không sợ, trên mặt thậm chí còn có kích động hưng phấn. 10 cái về ta, còn lại các ngươi phân. Điện lực nâng lên đại phủ, sau đó vọt thẳng ra ngoài. 10 cái, lão điện, ngươi không thể như thế chiếm tiện nghi a. Làm lão cộng tác Tiền Quân theo sát phía sau, một mặt bất mãn. Điện lực cười ha ha, ai, hai ta bình thường chuyện gì cũng dễ nói, duy chỉ có địch nhân không có thương lượng, ta liền muốn đánh 10 cái. Hưu. Bóng người lóe lên, Thời Càn lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Ai cướp được liền là ai. Điện lực tốc độ không bằng Thời Càn, lập tức gấp. Này này, Thời Càn, ngươi không giảng võ đức. Hắc hắc. Thời Càn âm hiểm cười. Tại bóng đen chi lực dưới sự gia trì, hắn người thứ nhất xông tới chiến trường trung ương. Một mực quan sát đến chiến trường tình huống hỏa cấp thái tuế quát. Thuật pháp công kích. Xì xì xì. Hậu phương ba cái thuật pháp võ giả lập tức bắt đầu thôi động chú thuật. Chỉ thấy một thân thể người chung quanh gió lớn ảo ạt, hình thành đạo đạo vòi rồng, theo bốn phương tám hướng đập tới. Thời Càn không chút nào hoảng, thân hình lóe lên, phát động bóng đen thuần gì, biến mất tại nguyên chỗ, vòi rồng trực tiếp nện một cái không. Đang lúc Thời Càn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động, để hắn đứng thân bất ổn. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, vô số gai đất tuôn trào ra. Thời Càn giật nảy mình. Giờ phút này hắn vừa mới phát động võ kỹ, chính là khí lực khó tiếp tục thời điểm. Mắt thấy nguy cơ thời khắc, Tiền Quân phát động biện hộ, thuần di đến Thời Càn bên người. Lập tức hắn giơ lên tấm thuẫn, hướng chạm đất đâm hung hăng đập tới. Long lực phòng ngự. Phanh. Phệ ma thuẫn đập xuống, những cái kia gai đất trực tiếp bị đánh nứt ra. Đang lúc hai người thở dài một hơi thời điểm, mấy chục quả quang cầu tựa như lưu tinh ngày rơi, ầm vang mà xuống. Đây mới thực sự là sát chiêu. Thiên Quân cùng Thời Càn nháy mắt biến sắc. Cú may Thủy Xanh kịp thời xuất thủ. Nàng vung vẩy quân trượng, phát động huyền minh chân thủy. Thiên Quân cùng Thời Càn chung quanh thân thể, giơ lên một cỗ hải triều. Hải triều tầng tầng lớp lớp, sau đó tụ hóa thành băng, hình thành thật dày tường băng. Phanh phanh phanh. Quang cầu nện tại trên tường băng, nổ bể ra đến. Cương đại sóng xung kích xuống, tường băng không chịu nổi, che kín đáng sợ vết nứt. Cuối cùng nứt toác ra. Bất quá Tiền Quân cùng Thời Càn sớm đã rời đi. Nơi xa, Đường Huyền cười nói, "Đều nghiêm túc điểm, bọn gia hỏa này cùng trước đó địch nhân nhưng khác biệt." Chương 809, thuật pháp, cung thuật, hải tặc thực lực. Chương 809, thuật pháp, cung thuật, hải tặc thực lực. Tiền Quân cùng Thời Càn liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Xem ra, chúng ta giống như quá coi thường bọn hắn, nhất định phải nghiêm túc một chút. Hai người không còn bọn tới trước, mà là chờ đợi đồng bạn tập hợp. Hải tặc một phương, dâu trắng khinh thường cười lạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này, chỉ là mấy cái thuật pháp sư hợp kích, liền kém chút muốn mạng của bọn hắn. Một tên khác hải tặc nói, ha ha, chúng ta hải tặc lâu dài ở bên ngoài ma ảm tinh vực cùng quái vật vật lộn, ai không phải tại đường sinh tử phía trên lăn lộn qua, sức chiến đấu há lại những cái kia sống an nhàn sung sướng gia hỏa có thể so sánh. Hỏa Cực Thái Tuế khẽ miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Trận chiến đấu này, tựa hồ so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Bên trên, đem bọn hắn tươi sống mê giết. Ra lệnh một tiếng, thuật pháp võ giả lại lần nữa thôi động thuật pháp, bắt đầu tiến công. Đồng thời cận chiến võ giả cũng tạo thành trận hình công kích. Hai tên thuẫn võ giả đứng núi chịu sào. Ở phía sau bọn hắn, mơ hồ có mấy cái binh khí dài võ giả, bọn hắn không ngừng thăm dò, tính toán công kích khoảng cách. Lại sau này, thì là binh khí ngắn võ tông. Tiền trung hậu, trận hình chắc chẽ, không có bất luận cái gì sơ hở. Ngọc Lương khẽ gật đầu. Có thể tại ma ảm tinh vực người còn sống sót, đều không phải phàm người. Những này hải tặc sức chiến đấu, không thể so với giao quan quân đội trưởng kém. Thậm chí tại tàn nhẫn phương diện, còn qua có chi. Phản quan Đường Huyền Nhất Phương chín võ giả, lòng loẹt tán tán, không thành trận hình. Dạng người này phóng tới tử thần không gian đi, vài phút liền sẽ chết tại khủng bố ma vật trong tay. Ngọc Lương Đồng trong lỗ hiện lên một vòng thất vọng. Xem ra ta là đánh giá cao tiểu tử này. Cũng thế, tiểu tử này xem ra lạ mặt cực kỳ, hẳn là mới từ bên ngoài đến, căn bản không biết ma ảm tinh vực lợi hại, đợi đến thấy điểm huyết, ăn chút thiệt thòi liền trung thực. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên địa lệnh bài chủ nhân có lẽ còn là sẽ rơi xuống Hỏa Cực Thái Tuế trong tay. Hiệp một giao phong, để Ngọc Lương cùng Hỏa Cực Thái Tuế đồng thời nhìn suy, mà Đường Huyền lại là thần sắc bình tĩnh. Hắn là cô y không có nhắc nhở. Tiên quân, thời gian bọn người kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể so hải tặc thiếu, sinh tử chi chiến cũng không biết kinh lịch bao nhiêu. Nhưng theo tu vi đề cao, có thể cùng bọn hắn địch nổi đối thủ càng ngày càng ít. Thang quá mức nhẹ nhõm, dẫn đến nội tâm của bọn hắn không thể ngăn chặn sinh ra một chút kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Đường Huyền mặc dù phát hiện, nhưng không có nhắc nhở. Có một số việc nói là vô dụng. Mặc dù tiền quân bọn người sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng kiêu ngạo tự mãn cảm xúc lại sẽ không biến mất. Nhất định phải có chỗ kinh lịch mới có thể cải biến. Những này hải tặc chính là tốt nhất đá mài đao, trợ giúp Đường Huyền mài rơi đám người kiêu ngạo cảm xúc. Quả nhiên, tại kém chút ăn thiệt thòi nhỏ dưới tình huống, đám người ánh mắt cũng biến thành sắc bén cùng ngưng trọng rất nhiều. Đối thủ thực lực không tầm thường. Một khi chủ quan, thắng bại kết quả thật đúng là chưa hẳn cũng biết. Các ngươi tiến công, thuật pháp sư giao cho chúng ta ứng phó. Lăng Na kêu lên. Nàng gót sen đập mạnh, thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên. Quanh thân hiện ra mãnh liệt lôi quang. Xì xì xì. Thiểm lôi liên, đi. Lăng Na hung hăng vung lên quyền trượng. Trong tiếng oanh minh, tam sát thiểm lôi liên theo điện lực bọn người đỉnh đầu vượt qua, cùng hải tặc thuật pháp sư ngưng tụ thuật pháp đụng vào nhau. Cực hạn lôi lực ẩn chứa uy năng đáng sợ đến mức nào. Chỉ thấy thiểm lôi liên không ngừng bắn ngược, đem địch nhân thuật pháp quang cầu đánh nát. Nhưng địch nhân thuật pháp công kích quá nhiều, thiểm lôi liên cũng không thể dùng một lần đánh tan. Bạch Ly sớm đã vận sức chờ phát động, nàng tay ngọc lật một cái, thánh quang tiễn liền đã bắn nhanh mà ra, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Cuối cùng mấy quả quang cầu thì bị thủy xanh huyền minh chân thủy vòng bảo hộ ngăn lại. Đợi đến công kích của địch nhân đều chôn vùi về sau, Lăng Na cũng bắt đầu triển khai phản kích. Lôi vân phong bạo, nàng vung vẩy quyền trượng, tại hải tặc thuật pháp sư đỉnh đầu ngưng tụ mây đen. Tạch tạch tạch. Lập tức, trong mây đen đánh xuống như nước thủy triều thiểm điện. Hải tặc thuật pháp sư từng cái ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen, sắc mặt đại biến. Cố khí tức này là? Không đúng, đây là cực hạn thần lôi khí tức, hơn nữa còn không chỉ một đạo, khoảng chừng ba đạo nhiều. Thiên gia, nữ nhân này đến cùng là ai? Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian phòng ngự, cực hạn thần lôi cũng không phải nói đùa, bị chém chúng chúng ta đều phải chết. Đang kinh ngạc thốt lên trong âm thanh, hải tặc thuật pháp sư lập tức thôi động chú thuật, hình thành vòng phòng hộ. Rầm rầm rầm, thiên lôi từng đạo đánh xuống, rơi xuống trên vòng phòng hộ, phát ra oanh minh thanh âm. Năm sáu cái hải tặc thuật pháp sư đều là toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ. Bọn hắn vòng phòng hộ mặc dù có thể ngăn lại sét đánh, nhưng cực hạn thần lôi khí tức lại xuyên thấu qua vòng phòng hộ, rơi xuống trên người bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được nhục thân xé rách thống khổ. Mau ngăn cản nàng, không thể để cho nàng như thế thả lôi. Hải tặc bên này võ tông cường giả bên trong có hai cái sử dụng cung tiễn võ giả. Hai người thấy thế, lập tức kéo ra dây cung, nhắm ngay Lăng Na. Cung kéo như trăng tròn, bắn nhanh như lưu tinh. Liên tiếp năng lượng mũi tên hướng về Lăng Na bay đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Bạch Ly thét dài một tiếng, chân đạp quang minh đế hoàng áo giáp ngự không mà lên. Trong tay phệ ma cung tách ra chói mắt tia sáng. Tinh quang diệt tuyệt. Phanh. Dây cung run rẩy ở giữa, tựa như pháo hoa nở rộ, đánh ra một chùm tinh vũ. Tinh vũ cùng mưa tên hung hăng va chạm vào nhau. Phanh phanh phanh. Kinh bạo liên tục. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, vậy mà chiến bất phân cao thấp. Nhưng hải tặc hai đại cung tiễn thủ lại là cảm thấy kinh hãi. Phải biết bọn hắn tại cung tiễn trên kỹ năng đã chìm đắm mấy chục năm, mà Bạch Ly xem ra cũng chính là 17-18 tuổi. Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là nàng tình quang mưa tên vậy mà áp chế hai người bọn họ. Cái này khiến hai đại hải tặc võ tông cường giả làm sao có thể chịu phục. Thất tinh quán nhật tiễn. Chỉ thấy một tên cung thủ trực tiếp rút ra bảy cái vũ tiễn, khoác lên trên dây cùng. Phanh. Nhẹ buông tay, bảy con vũ tiễn bắn một lượt mà ra. Thất tinh quán nhật, liên miên bất tuyệt, chiêu này cũng không phải là chỉ có bảy mũi tên, mà là hơi cong bảy mũi tên, cũng chính là kéo một lần cung trực tiếp bắn ra bảy con tiễn. Phải biết dây cung là số lượng, mỗi một tấc sử dụng lực lượng đều không hoàn toàn giống nhau, muốn đồng thời bắn ra 7 mũi tên, độ khó phi thường cao. Nhưng mà cái này sử dụng cung tiễn cung người lại có thể tùy tiện làm được. Dâu trắng khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, mũi tên cung thuật thế nhưng là số 1 số 2, ta liền không tin tiểu nữ hoa kia có thể ngăn lại. Một tên khác hải tặc thì nói, thôi đi, mũi tên cung thuật lợi hại, ta Ngân Linh chẳng lẽ liền kém. Ngân Linh, ngươi cũng không thể thua. Một tên khác cung thủ Ngân Linh gật đầu, hắn đột nhiên một điểm, trong tay trường cung vậy mà trực tiếp bị một phân thành hai, biến thành hai thanh bản cung. Song cung cung hoa. Ngân Linh lấy chân mở cung, sau đó bắn ra vũ tiễn. Quỷ dị chính là, cái kia hai cây vũ tiễn cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là chợt cao chợt thấp, quỷ dị khó dò. Hỏa Cực Thái Tuế mặt lộ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là thất truyền cung cung thuật? Không sai. Hải Tặc thủ lĩnh nạo nghễ gật đầu. Cung cung thuật có thể dùng mũi tên lấy đường cong quỹ tích vận động, để cho địch nhân không cách nào phòng ngự. Mà Ngân Linh càng là luyện đến song cung cung. Hai đại cung thủ đồng thời giáp công. Bạch Ly lọt vào lớn nhất khảo nghiệm. Chương 810, tương hỗ là công thủ. Kịch liệt đại chiến. Chương 810, tương hỗ là công thủ. Kịch liệt đại chiến. Bạch Ly, ngươi sẽ thua sao? Đường Huyền ánh mắt lấp lóe. Bạch Ly là sớm nhất đi theo hắn võ giả. Ban đầu liền có được bắt tinh nửa tiềm lực cùng hiếm thấy quang thuộc tính. Thức tỉnh cung tiễn thiên phú về sau, đi theo hắn một đường nam chinh bắc chiến, lập xuống vô số công lao. Tại những ngày trong chiến đấu, Bạch Ly thực lực cũng nhận được phi tốc đề cao. Nhất là thu hoạch được quang minh hoàng đế áo giáp, để thực lực tiến thêm một bước. Cho dù đối mặt hai cái võ tông cấp bậc cường giả giáp công, nàng cũng sẽ không thua. Quả nhiên, đối mặt hải tặc cung thủ mũi tên cùng Ngân Linh cường đại cung thuật, Bạch Ly ánh mắt thanh tịnh mà nghiêm túc, không có một tơ một hào e ngại. Quang minh hoàng đế áo giáp lóe lên thần bí tia sáng. Bạch Ly tắm rửa tại trong tia sáng, tựa như quang chi nữ thần. Nàng khí tức trầm ổn mà bình thản, phản phất cùng thiên địa vũ trụ hòa thành một thể. Thánh quang vây quanh thân thể nàng, trong mơ hồ, khí tức lại có đột phá. Chỉ thấy Bạch Ly chậm rãi kéo ra dây cung, phế ma cung bị kéo đến lớn nhất. Ông, vô tận tinh quang hội tụ tại khom lưng phía trên. Ngôi sao bạo liệt. Phanh, dây cung run rẩy ở giữa, hào quang chói sáng bắn ra. Thất tinh chi tiễn cùng song cung tiễn rơi vào đến trong tia sáng, phản phất là băng tuyết gặp được liệt dương, trực tiếp bị hòa tan. Đồng thời trên tên lực lượng bị tia sáng hấp thu, tăng thêm Bạch Ly thần uy. Cái gì? Không có khả năng. Mũi tên cùng Ngân Linh quá sợ hãi. Đi. Bạch Ly lực lượng đã tích xúc đến cực hạn, nhẹ buông tay, dây cung bắn ra. Vâng. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người, phảng phất xuất hiện ngôi sao bạo liệt, vạn vật tiêu tan chẳng cảnh. Tia sáng hóa thành vô tận mưa tên, hướng về hai đại cao thủ mà đi. Không được, mau lui lại a. Mũi tên cùng Ngân Linh quá sợ hãi, một bên bắn tên, một bên điên cuồng lui lại. Nhưng bọn hắn mũi tên va vào mưa tên, nháy mắt tan thành mây khói. Phốc phốc phốc. Mưa tên xuyên thân mà qua, mang theo đóa đóa huyết hoa. A a a. Hai đại cao thủ bắn cung bị bắn toàn thân đều là lỗ thủng, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đây là cái chiêu số gì? Dâu trắng chờ hải tặc trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bạch Ly vậy mà một chiêu liền đánh tan mũi tên cùng Ngân Linh hai người, thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Cung thủ đối với cận chiến võ giả có được cực lớn áp chế hiệu quả. Hiện tại mũi tên cùng Ngân Linh trọng thương, Bạch Ly mất đi kiềm chế, hải tặc một phương cận chiến võ giả chẳng phải là thảm. Đừng hoảng hốt, nữ nhân kia cũng đến cực hạn. Hỏa Cực Thái Tuế quát. Quả nhiên, đột phá cực hạn Bạch Ly toàn thân run rẩy, ghé vào tia sáng hoàng đế trên áo giáp miệng lớn thở dốc. Trở về đi, Bạch Ly. Đường Huyền đưa tay đem Bạch Ly cho nhận trở về. Chủ nhân, ta. Bạch Ly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà cái thứ nhất bị đào thải. Tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, phía dưới giao cho đồng bạn của ngươi liền có thể. Đường Huyền cười cười. Vâng. Bạch Ly cầm ra đan dược, bắt đầu khôi phục. Hỏa Cực Thái Tuế ánh mắt nhắm lại. Mặc dù phe mình hai đại cung thủ bị trọng thương, nhưng Đường Huyền bên kia Bạch Ly cũng mất đi sức chiến đấu, như vậy xem ra, hắn còn là nhỏ kiếm. Dù sao Bạch Ly thực lực quả thực có chút khủng bố, nếu để cho nàng tùy ý khai hỏa, hải tặc một phương cận chiến võ giả tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mà lại Đường Huyền bên này nhân số ít, đừng nói 2 đổi 1, coi như 3 đổi 1, 4 đổi 1, đối với Hỏa Cực Thái Tuế một phương đều là máu kiếm. Viễn trình võ giả sau khi giao thủ, rốt cục đến phiên cận chiến võ giả. Giết á. Một tên tráng hán tay cầm lang nha đồng, giận bổ xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Điện lực một bước đập lên, chính diện đánh nhau chết sống. Keng. Sắt thép va chạm, hai thanh vũ khí hung hăng đụng vào nhau. Hoàn toàn trần trụi lực lượng giao phong, không có chút nào xinh đẹp. Hai người trên cánh tay cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được trình độ phồng lên. Binh khí đụng nhau địa phương hỏa hoa bắn ra bốn phía, ai cũng không chịu hơi lui nửa bước. Cơ hội tốt. Một tên tay cầm đại đao hải tặc võ tông cường giả nhìn thấy điện lực ngay tại đấu sức, hắn đi thẳng tới mặt bên, một đao hướng về điện lực đầu lâu chém tới. Đao rơi nửa đường, một thanh dữ tợn ma kiếm xuất hiện. Cút. Huyễn hai con ngươi vừa nhấc, trong mắt không có chút nào biểu lộ. Trong tay ma kiếm tuôn ra một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng. Tên kia võ tông hải tặc trực tiếp bị đánh bay. Huyễn một bước đạp lên, giơ kiếm muốn chém giết. Hai mặt tấm thuẫn hiện hiện, ngăn lại ma kiếm. Lập tức, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, ba cái binh khí giải võ tông hướng về Huyễn đâm tới. Đồng thời, tên kia cầm đao võ tông cũng chỉ hoan qua thở ra một hơi, theo thuẫn võ giả sau lưng bật lên, nỗ đao bổ về phía Huyễn đầu lâu. Linh quang xung kích, một bóng người tựa như thiên thần từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Huyễn phía sau. Chính là Thạch Nha. Hai tay của hắn hội tụ cường đại linh quang, sau đó hung hăng vỗ một cái. Phanh! Linh quang nổ tung, cường đại sóng xung kích hướng ra phía ngoài quyết tán mà đi. Hải tặc thế công nháy mắt tan rã. Giờ phút này Huyễn cũng rút về ma kiếm, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vòng ba động. Diệt kiếm huyết lang. lấy huyết tế kiếm, ngưng tụ thiên địa nguyên tố, hóa thành phong bạo, quét sạch tứ phương. Lui lui lui. Hai tên hải tặc tuấn võ giả giống to, sau đó giơ lên tấm thuẫn ngăn cản phong bạo. Còn lại hải tặc võ giả cũng là lui cực nhanh. Thậm chí tại thuẫn võ giả hô lên cái thứ nhất lui chữ thời điểm, bọn hắn liền đã điên cuồng lui lại. Nguyên tố phong bạo đại bộ phận uy lực đều bị thuẫn võ giả ngăn lại, còn lại uy lực cũng không đủ đối với võ tông cường giả hình thành uy hiếp. Lại một vòng giao phong, tương hỗ là công thủ. Nhìn đám người là hoa mắt thần mê. Thật sự là nhìn mà than thở chi chiến a. Đường Huyền cười nói, giết á. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, lại một đợt hải tặc võ giả giết tới. Hỏa Cực Thái Tuế khỏe miệng hiện ra mỉm cười thản nhiên. Liền xem như hao tổn, chúng ta cũng có thể mài chết ngươi. Đao quang kiếm mang, gào thét mà đến. Không phải chỉ có các ngươi có thuẫn võ giả. Thiền Quân giơ lên vệ ma thuẫn phát động phòng ngự kỹ năng. Bằng vào hắn lực lượng một người, vậy mà ngăn lại tất cả công kích. Bóng đen lĩnh vực. Thời gian một chân đạp mạnh, bóng đen chi lực phát động. Đồng thời Thủy Xanh cũng phát động nhất nguyên trọng thủy trận, cải biến trọng lực. Hải tặc một phương cận chiến võ giả đồng thời cảm giác thân thể trầm xuống. Trên thân phảng phất đè ép vài tòa đại sơn, biến thành nặng nề vô cùng. Đáng sợ hơn chính là, không riêng gì thân thể trở nên nặng nề, thậm chí liền hô hấp của bọn hắn cùng huyết dịch đều trở nên đồng dạng nặng nề. Huyết dịch cũng đồng dạng là nước, tự nhiên lại nhận nhất nguyên trọng thủy trận khống chế. Thân thể của ta thật nặng nề. Đáng chết, đây là cực hạn chi thủy lực lượng, mau ngăn cản cái kia phụ trợ võ giả. Không đánh gãy nàng trận pháp, chúng ta đều muốn xong đời. Mấy cái hải tặc võ giả quát. Bóng người chớp động ở giữa, mấy cái hải tặc võ giả hướng về thời cản cùng Thủy Xanh đánh tới. Oanh! Chỉ thấy linh quang dâng trào, khủng bố khí lãng đánh tung mà ra. Ngăn cản hải tặc võ giả tiến lên. Người nào? Chỉ thấy Thạch Nha giang hai tay ra. Có ta ở đây, ai cũng không cho phép đi qua. Hải tặc võ giả cười lạnh. Chỉ bằng ngươi một cái, có thể làm đến cái gì? Giết! Ba cái hải tặc võ giả vọt tới, cùng Thạch Nha đại chiến lại với nhau. Mà còn lại hải tặc võ giả thì vượt qua Thạch Nha, bắn nhanh mà đi. Hỏa Cực Thái Tuế khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ha ha, đây chính là nhân số nhiều chỗ tốt. Hắn nhìn xem Đường Huyền, nói: "Ngươi, Bại Định." Chương 811, Huyền Băng Huyền Chân Hỏa. Chương 811, Huyền Băng Huyền Chân Hỏa. Mảnh vỡ ngôi sao phía trên, không ngừng vang lên kinh bạo thanh âm. Đường Huyền lấy sức một người, đối kháng tứ đại hải tặc. 9 đối 30, mỗi người đều muốn đối mặt ba cái trở lên ngang cấp cường giả. Mà lại hải tặc xuất thân những này võ tông cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Điện lực bọn người tiếp nhận áp lực lớn. Thời gian dần qua, lâm vào bất lợi của diện. Kiệt kiệt kiệt, nhiều người chính là lực lượng. Hỏa Cực Thái Tuế trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần có thể ổn định chiến cuộc, thắng lợi sớm muộn là vật trong túi. Chớ khinh thường, thay phiên công kích, bảo trì đỉnh phong. Hỏa Cực Thái Tuế quát. Mặc dù phe mình chiếm cứ thượng phong, nhưng Hỏa Cực Thái Tuế cũng sẽ không như vậy đắc ý quên hình, ngược lại không ngừng hạ lệnh, cải biến chiến pháp. Tại tuyệt đối nhân số ưu thế xuống, hải tặc một phương võ tông cường giả chia hai đợt, một đợt tiến công, một đợt khác liền phòng ngự, lấy này đến tiết kiệm thể lực cùng linh khí. Mà điện lực bọn người lại không được, chỉ cần lực lượng giảm xuống, hải tặc một phương công kích liền sẽ vượt trên đến. Một khi bị triệt để áp chế, còn muốn phản kích, liền càng thêm trở ngại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể không ngừng thêm thúc lực lượng, áp chế hải tặc cường giả. Kết thúc. Một bên quan chiến Ngọc Lương thở dài, ánh mắt lộ ra thất vọng tia sáng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa không thể lâu, không có người có thể một mực duy trì tại đỉnh phong chiến lực. Mà điện lực dạng này bộc phát, làm đến cực hạn về sau, cơ hội sẽ là nháy mắt sụp đổ. Lúc đầu Ngọc Lương coi là Đường Huyền là Lam Giao muốn tìm cường giả đỉnh cao, nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là Cường Long không ép địa lâu xả, Hỏa Cực Thái Tuế càng hơn một bậc. Thực lực của hắn mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở tâm tính ổn định, cho dù là chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ không chủ quan. Xem như một cái có thể dùng nhân tài. Tiểu tử, vừa rồi ngươi không phải nói đánh bại chúng ta sao? Liền chút thực lực ấy. Nơi này chính là Ma Ảm tinh vực, chúng ta mỗi ngày đều dễ ruột tại đường danh sinh tử, cũng không phải như ngươi loại này trong nhà ấm tiểu hòa có thể ăn bạn. Nếu như không nghĩ thủ hạ của ngươi toàn bộ chết sạch, tốt nhất vẫn là sớm làm nhận thua đi. Dâu trắng đám ba người mở miệng chào phúng. Hỏa Cực Thái Tuế hai tay vào ngực, dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Đường Huyền, như khiêu khích càng giống như ý chỉ cần đánh tan Đường Huyền, hắn liền có thể nhất thống ngũ đại hải tặc, còn có thể thu hoạch được thánh nữ Lam Giao lệnh triệu tập. Những này đến cùng tiếp theo, hắn chân chính để ý là Đường Huyền dưới trướng chín đại cao thủ. Bọn hắn từng cái đều có được đỉnh tiêm chiến lực, chính là hiếm có nhân tài. Nếu như có thể đem thu phục, tất nhiên có thể để thực lực mình tăng nhiều, đến lúc đó tại tử thần không gian rực rỡ hào quang, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thử trượt. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Hỏa Cực Thái Tuế nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nhưng hắn lập tức cường tự chấn định tâm thần, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Ngọc Lương tướng quân đang quan chiến, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tốt đến nàng khen ngợi, chỉ cần nàng tại thánh nữ Lam Giao trước mặt nói tốt vài câu, há không đẹp quá thay, ha ha ha. Tâm niệm cố định, Hỏa Cực Thái Tuế không còn lưu thủ. Hắn trực tiếp đưa tay vỡ xuống ẩn chứa có Huyền Băng Huyền Chân Hỏa thủy tinh, sau đó nắm trong lòng bàn tay. Một kích cuối cùng, Huyền Băng ngập giới. Mở. Một tiếng mở. Huyền Băng Huyền Chân Hỏa thủy tinh bên trong, trực tiếp bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, rơi vào đến trong chiến trường. Nháy mắt, toàn bộ chiến trường bị màu trắng đông tuyết bao vây. Hồng Phi đột nhiên biến sắc. Hỏa Cực Thái Tuế, thế mà sử dụng tăng phúc bảo vật ảnh hưởng chiến cuộc, có phải là quá hèn hạ? Hỏa Cực Thái Tuế lại là một mặt lơ đễnh. Hồng Phi, buộc cho ngươi còn ở bên ngoài Ma Ảm tinh vực huấn lâu như vậy, thế mà còn có thể nói ra như thế ngây thơ lời nói đến. Ở trong này, chỉ cần kết quả, cũng chính là thắng lợi, đến nỗi thủ đoạn cũng không trọng yếu, ngươi cứ nói đi. Tiểu tử, Hắn đối với Đường Huyền kích động một chút lông mày, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng trào phúng. Trước đó chúng ta cũng không có nói qua không cho phép sử dụng tăng phúc bảo vật.
Không sai đi.
Hỏa Cực Thái Tuế cố ý nói như vậy, chính là vì để Đường Huyền tìm không thấy phản bác lý do. Tại hắn nhìn kỹ, Đường Huyền gật đầu cười. Nói không sai. Đích xác không có nói qua. Hỏa Cực Thái Tuế cười ha ha, các ngươi cũng nghe được, chính hắn đều thừa nhận, chẳng lẽ ta sử dụng bảo vật, còn có lỗi gì sao?
Ngươi.
Hồng Phi nghiến chặt hàm răng, một mặt phẫn nộ. Ngọc Lương thì là một mặt bình tĩnh. Ma Ảm Tinh vực vốn là không có cái gì quy củ. Rất nhiều hải tặc vì cướp đoạt tài nguyên, hạ độc ám sát, kia là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hỏa Cực Thái Tuế vẹn vẹn chỉ là sử dụng một cái tăng phúc bảo vật mà thôi, ở trong này căn bản không gọi sự tình. Lúc đầu Đường Huyền một phương liền rơi vào hạ phòng, lần này xem như triệt để xong đời. Lúc này, Huyền Băng Huyền Chân Hỏa ngưng tụ đông tuyết càng ngày càng nhiều, triệt để đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại. Điện lực bọn người liền cảm giác lạnh lẽo thấu xương không ngừng xâm nhập nhục thể của bọn hắn, đầu não cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt. Trước mắt càng là không ngừng xuất hiện hiện tượng, căn bản là không có cách tập trung tinh thần chiến đấu. Tiết kiệt tiệt. Huyền Băng Huyền Chân Hỏa có thể chế tạo tinh thần xung kích, để cho địch nhân lâm vào huyễn tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế, không chiến tự tan, ván này, ta thắng định. Hỏa Cực Thái Tuế nắm chặt song quyền. Giờ này khắc này, thắng lợi cách hắn chỉ còn lại cách xa một bước.
Không,
thậm chí chỉ còn lại nửa bước. Từ khi hắn được đến Huyền Băng Huyền Chân Hỏa đến nay, hắn liền chưa từng có thất bại qua.
Một lần đều không có.
Thắng, triệt để thắng. Coi như Hỏa Cực Thái Tuế tâm cảnh lại ổn định, giờ phút này cũng không chịu được hô hấp dồn dập, cái trán đầy mồ hôi, đồng trong lỗ che kín nồng đậm hưng phấn. Lúc này, trên vương tọa Đường Huyền rốt cục thẳng người lên, khoe miệng nụ cười càng thêm sán lạ. Hắn chờ, chính là lúc này. Lúc đầu ta coi là còn muốn một hồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lấy ra đến rồi.
Vậy ta
liền không khách khí nhận lấy. Chỉ thấy Đường Huyền chỉ một ngón tay, Trúc Viêm đem Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa thôn vệ hết đi. Trên chiến trường, Trúc Viêm hai mắt đột nhiên sáng lên, toàn thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm.
Vâng,
ngọn lửa năm màu hóa thành sóng lửa, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa tạo thành tinh thần xung kích, nháy mắt bị xé nứt.
Cái gì? Kia là
cực hạn hỏa diễm, hơn nữa còn không chỉ một loại.
Cái này sao có thể?
Năm loại, hắn vậy mà có được năm loại cực hạn hỏa diễm, chẳng lẽ hắn có được trong truyền thuyết có thể thôn vệ vạn hỏa viêm đế chi thể sao? Vừa rồi hắn một mực không có sử dụng lực lượng, thật chẳng lẽ chính mục đích là Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa?
Trúc Viêm một phát, triệt để rung động tất cả mọi người.
Hỏa Cực Thái Tuế nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, trong ánh mắt cũng thêm ra một vòng ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không có bối rối, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Huyền.
Xem ra, ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi.
Đường Huyền tùy ý mà nói, xem như thế đi, ta còn muốn đa tạ ngươi đưa Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa cho hắn, để hắn gia tăng thực lực.
Hồng Phi mặt lộ vẻ vui mừng.
Quá tốt, một khi Trúc Viêm thôn vệ Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa, thực lực liền sẽ phóng đại, đến lúc đó chiến cuộc liền sẽ nguy chuyển.
Hỏa Cực Thái Tuế nghe vậy, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười lên ha ha.
Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự có một bộ, đáng tiếc ngươi xem nhẹ một cái chí mạng vấn đề.
Đó chính là, nếu như ngươi tìm không thấy Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa bản thể, nên làm cái gì bây giờ?
Chương 812, thôn vệ, phản công.
Chương 812, thôn vệ, phản công.
Nhìn xem Hỏa Cực Thái Tuế đắc ý biểu lộ, Hồng Phi con ngươi có chút co rụt lại. Chẳng lẽ Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa bản thể không ở trong chiến trường?
Không đúng.
Không có khả năng, chỉ có bản thể tài năng chế tạo lớn như vậy mộng ảo không gian.
Hỏa Cực Thái Tuế cười gần nói, bản thể đích thật là ở trong chiến trường, nhưng trừ ta ra, tuyệt đối không có khả năng có người có thể tìm đến.
Hắn Dương Dương đắc ý nói, Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa chính là cực hạn thiên hỏa bên trong phi thường đặc thù một loại, theo Huyền Băng bên trong sinh ra, trời sinh có hư hóa cùng năng lực ẩn giấu.
Hồng Phi lập tức giật mình, đội vàng hướng về trong chiến trường nhìn lại.
Quả nhiên, tại Trúc Viêm bộc phát cực hạn hỏa diễm khí tức về sau, toàn bộ chiến trường mộng ảo không gian xé rách. Nhưng vị dị chính là, cho dù biển lửa bốc lên, nhưng màu trắng đông tuyết ý nguyên đang không ngừng rơi xuống.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hình thành thiên địa song phân quỷ dị cảnh tượng.
Nửa phần dưới hỏa diễm bốc lên, liệt diễm vần quanh.
Nửa bộ phận trên đông tuyết bay múa, hàn khí bức người.
Băng hỏa chỗ tụ hợp, hư không hiện ra đạo đạo đáng sợ vết nứt.
Nhưng mà chính như Hỏa Cực Thái Tuế nói tới,
đám người tìm nửa ngày, từ đầu đến cuối không thấy Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa bản thể.
Tiết kiệt tiệt, ta Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa chẳng những có thể hư hóa, còn có thể theo ma ảm trong không gian hấp thu Huyền Băng chi khí tiến hành công kích, mà tiểu tử kia lại là dựa vào tự thân linh khí dẫn đốt cực hạn thiên hỏa, không cần một lát, hắn liền sẽ khi không lực tẫn, khô kiệt mà chết.
Hỏa Cực Thái Tuế cười ha ha.
Thắng lợi là thuộc về bốn Thái Tuế, hôm nay liền xem như thần tiên, cũng đoạt không đi thuộc về ta hết thảy.
Rốt cục, Hỏa Cực Thái Tuế không còn áp chế ra tâm, lớn tiếng gào thét.
Ngay tại hắn đắc ý đến đỉnh phong nhất thời điểm,
một đạo lạnh nhạt thanh âm tựa như nước lạnh, tưới vào trên đầu của hắn.
Thần tiên đoạt không đi, nhưng là ta có thể.
Hỏa Cực Thái Tuế sắc mặt có chút cứng đờ, cúi đầu nhìn lại.
Người nói chuyện chính là Đường Huyền.
Tìm tới Huyền Băng Huyễn Chân Hỏa bản thể, đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay.
Hỏa Cực Thái Tuế cười to, tiểu tử, ta không biết ngươi từ chỗ nào đi tới lòng tin, nhưng dựa vào mạnh miệng là không cách nào cải biến kết quả.
Ở trong này, nói mạnh miệng người, hạ chàng đều sẽ rất thảm.
Đường Huyền cười khẽ, những người kia không xứng cùng ta đánh đồng, chỉ cần ta nghĩ, liền không có làm không được sự tình.
Hỏa Cực Thái Tuế khinh thường hừ một tiếng.
Cuồng vọng, bốn Thái Tuế liền đợi đến nhìn ngươi như thế người tiên.
Đường Huyền thở dài, chỉ là lật tay sự tình, nào có cái gì độ khó.
Ngọc Lương nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.
Đường Huyền cũng thật ngông cuồng.
Có thể đến ma ảm tinh vực người, cái nào không phải những tinh vực khác bên trong cùng nhân. Tại sao khi tới đây, còn không phải thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế? Đường Huyền tình huống bây giờ phi thường bất lợi, hắn không nghĩ làm sao chuyển bại thành thắng, lại còn tại miệng đầy khoác lác. Dạng người này, căn bản không đáng chú ý. Ngọc Lương trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nàng đối với trận này đã không có huyền niệm chiến đấu, hoàn toàn mất đi hứng thú. Đường Huyền đưa ánh mắt về phía chiến trường. Toàn chi chi nhãn. Mở. Ông. Hai con mắt của hắn bên trong sáng lên tựa như tinh thần thần bí khó lường tia sáng. Toàn bộ chiến trường trực tiếp biến trong suốt. Ở sau lưng Trúc Viêm nửa chỗ, một đóa mang theo trong suốt màu trắng đông tuyết chi diễm đang lặng lặng thiêu đốt lên. Cho dù là cực hạn hỏa diễm, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được toàn chi chi nhãn xem. Ha ha. Đường Huyền cười. Hỏa Cực Thái Tuế hai mắt nhíu lại. Tiểu tử, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian nhận thua đầu hàng đi. Bốn Thái Tuế cầu hiền như khát, chỉ cần ngươi thành tâm hiệu trùng, Bốn Thái Tuế cam đoan ngươi nổi tiếng, uống say. Đường Huyền lắc đầu, ta không có thần phục người khác quen thuộc, ngược lại là ngươi, tâm tư kín đáo, ngược lại là người tài có thể sử dụng, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hỏa Cực Thái Tuế cùng tiếu, sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. Đường Huyền cười nói, hiện tại, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn đưa tay chỉ hướng Trúc Viêm sau lưng. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, Trúc Viêm, sau lưng nửa trượng. Lời vừa nói ra, Hỏa Cực Thái Tuế sắc mặt đại biến, mà Trúc Viêm động tác lại là cực nhanh, chợt xoay người, hướng về phía sau nửa trượng chỗ chụp tới. Chỉ thấy bàn tay nắm chặt địa phương, không ngừng nổi lên hư không gợn sóng. Đồng thời lòng bàn tay truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Rút tay về thời khắc, Trúc Viêm lòng bàn tay đã nhiều một đóa nho nhỏ đồng tuyết hỏa diễm, chính là Huyền Băng Huyền Chân Hỏa. Trúc Viêm không chút do dự, trực tiếp há miệng liền đem Huyền Băng Huyền Chân Hỏa nuốt chửng lấy rơi. Nháy mắt, một cỗ băng hàn khí tức thuận huyết hầu lăn xuống trong bụng. Lạnh quá. Trúc Viêm kìm lòng không được đánh cái ve mùa đông. Phải biết hắn chính là Viêm Đế chi thể, hàn khí căn bản là không có cách tới gần hắn. Nhưng Huyền Băng Huyền Chân Hỏa lại làm cho hắn cảm nhận được cảm giác băng hàn. Không hổ là Huyền Băng bên trong sinh ra cực hạn băng hỏa. Luyện hóa. Trúc Viêm thôi động trúc dung chi lực, đem Huyền Băng Huyền Chân Hỏa bao khỏa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong khoảnh khắc, liền đem Huyền Băng Huyền Chân Hỏa cho luyện hóa. Oanh. Chỉ thấy vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn trong ngọn lửa, thêm ra một vòng nhàn nhạt màu trắng. Huyền Băng Huyền Giới. Trúc Viêm hai tay khẽ động. Bốn phía vờn quanh biển lửa đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Hơn 20 cái hải tặc võ tông cường giả đột nhiên cảm giác lạnh lẽo thấu xương theo trong lòng dâng lên, truyền khắp toàn thân. Thậm chí ngay cả thể nội điên cuồng vận chuyển linh khí đều trở nên chậm lại. Công kích nháy mắt vì đó trì trệ. Ngay tại lúc này, Trúc Viêm hét lớn, điện lực cùng thiếu, mãi mãi rốt cục có thể phản kích, lao tử nhận thật lâu. Sibiu chi lực, mở. Vâng. Cùng bạo khí huyết chi lực hóa thành hỏa diễm, bốc cháy lên. Giết. Hắn đột nhiên một đũa quét ngang. Hai cái hải tặc thuẫn võ giả lập tức nâng thuẫn đón lấy. Trước đó, bọn hắn mỗi lần đều có thể hoàn mỹ ngăn lại điện lực công kích. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị Huyền Băng Huyền Chân Hỏa lực lượng gây thương tích, lực lượng đã không đủ đỉnh phong một nửa. Keng. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thuẫn vỡ vụn, người phun máu. Chỉ một kích, hai cái thuẫn võ giả liền mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái a. Điện lực cùng thiếu, nắm lấy phá mông phủ tiến thẳng một mạch. Lại một đũa rơi xuống, ba cái binh khí giải võ tông bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Chỉ là hai bữa, điện lực liền đã đánh tan năm cái hải tặc cường giả. Lão điện làm thật, vậy chúng ta cũng không thể lại lưu thủ. Tiên quân ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra chân long chi lực. Siêu chân long tuyệt qua. Cực chiêu bộc phát, linh khí vòng xoáy ngưng tụ, mấy cái hải tặc võ tông thân hình bất ổn, bị trực tiếp lôi kéo đi qua. Thời Càn đưa tay chộp một cái, bóng đen chi lực hội tụ, biến thành một thanh trường kiếm. Thanh này bóng đen thanh kiếm hắn rất ít vận dụng, nhưng giờ phút này lại đem ra. Chạm. Một kiếm chém xuống, bóng đen chi lực phun trào đến chân long trong vòng xoáy, sau đó hai cỗ lực lượng xen lẫn vào mèo, phát sinh nổ lớn. Khủng bố dư ba, trực tiếp đem mấy cái kia hải tặc võ tông cường giả nuốt chửng lấy. A a a. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy cái kia hải tặc võ tông cường giả toàn thân máu tươi phun mạnh, hung hăng ngã xuống đất. Ba người ba chiêu, hải tặc võ giả lập tức tổn thất 1/3. Tốc độ nhanh chóng, đảo ngược chi kỳ, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đường Huyền chỉ một ngón tay. Phản công. Chương 813, nháy mắt giải quyết chiến đấu. Chương 813, nháy mắt giải quyết chiến đấu. Một tiếng phản công. Lăng Na không thể kịp được. Lôi đế chân thân. Mở. Một tiếng mở. Mái tóc dài màu đen của nàng nháy mắt vì đó cuốn ngược, mỗi một cây trên sợi tóc đều quấn quanh lấy cực đoan khủng bố cực hạn lôi đỉnh khí tức. Cửu Thiên Huyền Uy, cực hạn thần lôi, ngày cấm điểm nghèo, lôi kiếp giáng lâm. Phá. Một tiếng phá. Tam sát thần lôi hội tụ, biến thành vô thượng lôi quang, hung hăng nện xuống. Tại chói mắt lôi quang xuống, cái kia sáu cái hải tặc võ tông thuật pháp sư từng cái mặt như màu đất. Thiên uy phía dưới đều sâu kiến. Nhanh, toàn lực phòng ngự. Một tên thuật pháp sư gào hét. Căn bản không cần hắn nói, tất cả thuật pháp sư bước ra tự thân cực hạn, ngưng tụ một tầng lại một tầng vòng bảo hộ, muốn cản thiên uy gì thế. Nhưng mà, vô dụng. Lăng Na dẫn động cũng không phải là phổ thông lôi kiếp, mà là hội tụ cực hạn thần lôi lôi kiếp, có được không nhìn bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Chỉ thấy lôi kiếp rơi xuống thời khắc, hải tặc thuật pháp sư ngưng tụ vòng bảo hộ, nháy mắt vỡ vụn. Thần lôi rơi xuống đất, ở bang kinh bạo. To lớn mảnh vỡ ngôi sao bị trực tiếp xuyên qua. Lôi tương hóa thành núi kêu biển gầm, hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. A. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, sáu cái hải tặc thuật pháp sư tựa như diều đứt dây, hướng về bốn phía phương ra, hung hăng ngã xuống đất.
Tại rơi xuống đất thời khắc, trên người bọn hắn điện xà y nguyên tại tứ ngược, điện bọn hắn hai mắt trắng dã, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy tất cả những thứ này, còn lại 10 cái hải tặc võ tông cường giả nháy mắt hàn khí ứa ra, phía sau run lên, cái trán đầy mồ hôi. Lùi, lùi. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Vâng. Không có chạy mấy bước, khổng lồ trọng lực anh tiên mà hàng. Chỉ thấy thủy xanh toàn thân quấn quanh lấy cường đại thủy hệ khí tức, quyền trượng phía trên vờn quanh nhất nguyên trọng thủy lực lượng. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hải tặc võ giả quá sợ hãi, thét to. Đáng chết, là nhất nguyên trọng thủy áp lực. Nhanh bộc phát linh khí, chống lên áp lực, nếu không chúng ta căn bản đi không được. A a a. Vì chạy thoát thân, hải tặc võ giả nhao nhao bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Dù sao cũng là võ tông cường giả, thực lực cường đại, đang liều chết bạo phát, rốt cục chống ra nhất nguyên trọng thủy áp lực. Ha ha ha. Áp lực biến mất. Muốn lưu lại chúng ta, không có khả năng. Cái khác không dám nói, luận đến công phu chạy trối chết, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Đang lúc những ngày võ tông cường giả mặt lộ mỉm cười, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đã thấy một kiếm cản đường. Thanh kiếm kia, nói không nên lời dữ tợn cùng tà ác, phản phất là tới từ địa ngục các ma. Thanh kiếm kia là. Ngọc Lương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng nhìn về phía Viễn trong ánh mắt, tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì thanh kiếm này, cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Mà cái truyền thuyết kia, chính là liên quan tới tử thần không gian. Chẳng lẽ? Ngọc Lương hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng có thể cảm giác được, thanh kiếm này xuất hiện, sẽ cho ma ảm tinh vực mang đến một cơn báo táp to lớn, cùng biến số. Chỉ thấy Viễn giơ lên ma kiếm, tay trái trên thân kiếm lướt qua, trực tiếp máu chảy ồ ạt. Diệt kiếm La Huyên, máu tươi dung hợp sát khí, thu nạp tiên địa nguyên tố, hội tụ thành phong bạo, đem còn lại tất cả hải tặc võ tông giam ở trong đó. Vâng, một đóa mây hình nấm chậm rãi bay lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đợi đến bụi mù tàn mát, vỡ vụn trên đại địa đã nằm đầy máu me khắp người võ giả. Rầm rầm, theo bộc phát đến bắt đầu, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đợi đến hỏa cấp thái tuế bọn người kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hỏa cấp thái tuế cả người đều đốc. Hắn một mặt ngốc trệ nhìn xem hai tay của mình. Rõ ràng là ta thắng. Thắng lợi chỉ kém nửa bước, lại bỏ lỡ cơ hội. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, triệt để đánh tan hỏa cấp thái tuế. Bình một tiếng, hắn trực tiếp ủy, đầu càng là ông tác hưởng. Dâu trắng ba người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng may ba người ngay từ đầu liền không có ôm lấy bao lớn hy vọng, cho nên cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Điện lực đám người cũng không có tiếp lấy độc thủ. Hải tặc võ giả cũng một cái cũng chưa chết. Dù sao những người này đều là Đường Huyền muốn thu phục người. Các ngươi còn có ai không phục? Toàn trường trầm mặc, tất cả mọi người im lặng. Đường Huyền cười nói, không trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Yên tâm đi, thành tâm đi theo ta người, là sẽ không lỗ. Nhưng là, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén. Nếu ai dám có dị tâm, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Dâu trắng ba người vội vàng cười lấy lòng, chúng ta không dám. Đường Huyền có toàn chi nhãn, hơi quét qua, liền biết đám người kia có thật lòng không đầu nhập. Trước mắt, hắn là không nhìn thấy phản loạn chi ý, cái này cũng không khó lý giải. Tuy nói ma ảm hải tặc thay đổi thất thường, âm hiểm xảo trá, nhưng bọn hắn còn là có một chút chỗ tốt, chính là cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, quy thuận người cũng không dám có bất kỳ dị tâm. Dù sao bọn hắn muốn thời khắc nơm nớp lo sợ Đường Huyền có thể hay không giết bọn hắn, nơi nào còn có tâm tư phản loạn. Trừ phi là xuất hiện một cái càng mạnh người, vượt trên Đường Huyền. Như vậy những này hải tặc mới có thể thuận thế bỏ đá xuống giếng, quay giáo một kích. Đến nỗi hiện tại, Đường Huyền triển lộ ra tính áp đảo chiến lực, đủ để chấn nhiếp mấy tên này. Nhẹ nhõm thu phục dâu trắng ba người, Đường Huyền cuối cùng đem ánh mắt di động đến hỏa cấp thái tuế trên thân. Người đây, hỏa cấp thái tuế toàn thân lắc một cái, miệng khép mở mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta phục. Hắn dám không phục sao? Bốn người liên thủ đều bị đánh bại. Nếu như chỉ có hắn một người, sẽ chỉ bại càng nhanh. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là hắn át chủ bài, Huyền băng huyền chân hỏa đều bị lấy đi, cái này còn đánh cái gì? Đường Huyền mỉm cười. Đã phục, vậy thì tới đây, quỳ xuống, tuyên thệ hiệu chung. Hỏa cấp thái tuế không dám chống lại, tính cả dâu trắng ba người cùng một chỗ quỳ một gối xuống ở trước mặt Đường Huyền. Tham kiến chủ nhân. Đường Huyền cười ngạo nghễ. Hắn đi tới ma ảm tinh vực bước đầu tiên, cũng coi là đứng vững gót chân. Đều đứng lên đi. Hỏa cấp thái tuế bọn người lúc này đứng lên, nơm nớp lo sợ nhìn xem Đường Huyền. Lúc này, Ngọc Lương đi tới. Chúc mừng các hạ thu hoạch được thắng lợi, mời ở trong vòng nửa tháng đổi tới Tử Thần Thành đưa tin, ta sẽ tại Tử Thần Thành xin đợi các hạ đại giá. Nói, nàng dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn đứng ở Đường Huyền sau lưng Viễn. Sau đó do dự một chút, mở miệng nói, vị cô nương này là các hạ tâm phúc sao? Đường Huyền gật đầu, không sai. Ngọc Lương cau mày, nếu như có thể mà nói, binh khí của nàng tốt nhất đừng có lại dùng, miễn cho dẫn tới phiền phức. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, có ý tứ gì? Ngọc Lương há hốc mồm, lại là muốn nói lại thôi. Chuyện này ta không có tư cách nói, nếu như các hạ muốn biết lời nói, có thể đi hỏi thăm thánh nữ Lâm Giao, nàng có lẽ sẽ nói cho các hạ. Đường Huyền nhìn mấy lần Ngọc Lương, trầm mặc một lát về sau nói, ta đi lại. Ngọc Lương gật đầu, tốt, đã như thế, ta liền cáo tử, gặp lại. Nói, nàng thay đổi chuyên mây, đồng bình mà đi. Đang lúc Đường Huyền thở dài một hơi thời điểm, hỏa cấp thái tuế đột nhiên biến sắc. Không được. Chương 814, căn cứ bị đánh lén. Chương 814, căn cứ bị đánh lén. Làm sao rồi? Đường Huyền nhìn xem sắc mặt đại biến hỏa cấp thái tuế. Khởi bẩm chủ nhân, có người đánh lén trụ sở của ta.
Hỏa Cực Thái Tuế đưa tay lấy ra một viên thủy tinh. Cái này mai thủy tinh tên là Viễn Trình Giám Sát Thủy Tinh, cùng căn cứ vòng phòng hộ là tương liên. Một khi có người công kích vòng phòng hộ, thủy tinh liền sẽ phát ra cảnh báo. Đường Huyền hai mắt híp lại. Hiện tại Hỏa Cực Thái Tuế đã quy thuận hắn, mang ý nghĩa trụ sở của hắn chính là mình căn cứ. Lại có người dám công kích, muốn chết. Đường Huyền lúc này trực tiếp hạ lệnh. Dẫn đường, ta ngược lại muốn xem là ai gan như vậy mập. Lập tức từ Hỏa Cực Thái Tuế dẫn đường, hướng về trụ sở của hắn mà đi. Ma ảm tinh vực hải tặc rất nhiều, nhưng có thể có thực lực chế tạo căn cứ người nhưng không có mấy cái. Hỏa Cực Thái Tuế dã tâm cực lớn, một mực đang yên lặng xúc tích lực lượng, âm thầm chế tạo một phương căn cứ. Chẳng những có hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, thậm chí còn có một tòa cỡ nhỏ chiến thành. Thực lực như vậy, thả tại ma vực tinh vực hải tặc bên trong, cũng coi là người nổi bật. Tăng thêm hắn trưởng không có huyền băng huyễn chân hỏa năng lực như vậy, dám cùng hắn đối nghịch người đã không nhiều. Nhưng bây giờ lại có người dám tiến công trụ sở của hắn. Hỏa Cực Thái Tuế đang tức giận sau khi lại mang một chút nghi hoặc. Đến cùng là ai? Trụ sở của hắn ẩn tàng tại một mảnh tinh vân đằng sau. Tinh vân bên trong ẩn chứa đáng sợ cấm chế, khó mà xuyên qua, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Mà tại tinh vân phía sau là một cái bị chặn ngang chặt đứt tiểu hành tinh. Bởi vì cấm chế ẩn chứa cực mạnh lực hút nguyên nhân, cho nên cái này nửa viên tiểu hành tinh bị bám vào nơi này, không cách nào di động. Hỏa Cực Thái Tuế cũng là tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Hắn kinh ngạc phát hiện viên này tiểu hành tinh mặc dù bị cấm chế lực lượng vỡ vụn, nhưng tinh hạch vẫn chưa chịu ảnh hưởng, có không nhỏ năng lượng. Trên đó còn ẩn chứa có không ít tài nguyên khoáng sản cùng tài nguyên. Hắn lập tức đại hỉ, lập tức đem hắn chiếm lĩnh, chế tạo thành trụ sở của mình, cũng đem tâm phúc của mình giao tiện lưu tại nơi đây trấn thủ. Chỉ cần căn cứ tại, hắn liền từ đầu đến cuối có đường lui. Chủ nhân, bên này. Hỏa Cực Thái Tuế mang Đường Huyền xuyên qua tinh vân cấm chế, đi tới mặt sau. Cái gì? Đây là? Vừa mới đứng vững, Hỏa Cực Thái Tuế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại một nửa tiểu hành tinh trước đó, nổi lơ lửng mấy chục chiếc thuyền mây hải cốt, trong đó còn kèm theo vô số hải tặc thi thể. Lại nhìn về phía trước, là một cái bị đánh xuyên vòng bảo hộ. Tàn tạ vòng bảo hộ lóe ra ảm đạm tia sáng. Không được. Hỏa Cực Thái Tuế sắc mặt đại biến. Theo chính mình tiếp vào cảnh báo đến gấp trở về, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ. Theo lý thuyết địch nhân không nên công tiến đến, chỉ là xuyên qua bên ngoài tinh vân cấm chế, đều cần tốn hao thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, địch nhân chẳng những xuyên qua bên ngoài tinh vân, còn tiêu diệt quân đội của mình, cũng đánh xuyên qua vòng bảo hộ. Ta đi, đây là cái gì chiến lực, cũng quá khủng bố đi. Hỏa Cực Thái Tuế, ngươi đắc tội ai? Dâu trắng một mặt khiếp sợ nói. Hỏa Cực Thái Tuế lắc đầu, tại ma ảm tinh vực hỗn, bo bo giữ mình là chuyện quan trọng nhất, ta nào dám đắc tội người nào. Nhất là loại chiến lược này tồn tại, đừng nói đắc tội, ta gặp được khẳng định ngay lập tức đào tẩu. Đối với điểm này, mọi người cũng không có hoài nghi. Trên thực tế, bo bo giữ mình cũng là ma ảm tinh vực hải tặc bất thành văn quý cũ, không nên tùy tiện đắc tội bất luận kẻ nào. Bây giờ đối phương có thể tùy tiện xuyên qua cấm chế, tiêu diệt quân đội, đánh xuyên qua vòng bảo hộ, chiến lược như vậy cũng không phải bình thường hải tặc có thể có được. Đại nhân vật như vậy, trừ phi Hỏa Cực Thái Tuế là đầu não nổi điên, nếu không tuyệt đối không có khả năng đắc tội. Hỏa Cực Thái Tuế cái chán đầy mồ hôi, triệt để hoàng hồn. Đường Huyền lại là khoát tay một cái. Đứng ở chỗ này, trừ lãng phí thời gian, không được tác dụng khác, có lẽ hiện tại đi vào, còn kịp ngăn cản tổn thất lớn hơn. Hỏa Cực Thái Tuế như ở trong ngộng mới tỉnh. Chủ yếu là lần này biến cố quá nhanh quá lớn, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn, dẫn đến gần đây trầm ổn hắn đều hoàng hồn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chính là cái đạo lý này. Chủ nhân nói rất đúng, chúng ta tiến nhanh vào. Lập tức, đám người thôi động thuyền mây, hướng về tiểu hành tinh mà đi. Trên đường đi, khắp nơi đều là vỡ vụn thuyền mây cùng hải tặc thi thể. Dâu trắng, Hồng Phi bọn người không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hỏa Cực Thái Tuế thế mà ẩn tàng thực lực mạnh như vậy. Nếu như không có Đường Huyền Hoành không xuất thế, lần này chiến đấu hắn đem không có chút hồi hộp nào cầm xuống. Liền xem như Hồng Phi, dâu trắng bọn bốn người liên thủ, cũng không phải Hỏa Cực Thái Tuế đối thủ. Rất nhanh, đám người liền hạ xuống trên tiểu hành tinh. Xa xa, bọn hắn liền thấy một tòa to lớn thành trì. A, thành trì vẫn còn, giống như cũng không có lọt vào phá hư đâu. Dâu trắng kêu lên. Hỏa Cực Thái Tuế vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ thấy hắn chế tạo thành trì quả nhiên hoàn hảo không vân, xem ra không hề giống là lọt vào công kích bộ dáng. Hắn lập tức thở dài một hơi, lau một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt, thành trì không có việc gì, ta bảo vật hẳn là còn tại. Bởi vì hắn nhiều năm như vậy đánh cướp đến bảo vật cùng tài nguyên, đều thả tại thành trì bên trong. Cái này nếu như bị đoạn, Hỏa Cực Thái Tuế sợ là thật muốn khóc. Bây giờ thấy thành trì không có việc gì, lúc này cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, địch nhân đâu? Hồng Phi tả hữu xem, cũng không nhìn thấy đại lượng quân đội tồn tại. Không biết, có lẽ là chạy đi, giao tiện thực lực không giới ta, tăng thêm trong thành trì phòng ngự, muốn đánh bảo, cũng không có đơn giản như vậy. Hỏa Cực Thái Tuế vừa cười vừa nói. Chỉ cần thành trì không có việc gì, còn lại tổn thất cũng là không phải là không thể được tiếp nhận. Đường Huyền ánh mắt rơi xuống trên thành trì, đột nhiên hiện lên một vòng dị dạng. Hỏa Cực Thái Tuế cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn, mà là cung kính nói: "Chủ nhân, hiện tại tòa thành trì này thuộc về ngươi, đây chính là tốn hao ta không nhỏ tâm huyết, ngươi cần phải thật tốt sử dụng a." Đường Huyền cười cười: "Chỉ sợ ta sử dụng không được." Hỏa Cực Thái Tuế lập tức sững sờ. Hắn coi là Đường Huyền là lo lắng cho mình có bẫy, lúc này vừa cười vừa nói: "Chủ nhân quá đa tâm, ta Hỏa Cực Thái Tuế đã thành tâm quy hàng, tự nhiên không dám có giữ lại." Đường Huyền lắc đầu, ta không có hoài nghi ngươi, mà là tòa thành này, đích xác ta sử dụng không được. Nghe tới hắn, không riêng gì Hỏa Cực Thái Tuế kinh ngạc, Hồng Phi cùng dâu trắng bọn người cũng là không hiểu ra sao.
Thành trì đang ở trước mắt, vì cái gì Đường Huyền nói sử dụng không được đâu. Nhưng vào lúc này, trong thành trì đột nhiên dâng lên mấy chục chiếc thuyền mây, hướng về bên này chạy nhanh đến. Địch tập. Dâu trắng con ngươi co rụt lại. Đám người cấp tốc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hỏa Cực Thái Tuế tập trung nhìn vào, lại là mặt lộ mỉm cười. Đều chớ khẩn trương, là người một nhà. Những cái kia thuyền mây rất nhanh vọt tới trước mặt bọn hắn, sau đó ngừng lại. Chỉ thấy cầm đầu thuyền mây bên trên, xuất hiện một đạo bá khí thân ảnh. Người này thân cao 10 thước, toàn thân tản ra cường đại huyết sát chi khí. Cố khí thế này mạnh, liền ngay cả dâu trắng, Hồng Phi bọn người cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Nhất là người kia trên tay phải, cầm một thanh tinh hồng như máu chiến nhận. Hỏa Cực Thái Tuế nhìn xem người kia, sau đó vây vây tay. Giao tiện, tới gặp qua chủ nhân mới. Chương 815, giao tiện phản bội. Thánh Vương Sao Bắc Đầu Quân. Chương 815, giao tiện phản bội. Thánh Vương Sao Bắc Đầu Quân. Giao tiện hai chữ vừa mở miệng. Dâu trắng bọn người nháy mắt giật mình, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. T, nguyên lai hắn chính là Hỏa Cực Thái Tuế Tâm Phúc Giao Tiện, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Nếu là không có chủ nhân xuất hiện, Hỏa Cực Thái Tuế tất nhiên có thể bước vàng thu hoạch được một tấm lệnh bài. Khó trách không nhìn thấy địch nhân, có như thế cường giả thủ thành, ai có thể công tiến đến. Nghe tới Hồng Phi bọn người kinh hô, Hỏa Cực Thái Tuế khẽ miệng kìm lòng không được lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Hắn cầm ra át chủ bài càng nhiều, trong suy nghĩ của Đường Huyền địa vị cũng sẽ càng nặng. Chủ nhân, đây chính là trợ thủ của ta Giao Tiện, đã từng là một cái tinh vực cường giả đỉnh cao, về sau phạm tội chạy trốn tới Ma Ám tinh vực, đầu nhập ta, thực lực coi như không tệ, là đáng giá sử dụng nhân tài, hy vọng chủ nhân vui vẻ nhận. Hỏa Cực Thái Tuế cười lịnh nói. Đường Huyền nhìn lướt qua Giao Tiện, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Ha ha, nhân tài như vậy thật là không tệ, nhưng ta chỉ sợ sử dụng không được. Hỏa Cực Thái Tuế lại là sững sờ, hắn không rõ Đường Huyền có ý tứ gì. Sau một lát, hắn mặt lộ giận mình. Là, chủ nhân là đang trách cứ Giao Tiện không có chủ động thần phục. Việc này trách ta, gia hỏa này thật không có mắt sắc. Lúc này, Hỏa Cực Thái Tuế quay đầu, một mặt không vui đối với Tiền Đao Đạo, còn đứng ngây đó làm gì, tới à. Đổi thành thường ngày, Giao Tiện nhất định sẽ ngay lập tức tới, đại lễ tham viếng. Nhưng hôm nay, đối mặt Hỏa Cực Thái Tuế triệu hoán, Giao Tiện lại là bất động như núi. Thân thể không có bất kỳ động tác gì, thậm chí trong ánh mắt còn mang một vòng miệt thị. Hỏa Cực Thái Tuế hai mắt híp lại. Hắn cũng cảm giác được không đúng. Giao Tiện, ngươi đây là ý gì? Muốn phản bội ta sao? Đối mặt quát lớn, Giao Tiện rốt cục mở miệng. Phản bội? Ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng đáng được ta phản bội sao? Lời vừa nói ra, Hỏa Cực Thái Tuế lập tức giận tím mặt. Giao Tiện, ngươi gan mập sao? Lại dám cùng ta nói như vậy, đừng quên, ngươi khi đó cùng chó chạy trốn tới Ma Ám tinh vực, nếu không phải bốn Thái Tuế kéo ngươi một thanh, ngươi cũng sớm đã chết. Giao Tiện thản nhiên nói, ngươi không phải cũng là coi trọng thực lực của ta, mọi người lẫn nhau hợp tác, làm sao đến cứu mạng? Hỏa Cực Thái Tuế ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ha ha, Giao Tiện, ngươi học được bản sự, nhưng bản lĩnh này tựa hồ cũng không nhiều. Ngươi nghĩ tự lập, ta không phản đối, nhưng ngươi không nên đụng đến ta căn cứ đầu óc. Ngươi có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao? Coi như ngươi âm thầm nuôi dưỡng một chút thủ hạ, nhưng muốn cùng ta chống lại, còn sớm 20,000 năm đâu. Hiện tại ngươi thật tốt nhận lầm, có lẽ bốn Thái Tuế sẽ còn lưu ngươi một con đường sống, nhưng nếu như ngươi còn muốn phản kháng, bản kia Thái Tuế không ngại ở đây đưa ngươi giết chết. Đối mặt Hỏa Cực Thái Tuế gầm thét, Giao Tiện ý nguyên không hề sợ hãi, ngược lại cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt, Hỏa Cực, ngươi thật sự là phế vật tới cực điểm, người như ngươi lại có thể tại Ma Ám tinh vực ngốn lâu như vậy, xem ra bên ngoài thật sự là rác rưởi thành đống. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hỏa Cực Thái Tuế ánh mắt ngưng lại, nhìn ra cái gì? Lúc này, Đường Huyền mở miệng, bởi vì hắn tìm tới mới chỗ dựa. Tự nhiên chướng mắt ngươi. Hỏa Cực Thái Tuế hai mắt trợn lên. Mới chỗ dựa? Ha ha, thì ra là thế. Ta còn thực sự cho là ngươi thật mọc bản sự, xem ra ngươi thủ đoạn cũng chỉ có như thế. Ở bên ngoài này bây, ta Hỏa Cực Thái Tuế mặc dù chưa có xếp hạng đệ nhất, nhưng có thể nói thắng dễ dàng ta, cũng không có mấy cái. Nói đi, ngươi đầu nhập chính là ai? Có tin ta hay không chỉ cần một câu, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi biết, phản bội tại Ma Ám tinh vực là tối kỵ. Giao Tiện cười lạnh, cho nên nói, ngươi quá mức ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta Giao Tiện đầu nhập chính là bên ngoài những phế vật kia sao? Không phải sao? Hỏa Cực Thái Tuế lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ không ra Giao Tiện trừ bên ngoài mấy cái thế lực kia bên ngoài, còn có thể đầu nhập người nào. Giao Tiện chậm rãi mà nói, thôi được, hôm nay ta liền để ngươi chết rõ ràng. Đại nhân, ngài có thể đi ra. Tiếng nói vừa ra, trong thành trì vang lên oanh minh thanh âm. Một chiếc to lớn vô cùng thuyền mây theo trong thành hiện hiện. Cái kia chiếc thuyền mây so Hỏa Cực Thái Tuế bọn người thuyền mây cộng lại đều một lớn, đã nhanh đuổi kịp cỡ nhỏ chiến thành một nửa. Tại thuyền mây đầu thuyền địa phương dựng thẳng một cây cờ xí, trên cờ xí mặt viết một cái màu vàng chữ lớn. Vương. Cái đó là? Hồng Phi kinh hô lên. Dâu trắng bọn người hô hấp cũng biến thành gấp rút. Giáng đại Ma Ảm tinh vực dựng thẳng lên dạng này cờ xí người, có, lại chỉ có một cái. Đó chính là Tam Thánh Thiên Chi một Thánh Vương Âu Cương. Cái gì? Làm sao có thể? Hỏa Cực Thái Tuế một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chứ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bởi vì chiếc này thuyền mây là theo hắn trong thành trì đi ra. Nói cách khác, trên thực tế chiếc này thuyền mây đã tiến vào thành trì thật lâu, mà mở thành người, không cần hỏi, chính là Giao Tiện. Khó trách thành trì xem ra bình yên vô sự, nguyên lai là Giao Tiện như thành. Chấn kinh, phẫn nộ, để Hỏa Cực Thái Tuế triệt để nổi giận. Vâng anh, gió lốc lên quyển, Thánh Vương Âu Cương Tuyền Mây chậm rãi rơi xuống đường Huyền bọn người trước mặt. Tiếng bước chân vang, hai hàng tay cầm trường thương, người khoác áo giáp trọng giáp binh sĩ xuất hiện tại đầu thuyền. Những người này mỗi một cái trên thân đều hiện ra cực kỳ khủng bố sát khí. Chỉ có lâu dài kinh lịch chiến đấu mới có thể dưỡng thành dạng này sát khí. Màu đen cương giáp, không sai là Thánh Vương Sao Bắc Đấu Quân. Quả nhiên là Thánh Vương Âu Cương quân đội, cái này sao có thể? Thế nhưng là Thánh Vương Âu Cương quân đội, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hỏa Cực Thái Tuế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ? Hắn quay đầu nhìn về phía Giao Tiện. Cái sau thoải mái gật đầu thừa nhận. Không sai, ta cũng sớm đã âm thầm cùng Thánh Vương đại nhân lấy được liên hệ, dâng lên tất cả tài nguyên, hiện tại ta đã là Thánh Vương Sao Bắc Đấu Quân đội hành động đặc biệt đội trưởng, cho mời Thiên Hùng đại đội trưởng. Tách tách tách. Tiếng bước chân ầm ập bên trong, Sao Bắc Đấu Quân sĩ binh tự động tách ra, đi ra cả người dạn máu sắc áo giáp người, là huyết giáp đội trưởng. Thánh Vương Sao Bắc Đấu Quân huyết giáp đội trưởng. Nghe đồn Thánh Vương Sao Bắc Đấu Quân chia làm tinh giáp nguyên soái, kim giáp tướng quân, huyết giáp đội trưởng, hắc giáp binh sĩ 4 đẳng cấp. Huyết giáp đội trưởng đều là trạm ma thú vượt qua 100 tên trở lên cường đại võ giả đảm nhiệm, thực lực vượt quá tưởng tượng, cái này. Giao Tiện quay người đối với huyết giáp đội trưởng Thiên Hùng quỳ một chân trên đất. Tham kiến đội trưởng. Thiên Hùng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống Hỏa Cực Thái Tuế trên thân. Nơi này đã là Thánh Vương đại nhân địa bàn, cho hai ngươi lựa chọn, chiến còn là lăn. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất, ngươi sẽ bị coi là Sao Bắc Đấu Quân tất sát mục tiêu. Tuy là hời hợt ngôn ngữ, lại mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Hỏa Cực Thái Tuế hô hấp nháy mắt trì trệ. Hắn lại cuồng, cũng không dám tại Sao Bắc Đấu Quân trước mặt kêu gào. Nhưng mắt thấy cơ nghiệp của mình bị đoạn, trong lòng lại rất là không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cho chút thể diện, lưu lại tất cả mọi thứ, sau đó rời đi, ta có thể coi như không thấy được.